Chương 15. Du Ưu Nhã triệu hoán chương 15, Du Ưu Nhã triệu hoán Phương Nhan suy tư một lát, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này. Những thứ này đều là ta đã từng cứu giúp qua sinh linh, là những cái kia bị ta đầu tư thế giới sinh linh. Bọn họ đem ta trở thành thần linh tế tự, cho nên ta mới có thể cách khoảng cách xa như vậy, nghe đến thanh âm của bọn hắn. Nghĩ thông suốt những này, Phương Nhan bỗng nhiên cảm giác rất có ý tứ. Đây coi là cái gì? Chưa từng thành thần, cũng đã hưởng thụ thần linh đãi ngộ. Trừ trong cõi u minh nghe được những âm thanh này bên ngoài, Phương Nhan còn có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia bị hắn đặt ở mới xuất hiện thế giới pháp bảo vị trí chỗ ở, hắn thậm chí có thể trong một ý niệm theo cảm ứng truyền tống đến những pháp bảo kia chỗ thế giới. Loại này thủ đoạn gần như đã cùng chân chính thần linh không khác. Cái này bản lĩnh chính là hắn trở về thượng thương mấu chốt. Hiện tại hắn chỉ cần cẩn thận cảm giác thượng thương vị trí, cẩn thận lắng nghe thượng thương hoặc đại la thiên đối nàng triệu hoán, liền có thể nhẹ nhõm tiến hành định vị. Thế nhưng mấy ngàn năm đều đi qua, thượng thương có thể có mấy người nhớ kỹ hắn thật đúng là khó mà nói. Thần linh đối người khác kêu gọi 10 phần mẫn cảm, chỉ cần có người ở trong lòng kêu gọi Phương Nhan, thậm chí nhắc lên tên của hắn, hắn liền có thể có cảm ứng. Nhưng nếu một mực không có người kêu gọi hắn, không có người nhắc lên tên của hắn, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi cảm ứng thượng thương hoặc đại la thiên vị trí phương hướng. Kỳ quái, vì cái gì Ưu Nhã các nàng vẫn luôn chưa từng nhắc lên ta? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Phương Nhan trong lòng có chút bất an, hắn bị vây ở hư vô thế giới tiếp cận 3000 năm, ai biết tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong, đại la thiên cùng thượng thương sẽ phát sinh chuyện gì? Phương Nhan, ngươi ở đâu? Ngươi mau trở lại. Ngay tại Phương Nhan lo lắng lúc, hắn đông nhiên lại nghe đến một thanh âm. Mà thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, chính là mấy ngàn năm không thấy, đến từ Du Ưu Nhã âm thanh. Đây là một loại nhu hòa âm u kêu gọi, nó chỉ duy trì liên tục một lát liền biến mất. Nhưng này nháy mắt kêu gọi, lại làm cho Phương Nhan tinh thần đại chấn. La Ưu Nhã, ta cảm ứng được đại la thiên vị trí. Có thể là quá nhanh, ta còn chưa kịp định vị đến a. Bất quá, cuối cùng có phương hướng a. Phương Nhan nhắm ngay một cái phương hướng, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Đại khái qua một ngày thời gian, hắn lại nghe thấy Du Ưu Nhã kêu gọi. Nhưng cái này kêu gọi vẫn như cũ 10 phần ngắn ngủi đến hắn căn bản không kịp định vị đại la thiên. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao nói thầm hai câu liền mặc kệ? Phương Nhan cũng có chút phiền muộn, rõ ràng chỉ cần hoàn thành định vị, một nháy mắt liền có thể trở về. Có thể Du Ưu Nhã mà lại không phối hợp, dẫn đến hắn lần nào đến đều không bằng định vị. Cứ như vậy, hắn lại tại hư vô bên trong bay một ngày, hắn lại nghe thấy Du Ưu Nhã kêu gọi. Cái này bận ốc. Sẽ không phải mỗi ngày đều vào lúc này nghĩ tới ta a? Phương Nhan nghĩ đến cái này khả năng, tâm tình lập tức có chút phức tạp. Hắn một phương diện có chút cảm động, một phương diện khác cũng có chút hổ thẹn. Cái này trong 3000 năm, hắn mặc dù tâm tâm niệm niệm nghĩ đến về nhà, nhưng đối Du Ưu Nhã nhớ lại chỉ là về nhà bộ phận lý do. Song phương tập trung tình cảm, hiển nhiên hoàn toàn kém xa. Vừa nghĩ đến đây, Phương Nhan càng muốn sớm một chút nhìn thấy Du Ưu Nhã. Hắn đem tốc độ mở rộng, toàn lực bay về phía Đại La Thiên vị trí phương hướng. Trong những ngày kế tiếp, hắn quả nhiên mỗi ngày đều nghe đến Du Ưu Nhã kêu gọi. Hắn có thể cảm ứng được, chính mình khoảng cách Đại La Thiên càng ngày càng gần. Dọc theo con đường này, hắn thường xuyên gặp phải hư vô người lang thang. Vì mau chóng đi đường, hắn cơ bản không có để ý tới những cái kia hư vô người lang thang. Thực tế có không có mắt chủ động tới trêu chọc, hắn cũng là lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem cấp tốc đánh giết. Như vậy, đại khái bay thời gian mấy năm, Phương Nhan cuối cùng nhìn thấy một cái kỳ hoa cảnh tượng. Phía trước, một mảng lớn thế giới nối thành một mảnh, giống trong hư vô một chuỗi lớn nho. Mỗi một cái nho đều đại biểu cho một cái thế giới. Có nho lớn, có nho nhỏ. Phương Nhan có một loại cảm giác quen thuộc, Đại La Thiên cùng Thượng Thương đều tại những này nho bên trong. Nhưng hắn trong lòng cũng sinh ra nghi vấn, tại sao lại có nhiều như vậy thế giới nối thành một mảnh? Loại này sự tình, tại Phương Nhan dài dằng dặc lang thang tuế nguyệt bên trong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn thả ra thần niệm cẩn thận cảm ứng một lát, phát hiện cái này một mảng lớn thế giới chỉ là thoạt nhìn liền cùng một chỗ, trên thực tế bọn họ ở giữa còn duy trì xa xôi khoảng cách. Chỉ có hai thế giới, dựa vào thực tế rất gần, vậy mà tựa như đụng vào nhau, đang đứng ở dung hợp lẫn nhau quá trình bên trong. Trừ cái đó ra, trong đó một cái thế giới còn cùng một cái khác thể tích không kém nhiều thế giới làm vờn quanh vận động. Liên phảng phất, ba đứa hài tử đang chơi diều hâu bổ gà con. Một cái thế giới làm diều hâu, một cái thế giới làm gà mái, một cái thế giới làm thiếp con gà. Thượng Thương, Đại La Thiên, thế giới kia đang cùng Thượng Thương dung hợp. Đại La Thiên chính là cái kia sung làm diều hâu thế giới, mà Thượng Thương thì là cái kia sung làm gà mái thế giới, đến mức cái kia sung làm con gà con thế giới, lại không phải Thái Hoàng Thiên, mà là một cái Phương Nhan thế giới hoàn toàn xa lạ. Mà còn cái này sung làm con gà con thế giới cũng không nhỏ, nó thoạt nhìn cũng rất khổng lồ, so Đại La Thiên cũng không kém là bao nhiêu. Cái này ba cái không chênh lệch nhiều thế giới, chính là mảnh này xuyên thành nho thế giới trung tâm. Phương Nhan trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ thế giới cùng thế giới ở giữa cũng tuân theo lực vạn vật hấp dẫn định luật? Chẳng lẽ là vì trung tâm ba cái thế giới quá lớn, cho nên thế giới khác mới bị hấp dẫn đến nơi đây? DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 16. Thực lực như vậy, không đáng chú ý. Chương 16. Thực lực như vậy, không đáng chú ý. Phương Nhan suy tư một lát, liền từ bỏ tìm tòi nghiên cứu. Vô luận trước mắt loại này tình hình làm sao tạo thành, cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là trở về Đại La Thiên. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Du Ưu Nhã, hắn muốn xác định một đám nữ quyến an toàn. Trước mắt một mảng lớn thế giới đều bị bao khỏa tại không gian hàng rào bên trong, từ bên ngoài rất khó coi đến cảnh tượng bên trong. Dù cho Phương Nhan đã thành thần linh, cũng không có biện pháp một cái xem thấu không gian bí lũy. Cũng chính vì vậy, cố thổ gần trong gang tấc, Phương Nhan lại có chút cận hương tình kiếp. Hắn chủ trừ một lát, cuối cùng vẫn là thu thập một chút tâm tư, một bước bước vào Đại La Thiên bên trong. Tiến vào Đại La Thiên về sau, hắn cảm ứng một cái phương hướng, rất nhanh liền định vị đến Thiên Lam Tinh. Nhưng mà, lần này định vị lại làm cho hắn có chút một chút phát hiện mới. Ân, Đại La Thiên bên trên vậy mà nhiều hơn không ít lạ lẫm mà khí tức cường đại, bọn họ là ai? Phương Nhan không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp xuyên qua khoảng cách vô tận, giáng lâm đến Thiên Lam Tinh bên trên. Tu sĩ đến đế cấp, một thân khí tức liền không còn cách nào ẩn tàng. Phàm là có chút tu vi, đều có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được, loại kia đại biểu cho rộng lượng sinh mệnh tinh khí thông thiên của sáng. Loại này thông thiên của sáng bình thường sẽ bị mọi người gọi là đạo vận, cũng có người đem gọi là thần uy. Đế cấp cường giả đạo vận liền đã vô cùng chói mắt, mà đến thần giai, đạo vận sẽ trở nên càng thêm óng ánh, thậm chí biến thành thất thải sắc. Phương Nhan còn chưa tới thần giai, nhưng hắn sinh mệnh tinh khí ngưng tụ thông thiên của sáng, lại mơ hồ đã nhiễm lên một chút thất thải sắc. Cho nên hắn giáng lâm, nháy mắt liền hấp dẫn thiên làm tinh tất cả tu luyện giả lực chú ý cái đó là. Đó là cái gì? Tốt ánh sáng long ánh trụ. Có vô thượng cường giả giáng lâm. Là ai? Đến tột cùng là thế lực nào cường giả? Hy vọng đối Thiên Lam Tinh không có ý. Hiện tại Thiên Lam Tinh thật đúng là thời buổi rối loạn a. Thần huy mang theo thất thải sắc, đây là một tôn cường đại bán thần a. Thậm chí, hắn lúc nào cũng có thể tấn thăng làm thần. Từ khí tức bên trên nhìn, hắn không giống viễn cổ thiên đỉnh dư nghiệt. Ta thần dược tộc vô số năm chưa từng đi tới Thiên Lam Tinh, lại có thế lực khác để mắt tới hành tinh cổ có sự sống này sao? Thất thải sắc đạo vận, một chân đã bước vào đại la cảnh giới. Thật mạnh tu luyện giả. Mà còn, từ khí tức của hắn cảm ứng, hắn không phải thần dược tộc dư nghiệt. Quá tốt rồi. Khí tức này là Phương Nhan khí tức. Nhan ca trở về. Phi Tuyết tỷ tỷ, Nhan ca trở về. Phương Nhan đến, đưa tới rất nhiều cường giả chú ý, rất nhiều người đều đang suy đoán lai lịch của hắn, có người đối nàng ôm lấy ý, cũng có người đối nàng mang thiện ý tạo hóa trong sân trang, Du Ưu Nhã tụ tập chúng nữ, cùng nhau bay lên không trung, thả ra chính mình tức giận hơi thở. Europa đại lục, mấy chục đạo dài trắng tinh cánh chim thân ảnh, cũng bay về phía bầu trời. Đông Long quốc đại địa bên trên, lần lượt từng thân ảnh cũng bay lên, trong đó có mấy đạo thân ảnh khí tức đặc biệt cường đại. Những này bay lên tu luyện giả, quanh thân đều bao phủ phẩm tướng không giống nhau đạo vận. Hiển nhiên, đây đều là đế cấp trở lên cường giả. Đế cấp phía dưới tu luyện giả, đối đế cấp trở lên cường giả cơ bản đều là đứng xa mà trông, dù cho có cái gì náo nhiệt, bọn họ cũng sẽ không góp đến đế cấp trở lên cường giả trước mặt. Bởi vì một khi chọc giận đế cấp cường giả, vô cùng có khả năng đánh đổi mạng sống đại giới. Huống chi, lần này rõ ràng còn có một cái càng cường đại hơn tồn tại giáng lâm. Phương Nhan cũng nhìn thấy đón lấy chính mình cường giả, hắn chỉ là dùng thần niệm quét hình một cái chớp mắt, sau đó liền bay về phía Du Ưu Nhã đám người. Mấy ngàn năm không thấy, Du Ưu Nhã mấy người cũng có tu luyện đến đế cấp. Cho dù là nguyên bản yếu nhất Quý Tình Nhi ba tỷ muội, hiện tại cũng đều đến đế cấp nhất phẩm cảnh giới. Mà Du Ưu Nhã cùng Tử Nhã Phi Tuyết hai người thì là muốn tu luyện đến đế cấp tam phẩm. Du Ưu Nhã đế cấp tam phẩm sơ kỳ, Tử Nhã Phi Tuyết đế cấp tam phẩm hậu kỳ. Đối với tiến độ này, Phương Nhan rất là hài lòng. Phương Nhan đang muốn cùng một đám nữ quyến nói chuyện, một cái dài hai đôi trắng tinh cánh chim nam tử tóc vàng chắn giữa bọn hắn. Các hạ, ngươi đến từ phương nào thế lực? Tại cái này vũ trụ, viên tinh cầu này đã bị chúng ta thần dược tộc tiêu ký, mời ngươi cấp tốc rời đi. Nếu không, các hạ sẽ thành chúng ta thần dược tộc địch nhân. Nam tử tóc vàng thần sắc rất là kiêu ngạo, hiển nhiên đối với chính mình thần dược tộc thân phận mười phần tự hào. Phương Nhan nhíu mày, tâm tình mười phần khó chịu. Hắn mấy ngàn năm không gặp chính mình nữ nhân, giờ phút này cấp thiết muốn cùng mình nữ nhân lẫn nhau kể tâm sự. Cái này cái gì thần dược tộc lại tới quấy rầy hắn, hiển nhiên rất không có nhãn lực sức lực. Tâm tình không vui Phương Nhan, rất không khách khí hỏi, thần dược tộc tính là thứ gì? Cũng xứng đến cấp đoạt Thiên Lam Tinh. Vậy ngươi người chim này lại có biết hay không, Thiên Lam Tinh là địa bàn của ta. Nam tử tóc vàng nghe Phương Nhan gọi mình người chim, nhịn không được phẫn nộ nói, thần dược tộc là vùng vũ trụ này bên trong vĩ đại nhất chủng tộc, ngươi dám can đảm vũ nhục thần dược tộc, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Phụ thần hội thẩm phán ngươi, để ngươi vĩnh viễn rơi vào hắc ám địa ngục. Phương Nhan ha ha cười nói, ngươi còn có cái phụ thần. Hắn muốn để ta rơi vào hắc ám địa ngục. Vậy ta vẫn là trước hết để cho ngươi rơi vào hắc ám địa ngục tương đối tốt. Trước mắt nam tử tóc vàng, thực lực chỉ có đế cấp bát phẩm. Thực lực như vậy đối với người bình thường mà nói, đã coi như là cực kỳ cường đại. Nhưng tại Phương Nhan trước mặt, căn bản không đáng chú ý. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 17, thần dược tộc khiêu khích. Chương 17, thần dược tộc khiêu khích. Thần linh tôn nghiêm không thể xâm phạm. Dù cho chỉ là một tôn bán thần, nên có tôn trọng cũng không thể thiếu. Phương Nhan không có khả năng bị nam tử tóc vàng uy hiếp, đối mặt mạo phạm, lựa chọn của hắn cũng rất đơn giản, trực tiếp dốc hết sức chấn áp là được. Mọi người chỉ thấy từng đạo đen nhánh xiên xích, theo Phương Nhan thân thể hướng bên ngoài ánh mắt, trong khoảnh khắc liền đem một đám thần dược tộc người buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Bọn họ liều mạng dãy rủa, làm thế nào cũng vô pháp thoát thân. Đây là vật gì, mau buông chúng ta ra. A, thần lực của ta đang bị ma diệt. Thần dược tộc là vĩ đại nhất. Chúng ta là thần dược tộc giáng lâm đến cái này thế giới thiên sứ, chúng ta đại biểu thần dược tộc tôn nghiêm. Chúng ta tuyệt không khuất phục. Cho ta. Bạo a. Bạo a. Bạo a. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì liền tự bạo cũng không được? Tổng cộng 28 tên thần dược tộc người, tối cường đế cấp bát phẩm, yếu nhất cũng có đế cấp ngũ phẩm. Toàn bộ đều trong nháy mắt bị bắt. Bọn họ không cách nào phản kháng, không tránh thoát, thậm chí liền tự bạo đều làm không được. Một màn này, sợ ngây người mọi người. Thần dược tộc đi tới Thiên Lam Tinh thời gian không ngắn, bọn họ cho tất cả mọi người ấn tượng đều là cường thế, yêu nhã, ngạo mạn, cường đại. Chỉ có như vậy cường đại đoàn thể, lại tại trong khoảnh khắc đánh mất tất cả năng lực phản kháng. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, liên giải quyết những này thần dược tộc người. Cái này cỡ nào sao cường đại a? Thần dược tộc tại một số năm trước bị mọi người gọi là thiên sứ, đây mới thực là thái cổ thần tộc a. Nhưng là bây giờ, hơn 20 tên thiên sứ lại bị một chiêu chế phục, liền phản kháng đều làm không được. Đây là cỡ nào vĩ lực a? Thần dược tộc ngang ngược càn rỡ, một mực bức bách Thiên Lam Tinh sinh linh tín ngưỡng bọn họ quang minh thần, không nghĩ tới lần này đá vào tấm sắt. Thật là làm cho ta có loại thoải mái cười to xúc động a. Ai nói không phải đâu. Những thiên sứ này sợ tác sở vi, Thiên Lam Tinh bản thổ cường giả liền không có một cái có thể nhìn được. Từ trước cùng bọn hắn đối kháng cường giả, đều bị bọn họ bằng vào nhân số ưu thế đánh bại tàn sát, hiện tại tốt. Bọn họ đồng thời xuất thủ, lại ngăn không được một người. Thần dược tộc uy danh, như vậy quét ra ca. Ha ha. Cường giả hàng cường, những này thần dược tộc người một số năm trước không hiểu đạo lý này, một số năm sau vẫn là không hiểu đạo lý này. Ta người trong tiên đạo một số năm trước có thể đánh bại các người, một số năm sau đồng dạng có thể. Đáng tiếc. Ai? Bị trói trói nam tử tóc vàng, một đôi trắng tinh cánh chim vô lực rủ xuống, hắn giận dữ hét, thả ra chúng ta. Nếu không phụ thần sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tất cả, sau này đều sẽ tại phụ thần lửa giận bên trong hóa thành cho tàn. Phương Nhan cười cười, xem thường nói, đã như vậy, vậy bản tôn trước hết để các ngươi hóa thành cho tàn. Hắn tâm niệm vừa động, đen như mực trên xiềng xích lập tức giấy lên màu vàng thái dương kim hỏa. Bị trói trói 28 tên thần dược tộc cường giả, nháy mắt liền bị kinh khủng thái dương kim hỏa đốt thành cho bụi. Mà bọn họ sinh mệnh tinh hoa, thì theo xiềng xích bị Phương Nhan hấp thu hầu như không còn. Đây là Phương Nhan lĩnh ngộ năng lực mới, đối với tiếp cận thần linh hắn đến nói, dạng này thao tác cũng không tính việc khó gì. Giải quyết cản đường chó, Phương Nhan cùng Du Yêu Nhã đám người ở giữa lại không ngăn cản, hắn vô dụng thuần gì, mà là từng bước một tới gần Du Yêu Nhã. Giữa hai bên nhớ, chính cần dạng này giám sóc. Cuối cùng, thân ảnh của bọn hắn trùng điệp ở cùng nhau. Phương Nhan nhìn chăm chú trong ngực giai nhân, cười hỏi, lâu như vậy không gặp, các ngươi vẫn khỏe chứ? Du Yêu Nhã bệnh lên nhíu môi, như đứa bé con, làm nũng nói, chúng ta qua làm sao có thể tốt? Ngươi một tiếng chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền biến mất mấy ngàn năm. Cái này để chúng ta làm sao tốt nha? Không được, ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta. Phương Nhan ôn nhu cười nói, tốt, tốt, ngươi muốn cái gì bồi thường cũng được, ta tất cả thỏa mãn ngươi. Du Yêu Nhã hơi nhếch khóe môi lên lên, một đôi sáng tỏ cắt lạn mắt to gần như cười thành trăng non hình, nàng hài lòng gật đầu nói, cái này còn tạm được, đi nhanh đi, chúng ta mau đi trở về, ngươi muốn nói cùng nói mấy ngàn năm qua này gặp phải. Phương Nhan nhẹ gật đầu, ôm lấy Du Yêu Nhã hướng về Tạo Hóa Sơn Trang bay đi. Đi qua Tử Nhã Phi Tuyết đám người thời điểm, song phương ánh mắt giao hội chỉ chốc lát, tất cả đều không nói bên trong. Ở đây đứng ngoài quan sát người gặp chính chủ rời đi, lại đều dừng ở tại chỗ không có động. Bọn họ đỉnh lấy Phương Nhan bóng lưng, trong lòng cũng là cảm khái liên tục. Cùng loại Trần đạo trưởng dạng này uy tín lâu năm cường giả, trên mặt đều mang theo mỉm cười. Bọn họ biết, Phương Nhan chính là Đại La Thiên sống lưng. Chỉ cần có Phương Nhan tại, Đại La Thiên liền không cần e ngại bất cứ địch nhân nào. Một tên tiên phong đạo cốt lão nhân bay đến Trần đạo trưởng trước mặt, thở dài nói, "Trần đạo hữu, bần đạo hữu lễ." Trần đạo trưởng không dám thất lễ, vội vàng hoàn lễ nói, "Gặp qua Du Lưu tiên trưởng." Được xưng là Du Lưu tiên trưởng lão nhân nhẹ gật đầu, cười hỏi, Trần đạo trưởng có thể nhận biết vừa bạn vị kia? Hắn tựa hồ là bản thổ tu luyện giả. Trần đạo trưởng gật đầu nói, vị kia đúng là bản thổ tu luyện giả, sớm tại vài ngàn năm trước, hắn liền đã là đế bên trong cường giả. Qua mấy ngàn năm, bần đạo thật vất vả tu luyện tới đế cấp, vốn cho rằng có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, lại không nghĩ rằng giữa chúng ta chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, vậy mà thay đổi đến càng lớn. Thật không biết, hắn đến tuột cùng đến cảnh giới cỡ nào. Thật khiến cho người ta hướng về a. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 18. Quán đầu ký ức chương 18. Quán đầu ký ức Du Lưu tiên nhân cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt cảm khái Trần đạo trưởng, cười hỏi, Trần đạo hữu không biết vừa bạn vị kia cảnh giới. Trần đạo trưởng lắc đầu, cười khổ nói, cảnh giới của hắn cùng ta so sánh, quả thực có thể nói khác nhau một trời một vực, ta lại sao có thể nhìn thấu triệt. Du Lưu tiên nhân chính là thời kỳ thượng cổ sống sót uy tín lâu năm cường giả, chắc hẳn ngài có lẽ có thể nhìn thấu cảnh giới của hắn a. Bần đạo cũng nhìn không thấu a. Du Lưu tiên nhân lắc đầu thở dài, vị kia cảnh giới xác thực cao, bần đạo nhìn không ra mảy may mánh khỏe, chỉ có thể từ hắn đạo vận bên trên nhìn ra. Hắn có lẽ ở vào Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới bên dưới. Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới? Trần đạo trưởng mong đợi hỏi, có thể là chúng ta nói bọn họ nói tới cảnh giới chi cao. Du Lưu tiên nhân gật đầu nói, đúng vậy a. Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới, chúng ta nói bọn họ theo đuổi đại tự tại cảnh giới. Người bình thường lại xưng hắn là thật thần chi cảnh, bước vào cái kia một cảnh giới, đều là thần linh. Trần đạo trưởng âm thầm liễu lơi, không khỏi hỏi, dám hỏi từ đạo vận nhìn lại, làm sao có thể nhìn ra hắn tiến vào cái kia một cảnh giới? Du Lưu tiên nhân giải thích nói, đế giả đạo vận thuần túy, cơ bản đều lộ do không chế nhất tinh thâm một loại pháp tắc lực lượng, mà Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới cường giả, đạo vận đều tản ra ánh sáng bảy màu. Vừa bạn vị kia đạo vận bên trên nhiễm thất thải sắc, hiển nhiên khoảng cách bước vào Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới chỉ có một tầng màng mỏng ngăn trở. Đến cảnh giới này, chỉ cần giải thưởng thức, trên cơ bản một cái cũng có thể thấy được tới. Trần đạo trưởng nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Trong lòng hắn rung động, cũng là càng lúc càng lớn. Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới, bao nhiêu người đau khổ theo đuổi vô số năm đều không thể được đồ vật, lại có người tại ngắn ngủi mấy ngàn năm ở giữa chạm đến. Trần đạo trưởng cũng không dám tưởng tượng, chính mình thậm chí có may mắn chứng kiến loại này sự tình. Tại Trần đạo trưởng cùng Du Lưu tiên nhân đàm luận Phương Nhan thời điểm, Phương Nhan đã cùng chúng nữ về tới Tạo Hóa Sơn Trang. Mấy ngàn năm không thấy, Tạo Hóa Sơn Trang thay đổi đến càng thêm xa hoa. Tất cả những thứ này đều thuộc về công tại mấy cái nữ nhân. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, luôn yêu thích thu thập mình ổ nhỏ. Mà Tạo Hóa Sơn Trang xem như các nàng cùng Phương Nhan xào huyệt tân ái, tự nhiên là trọng điểm dọn dẹp đối tượng. Trải qua ngàn năm, một lần lại một lần trang điểm, làm cho Tạo Hóa Sơn Trang so bất luận cái gì hoàng gia cung điện đều khí phái mỹ quan. Phương Nhan nhìn thấy dạng này Tạo Hóa Sơn Trang, tâm tình mười phần vui vẻ. Mỹ quan đồ vật chưa hẳn liền dùng vào thực tế, nhưng nhất định sẽ để tâm tình người ta thoải mái dễ chịu. Nhan ca, mau cùng chúng ta nói một chút, cái này mấy ngàn năm ở giữa ngươi đến cùng đi nơi nào? Mọi người dừng ở một chỗ trong lương đình nghỉ ngơi, Du Ưu Nhã không kịp chờ đợi hỏi một câu. Phương Nhan suy nghĩ một lát, cười nói, như vậy đi, ta đem cái này mấy ngàn năm ký ức truyền cho các ngươi, chính các ngươi nhìn. Hắn duỗi ra ngón tay, đối với chúng nữ một điểm. Tại hư vô thế giới mấy ngàn năm kinh lịch, liền đều truyền lại đến chúng nữ trong đầu bên trong. Cái này mấy ngàn năm kinh lịch, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại quý giá kinh lịch, đối ngộ đạo có cực lớn chính diện ảnh hưởng. Chúng nữ đều là Phương Nhan người thân cận nhất, đem những cái kia quý giá kinh lịch truyền lại cho các nàng, sẽ cho các nàng tu luyện lịch trình mang đến trợ giúp thật lớn. Phương Nhan cũng không có đem chính mình tu luyện cảm ngộ truyền lại cho chúng nữ, như thế dĩ nhiên có thể cho chúng nữ mang đến càng nhiều trợ giúp, nhưng cũng có khả năng để các nàng mất phương hướng. Mỗi người đều có mỗi người nói đều có chỗ độc đáo. Nếu là chịu Phương Nhan ảnh hưởng quá nhiều, các nàng có thể sẽ mất đi vấn đỉnh cảnh giới trí cao cơ hội. Phương Nhan đem chính mình mấy ngàn năm kinh lịch truyền lại cho chúng nữ về sau, liền tự mình uống trà chờ đợi. Mấy ngàn năm kinh lịch, muốn toàn bộ tiêu hóa, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Phương Nhan cho rằng, chúng nữ tối thiểu cần 3 năm ngày thời gian để tiêu hóa. Sự thật cũng quả là thế. Phương Nhan chờ 4 ngày, Tử Nhã Phi Tuyết mới mở ra sáng tỏ hai mắt. Trong mắt nàng tang thương lóe lên một cái rồi biến mất, trên thân đạo vận nổi lên nồng đậm ba động, lại có sắp triệu chứng đột phá. Phương Nhan âm thầm gật đầu, đối Tử Nhã Phi Tuyết biểu hiện rất là hài lòng. Tử Nhã Phi Tuyết tư chất so Du Ưu Nhã kém một bậc, nhưng nàng tích lũy lại cực kỳ thâm hậu, mỗi một bước đều đi rất ổn định. Có dạng này cơ sở, nàng đột phá sẽ so Du Ưu Nhã càng nhẹ nhõm. Lại qua một ngày, Du Ưu Nhã cũng mở ra hai mắt. Nàng mặc dù không có đột phá, nhưng khí tức lại trầm ngưng không ít, hiển nhiên cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Ngày thứ 6, những người còn lại cũng mở hai mắt ra. Các nàng cũng đều có cảm ngộ, hiển nhiên không có lãng phí Phương Nhan một phen tâm ý. Tử Nhã Phi Tuyết gặp tất cả mọi người tỉnh táo lại, không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới, hư vô vậy mà là tất cả căn cơ. Thật sự là huyền diệu kinh lịch, bình thường đế cấp cường giả, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không gặp phải dạng này kinh lịch. Du Ưu Nhã cũng nói, hư vô thế giới quá đáng sợ, từ xưa đến nay nhiều như vậy tiền kiêu nhân vật, tại nơi đó vậy mà biến thành ăn người quái vật. Nếu như là ta tại hư vô thế giới, sợ rằng đồng dạng không thoát khỏi được như thế vận mệnh. Phương Nhan cười nói, cũng chưa chắc nhất định sẽ biến thành ăn người quái vật, các ngươi còn nhớ do phía trước ta tại Huỳnh Hoặc Tinh được đến nữ thi sao? Bộ kia đế thi khi còn sống, liền kháng trụ dụ hoặc, đến chết cũng không có thay đổi thành biến thành ăn người quái vật. Tử Nhã Phi Tuyết gật đầu nói, là, bây giờ lại nghĩ, tôn kia đế thi lúc còn sống nhất định cũng thật không đơn giản. Nhân vật như vậy vậy mà cũng chết tại hư vô thế giới, thật sự là đáng tiếc. Đợt, cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Cầu nguyện phiếu. Chương 19. Đây là các ngươi bức ta đó. Chương 19. Đây là các ngươi bức ta đó. Chúng nữ hiểu rõ Phương Nhan kinh lịch về sau, Phương Nhan cũng hỏi thăm một cái đại la thiên cái này mấy ngàn năm biến hóa. Trải qua một phen giải về sau, Phương Nhan cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Không khác, thực sự là đại la thiên những năm gần đây biến hóa quá lớn. Theo Du Ưu Nhã lời nói, đại la thiên sâu trong tinh không lại đếm không hết chủng tộc. Bọn họ tại linh khí suy sụp thời đại yên lặng, mãi đến cái này mấy ngàn năm ở giữa, mới dần dần từ trong yên lặng sống lại. Những cái kia yên lặng chủng tộc bên trong, cường đại nhất thuộc về thần dự tộc, cũng chính là đã từng tiên sứ tộc. Thần dự tộc từ khi xuất thế về sau, vẫn tại cùng vũ trụ các tộc chinh chiến. Cũng liền tiên làm tinh cường giả không nhiều, cho nên thần dự tộc giáng lâm tại chỗ này cường giả mới chỉ có 28 tên. Tại thần dự tộc cao tầng nhận biết bên trong, đối phó tiên làm tinh dạng này tiến độ tu luyện chậm rãi mới xuất hiện văn minh. 28 tên đế cấp cường giả là đủ rồi. Không có cách, ai kêu Thiên Lam Tinh không có cổ đại cường giả giữ lại đâu. Chỉ là để thần dự tộc cao tầng không nghĩ tới là, Thiên Lam Tinh xác thực không có cổ đại cường giả giữ lại, nhưng có một tôn vô địch bán thần. Cũng chính bởi vì loại này tình báo sai sót, mới để cho cái kia 28 tên thần dự tộc đế cấp cường giả vẫn lạc tại đây. Trừ thần dự tộc bên ngoài, Thái Sơ Tiên tộc cũng là trong vũ trụ một đại cường tộc. Chỉ là cái này một cường tộc tựa hồ tại quá khứ tuế nguyệt bên trong tao ngộ qua trọng thương, cho tới bây giờ đều chưa từng khôi phục lại cường thịnh. Cho nên tới đến Tiên Lam Tinh Thái Sơ Tiên tộc cũng không nhiều, mà còn bọn họ làm việc cũng khá là khiêm tốn. Đại biểu trong đó nhân vật chính là Du Lưu Tiên Nhân. Hiểu rõ tất cả về sau, Phương Nhan không khỏi cảm thán nói, Đại La Thiên tại quá khứ, quả nhiên có lịch sử huy hoàng. Nói không chừng, Đại La Thiên ẩn tàng cường giả không hề so thượng tương ít. Đúng vậy a. Tử Nhã Phi Tuyết nhẹ gật đầu, lo lắng nói, không nói những cái khác, riêng là thần dược tộc liền có số lượng không ít thần linh, đến mức mặt khác cường đại chủng tộc, liền càng thêm không cách nào suy đoán. Phương Nhan gặp Tử Nhã Phi Tuyết lo lắng, không khỏi an ủi, cũng không cần đặc biệt lo lắng. Thần linh cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần các ngươi cố gắng tu hành, thu được khống chế thần khí năng lực, tại thần linh trước mặt tự vệ vẫn là không có vấn đề. Tử Nhã Phi Tuyết nghe lời này, con mắt lập tức sáng lên, nàng hỏi dò, ngươi lại rèn đúc xuất thần khí? Những người khác cũng đều bệnh thai ngươi đoá, muốn biết đáp án của vấn đề này. Hỗn độn chung sự tình, chúng nữ sớm đã biết. các nàng cũng biết, hỗn độn trung từng sinh ra trình gần như không thể phục chế, cho nên Phương Nhan muốn rèn đúc mặt khác thần khí, nhất định phải triệt để nắm giữ thần khí rèn đúc phương pháp, mà chỉ cần triệt để nắm giữ thần khí rèn đúc phương pháp, liền có thể liên tục không ngừng rèn đúc ra mới thần khí. Cho nên chúng nữ giờ phút này đều rất chờ mong, đều hy vọng có thể từ Phương Nhan trong miệng nghe đến khẳng định đáp án. Phương Nhan cũng không có khiến chúng nữ thất vọng, hắn gật đầu cười, nói ra, ta xác thực đã nắm giữ rèn đúc thần khí phương pháp, thần khí chúng ta không thiếu, chỉ là các ngươi hiện tại cũng không có khống chế thần khí lực lượng, cho nên tạm thời còn không thể đem thần khí cho các ngươi. Đây là lời nói thật, cũng không phải là tất cả mọi người giống Phương Nhan dạng này, đế cấp thời điểm liền nắm giữ khống chế thần khí năng lực. Hắn có thể tại đế cấp khống chế thần khí, một mặt là trong cơ thể linh năng hùng hậu, một phương diện khác thì là hắn dùng thần khí đều là chính mình rèn đúc. Khống chế thần khí cần tiêu hao đại lượng linh năng, không có đầy đủ linh năng, căn bản là không có cách thôi động thần khí. Mà còn sử dụng thần khí còn cần thần khí khí linh tán thành. Xem như thần khí người chế tạo, Phương Nhan tiên thiên liền có phương diện này ưu thế, cho nên hắn mới có thể lấy đế cấp tu vi, khống chế thần khí tiến hành đại chiến. Giống như Tử Nhã Phi Tuyết dạng này bình thường đế cấp, một phương diện linh năng dự trữ không đủ, một phương diện khác còn muốn đối mặt thần khí kháng cự. Như vậy, khống chế thần khí độ khó tự nhiên cao mấy cái đẳng cấp. Chiếu theo Phương Nhan đánh giá, các nàng ít nhất cần tu luyện tới đế cấp thất phẩm, mới có thể miễn cưỡng phát huy ra thần khí một thành uy lực. Chúng nữ nghe Phương Nhan lời nói, cao hứng đồng thời lại có chút thất vọng. Du Yêu Nhã hỏi, Nhan ca, có thể hay không đem thần khí lấy ra cho chúng ta nhìn xem? Phương Nhan cười nói, đương nhiên có thể. Hắn nói xong, liền đem Chu Tiên kiếm trận đồ lấy ra, phiêu phủ tại bốn phía. Thần khí bị áp, làm cho chúng nữ hô hấp đều có chút gấp rút. Phương Nhan cũng không nhúng tay, tùy ý chúng nữ chính mình thích ứng. Một lát sau, chúng nữ cuối cùng thần sắc như thường. Phương Nhan cười nói, làm sao? Có thể là cảm nhận được thần khí cường đại. Du Yêu Nhã trợn nhìn Phương Nhan một cái, tức giận nói, Nhan ca quá lanh khóc nha. Vừa vặn nhân ra khó chịu như vậy, ngươi đều không quản nhân ra. Phương Nhan tự nhiên nói ra, đây cũng là để các ngươi trước thời hạn thích ứng đối mặt thần linh cảm giác, để tránh sau này gặp được trở tay không kịp. Du Yêu Nhã không thuận theo nói, cái gì đó? Ta nhìn ngươi chính là muốn nhìn chúng ta cho cười. Các tỷ muội, Nhan ca quá đáng. Chúng ta muốn thu thập hắn một trận mới được, cùng tiến lên a. Nàng nói xong tựa như báo cái một dạng, đột nhiên nhào về phía Phương Nhan. Phương Nhan sợ tổn thương đến Du Yêu Nhã, cũng không có làm ra phản kháng, cứ như vậy tùy ý Du Yêu Nhã đem chính mình bổ nhào. Mặt khác mấy cái cô nương, mắt thấy Phương Nhan bị bổ nhào, không khỏi liếc nhau, cũng đột nhiên đánh tới. Các nàng ghé vào trên thân Phương Nhan, lại là tách ra cánh tay, lại là ôm bắt đuổi, trong miệng còn phát ra tiếng cười như chuông bạc. Phương Nhan tại trong bụi hoa, người chúng nữ trên thân mùi thơm, bất đắc dĩ thở dài, ai? Đây là các ngươi bức ta đó. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 20, biến mất tạo hóa sơn trang. Chương 20, biến mất tạo hóa sơn trang cùng mấy cái yêu tinh đánh một trận về sau. Phương Nhan lười biếng nói, cái này Chu Tiên kiếm trận đồ trước hết để ở chỗ này, các ngươi cố gắng lĩnh hội. Nếu là có thể lĩnh ngộ tan vỡ phát tắc, đối chiến lực tăng lên hiệu quả cũng không nhỏ. Du Yêu Nhã lười biếng nói, thật là phiền nha. Thật không nghĩ tu luyện, chúng ta tìm một chỗ không người, cứ như vậy thật yên lặng sinh hoạt không tốt sao? Vì cái gì muốn chém chém giết giết? Tử Nhã Phi Tuyết bóp Du Yêu Nhã một cái, cảm thán nói, nào có đơn giản như vậy. Trên đời này nào có tuyệt đối bình tĩnh. Chúng ta nếu là không có cường đại như vậy, chỉ sợ sớm đã bị một số tà ác chi đồ chiếm lấy vì chiếm. Du Yêu Nhã bĩu môi nói lẩm bẩm, ta cũng liền thuận miệng nói, những này ta đều hiểu. Phương Nhan sờ lấy Du Yêu Nhã khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói, chờ một chút đi. Chỉ cần chúng ta có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, muốn cái dạng gì sinh hoạt đều có thể. Chúng nữ cùng Phương Nhan nuốt ve an ủi một chút thời gian, sau đó liền toàn thân toàn ý ném vào đến tu luyện bên trong. Đại khái là Phương Nhan tốc độ tăng lên quá nhanh, cho các nàng áp lực cực lớn, thế cho nên các nàng cũng không dám có chút lười biếng, đều nghĩ đến nhiều cố gắng một chút, để tránh khoảng cách Phương Nhan quá xa. Phương Nhan đối với trường hợp này cũng có thể lý giải, cho nên đối với chúng nữ quyết định cũng mười phần ủng hộ. Tại chúng nữ bế quan lúc, hắn đối tạo hóa sơn trang tiến hành tiến một bước hoàn thiện. Phía trước tạo hóa sơn trang, phòng ngự hệ thống xuất từ Tử Nhã Phi Tuyết chi thủ. Mặc dù không tính kém, nhưng so Phương Nhan đích thân xuất thủ vẫn là yếu không ít. Cho nên vì chúng nữ an toàn cân nhắc, Phương Nhan quyết định đem tạo hóa sơn trang hệ thống phòng ngự tiến hành chiều sâu cường hóa. Lấy Phương Nhan bây giờ tiếp cận thần linh thực lực, cấu tạo các loại pháp trận đều có thể nói lên được hạ bút thành văn. Chỉ dùng mấy ngày quan cảnh, tạo hóa sơn trang phòng ngự hệ thống liền tăng lên mấy cái đẳng cấp. Từ bên ngoài nhìn, tạo hóa sơn trang tựa như biến mất một dạng, thực lực không đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản không nhìn thấy tạo hóa sơn trang. Đây là Phương Nhan từ tầng không gian trên mặt, dùng thật mỏng một tầng không gian bích trướng đem tạo hóa sơn trang giấu đi. Thực lực không đủ đế cấp cường giả, liền tính tu luyện không gian pháp tắc cũng chưa chắc có thể nhìn ra khác thường. Vì chiếu cố khách tới thăm, Phương Nhan dưới chân núi bậc thang chỗ lập một tòa bia đá. Khách tới thăm chỉ cần chạm đến bia đá, tạo hóa trong sơn trang vẫn còn thành tình trạng thái người liền có thể được đến cảm ứng. Loại này cảm ứng cũng không đối bế quan người tạo thành quấy nhiễu, cho nên hết sức an toàn. Giải quyết tạo hóa sơn trang hệ thống phòng ngự về sau, Phương Nhan liền tính toán xử lý một chút sớm nên xử lý sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, chân núi tới hai vị khách nhân. Hai vị này khách nhân không phải người khác, chính là khoảng thời gian này một mực cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo Trần đạo trưởng cùng Du Lưu tiên nhân. Bọn họ đến Lăng Vân Sơn bên dưới, sắc mặt đồng thời thay đổi một cái. A, Trần đạo trưởng nhìn xem trống rỗng Lăng Vân Sơn, mờ mịt nói ra, trước sớm ta còn tới qua tạo hóa sơn trang, sao hôm nay tới lại không nhìn thấy tạo hóa sơn trang? Chẳng lẽ nói, Phương cư sĩ dọn nhà? Du Lưu tiên nhân ánh mắt lập lòe, hắn nhìn chằm chằm tạo hóa sơn trang địa chỉ ban đầu, ý vị thâm trường nói ra, có lẽ chưa hẳn chính là dọn nhà, tạo hóa sơn trang chính ở chỗ này, chỉ là chúng ta không nhìn thấy, tìm không được mà thôi. Trần đạo trưởng lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, Du Lưu đạo hữu đây là ý gì? Du Lưu tiên nhân không đáp, hỏi ngược lại, Trần đạo trưởng có biết cổ thiên đỉnh? Trần đạo trưởng như có điều suy nghĩ nói ra, trong thần thoại có thiên đỉnh cố sự, bần đạo còn nhớ rõ, Du Lưu đạo hữu chính là đến từ cổ thiên đỉnh. Không biết, vào giờ phút này Du Lưu đạo hữu nhắc lên cổ thiên đỉnh lại là ý gì? Du Lưu tiên nhân vê râu mỉm cười, cổ thiên đỉnh liền tại cái này thiên lam tinh bên trên, có thể từ xưa đến nay có thể tìm tới cổ thiên đỉnh lại không có mấy cái. Trần đạo hữu có biết đây là vì sao? Trần đạo trưởng lắc đầu thở dài, Du Lưu đạo hữu, ngươi vẫn là đừng cùng ta làm trò bí hiểm. Ta thế nào biết cổ nhân vì sao tìm không được cổ thiên đỉnh? Đồng nhiên, Trần đạo trưởng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn kinh nghi nói, chẳng lẽ cái này tạo hóa sơn trang đột nhiên biến mất, cùng cổ thiên đỉnh giấu kín chi pháp tương tự? Trần đạo hữu quả nhiên trí tuệ hơn người. Du Lưu tiên nhân cười ha ha nói, không sai, cái này tạo hóa sơn trang biến mất, đúng là giấu đi, cũng không phải là rời đến hắn chỗ. Giấu đi? Trần đạo trưởng cảm khái nói, ai, lấy bần đạo tu vi, vậy mà một điểm mánh khỏe cũng nhìn không ra, cái này giấu kín thủ đoạn khó tránh cũng quá cao minh chút. Thật không hổ là đã từng sáng tạo thần, mọi cử động không phải phàm nhân a. Du Lưu tiên nhân gật đầu nói, thủ đoạn này xác thực vô cùng cao minh, lão hủ cũng nhìn không thấu. Có lẽ chỉ có chân thần đến, mới có thể một cái tìm tới tạo hóa sơn trang. Trần đạo trưởng buồn bực nói, nếu như thế, vậy chúng ta chuyến này lên há không đi không? Tìm không được tạo hóa sơn trang, làm sao có thể nhìn thấy phương cư sĩ? Du Lưu tiên nhân xua tay nói, không sao, phương cư sĩ lưu lại phương thức liên lạc, Trần đạo hữu nhìn lão hủ thi triển liền tốt. Lão đầu này nói xong liền quay đầu liếc nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Vương Nhan lưu lại bia đá. Ánh mắt hắn sáng lên, đuốt râu cười nói, nhìn tòa kia bia đá, nếu như lão hủ đoán không lầm, đó phải là phương cư sĩ lưu lại chuông cửa. Chuông cửa? Trần đạo trưởng nhìn hướng bia đá, chỉ cảm thấy tấm bia đá này bên trên tựa hồ có một loại huyền diệu vật bị, tựa hồ thấy thế nào đều có thể có thu hoạch. Dạng này một khối kỳ lạ bia đá, xác thực rất có thể bị xem như chuông cửa. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 21. Cổ Thiên Đình chương 21, Cổ Thiên Đình tạo hóa trong sân trang, lúc này chỉ có Phương Nhan còn chưa bế quan. Hắn chính lấy ra một cái ma thần quan tài đá, chuẩn bị mở ra nhìn một cái, tiện thể đo cân nặng ma thần cân lượng. Lại không nghĩ rằng, hắn còn chưa động thủ, liền cảm giác thần hồn bị một loại ba động xúc động. Ân, có người đến thăm. Phương Nhan thả ra thần niệm, nháy mắt liền nhìn thấy chân núi Trần đạo trưởng cùng Du Lưu tiên nhân. Lúc này, Du Lưu tiên nhân tay chính đặt ở Hoán Thần Bi bên trên, vừa vặn đột nhiên xuất hiện ba động, chính là từ Hoán Thần Bi truyền lại mà đến. Phương Nhan tâm niệm vừa động, chân núi lập tức xuất hiện một đầu bậc thang. Hắn trầm giọng nói, "Trần đạo trưởng, mời tiến đến một lần." Trần đạo trưởng cùng Du Lưu tiên nhân liếc nhau, trước sau leo lên bậc thang. Không bao lâu, hai người tiến vào tạo hóa sơn trang, tại một tòa trong lương đỉnh nhìn thấy Phương Nhan. Đến chỗ gần, Phương Nhan lại lần nữa chủ động mở miệng nói, "Trần đạo trưởng, rất lâu không thấy, không biết cái này đến chuyện gì. Bên cạnh ngươi vị này lại là người nào?" Trần đạo trưởng cười nói, "Phương cư sĩ tiến độ tu luyện, xác thực để lão đạo ghen tị, cho nên hôm nay liền mang Du Lưu đạo hữu đến cùng ngươi luận đạo." "Luận đạo?" Phương Nhan nhìn Du Lưu tiên nhân một cái. Du Lưu tiên nhân gật đầu thăm hỏi, khoan thai cười nói, "Mạ muội trước đến quấy rầy, còn mời chủ nhà thứ lỗi." Phương Nhan cười cười, xua tay nói, "Ta tất nhiên thả hai vị đi vào, liền nói không lên cái gì quấy rầy hay không. Tất nhiên là trước đến luận đạo, vậy ta tự nhiên là hoan nên. Nghe nói Du Lưu tiên nhân ngươi là thái cổ thời kỳ sống sót cường giả, không biết có thể hay không cùng ta nói chuyện thái cổ thời đại sự tình." Du Lưu tiên nhân khẽ mỉm cười, sau đó trên mặt mang theo một tia nhớ lại, thong thả nói, "Thái cổ thời kỳ a. Vậy nhưng thật sự là một cái đại thời đại, rất nhiều văn minh đụng vào nhau, vô số cường giả tại cái này mảnh vũ trụ tranh nhau phát sáng. Ta tại thời đại kia, chỉ là cái không đáng chú ý sâu kiến mà thôi." Cảm thán xong, Du Lưu tiên nhân bắt đầu giải thích một chút thái cổ thời đại chuyện lý thú cùng bí ẩn. Phương Nhan nghe nhiều như vậy thái cổ thời đại sự tình, tình báo nội tình cũng dần dần phong phú. Chờ Du Lưu tiên nhân dừng lại, Phương Nhan lại hỏi, "Cổ Thiên Đình lưu truyền đến hiện tại, còn có bao nhiêu cường giả tồn thế? Ta có hay không có cơ hội nhìn thấy bọn họ?" Du Lưu tiên nhân lắc đầu, "Khó mà nói a. Cổ Thiên Đình phương hướng tu luyện có vấn đề, đi qua những cái kia cổ tiên nhân lây dính quá nhiều hương hỏa nguyên lực, thế cho nên tiên địa đại biến lúc gặp phải tín ngưỡng phản vệ. Bây giờ, đại đa số cổ tiên nhân đều chỉ có thể giấu ở cổ thiên đình bên trong, bọn họ chỉ cần vừa ra tới, cùng thiên đạo sinh ra liên hệ, liền sẽ chịu hồng liên nghiệp hỏa đốt người chi hình. Chống chọi qua được liền sống, không kháng nổi liền chết. Lúc trước càng là hương hỏa tràn đầy cổ tiên nhân, bây giờ nhận đến phản vệ cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Thiên đế một mực đang nghĩ biện pháp, nhưng dù sao cũng vô pháp giải quyết. Ta lần này đi ra, chính là mang theo sứ mệnh, từ ngoại giới tìm tới phá cục biện pháp." Biết được những ngày bí ẩn, Phương Nhan cũng có chút trầm mặc. Hương hỏa nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực, cái này vốn là thần bí nhất lực lượng. Cho dù là thần linh, đối mặt hương hỏa nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực, cũng muốn cẩn thận đối đãi. Thần linh tiếp thu tín ngưỡng, liền muốn đối tín đồ phụ trách. Nếu là tín đồ chịu tai họa thật lớn, đối tín ngưỡng thần linh sinh ra oán hận, thần linh liền sẽ gặp phải phản vệ. Nhưng dưới tình huống bình thường, chút ít tín đồ phản vệ, đối với thần linh đến nói căn bản không có nhiều ảnh hưởng. Cổ Thiên Đình cổ tiên nhân bị phản vệ đến liền cổ thiên đình đều ra không được tình trạng, khẳng định là lúc trước làm một loại nào đó người đoán trách sự tình. Phương Nhan cẩn thận hỏi thăm, biết được lên cái thời đại linh khí khô kiệt có cổ thiên đình một phần công lao lúc, trong lòng lập tức hiểu rõ. Linh khí có thể nói vạn linh dựa vào, toàn bộ sinh linh đều cần linh khí. không có linh khí, sinh linh liền mất đi siêu phàm thoát tục cơ hội. Dạng này đại nhân quả, cũng khó trách sẽ đối cổ tiên đỉnh chúng tiên nhân tạo thành mãnh liệt phản vệ. Phương Nhan suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia thần dược tộc lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng tại tranh đoạt tín ngưỡng, vì cái gì bọn họ sẽ không bị đến phản vệ? Du Lưu tiên nhân bất đắc dĩ nói, thần dược tộc sáng tạo giáo phái bên trong, vốn là có thần linh diệt thế giáo nghĩa. Thần dược tộc khai sáng thiên sứ dạy, mỗi cái tín đồ đối tận thế đều có chuẩn bị tâm lý, cho nên bọn họ tiếp nhận phản vệ không nghiêm trọng lắm. Phương Nhan có chút ngạc nhiên, hắn kinh ngạc nói, thần dược tộc lại có dạng này dự kiến trước. Du Lưu tiên nhân bật cười nói, thần dược tộc nào có cái gì dự kiến trước? Bọn họ đây cũng là đánh bậy đánh bạn, trùng hợp lưu lại một chút thực lực mà thôi. Phương Nhan cau mày nói, chẳng lẽ cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa thật có khủng bố như vậy? Thần linh đều chống cự không được. Du Lưu tiên nhân lắc đầu nói, đó cũng không phải, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỗ cường đại, ở chỗ nó một khi đốt lên, liền sẽ không ngừng nung khô người thụ hình thần hồn. Tổn thương so ra kèm Thái Dương Kim Hỏa, nhưng sẽ để cho người hết sức thống khổ. Phương Nhan lập tức không nói gì, nung khô thần hồn đúng là một loại kinh khủng hình phạt. Dù cho hắn ngự hỏa thuật đã tu luyện tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới, cũng không dám nói chính mình nhất định có thể ngăn cản Hồng Liên Nghiệp Hỏa nung khô. Hắn lại hỏi, như vậy, nếu như một mực tìm không được biện pháp giải quyết, chẳng lẽ cổ tiên nhân bọn họ vẫn không đi ra? Du Lưu tiên nhân lắc đầu nói, cũng không đến mức một mực không đi ra, thái cổ sinh linh tàn niệm đối đại đạo ảnh hưởng sẽ từ từ biến mất. Chờ loại kia ảnh hưởng biến mất thời điểm, Hồng Liên Nghiệp Hỏa tự nhiên sẽ tùy theo dập tắt. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 22. 72 trụ ma thần chương 22, 72 trụ ma thần cùng Trần đạo trưởng cùng Du Lưu tiên nhân giao lưu, khiến Phương Nhan thu hoạch không nhỏ. Lấy hắn thực lực hôm nay, cùng một thời đại cường giả căn bản không người là đối thủ của hắn. Thậm chí, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể lấy sức một mình xóa đi tất cả cùng thế hệ thiên tiêu. Hắn cần đê, cuối cùng vẫn là những cái kia lên cái tu luyện thời đại sống sót lao quái vật. Chờ Trần đạo trưởng cùng Du Lưu tiên nhân đi rồi, Phương Nhan ngồi một mình ở trong lương đình trầm tư một lát. Lên cái thời đại lao quái vật, cũng không biết thực lực đến cùng làm sao khủng bố. Có lẽ ta trước tiên có thể tìm một chút lên cái thời đại tồn tại, tìm hiểu một phen. Lên cái thời đại cường giả, Phương Nhan gặp phải không nhiều, nhưng cũng không tính ít. Hắn không gian tùy thân bên trong, liền có 72 cửa ra vào ma thần quan tài. Những này trong quan tài chứa, chính là lên cái thời đại cường giả. Hiện tại vấn đề là, hắn như muốn biết lên cái thời đại tu luyện giả mạnh bao nhiêu, liền nhất định phải đem ma thần trong quan ma thần thả ra. Thôi được, đã sớm chuẩn bị làm chuyện này, vậy liền từ giờ trở đi đi. Vừa nghĩ đến đây, Phương Nhan lúc này phi thân tiến về vũ trụ. Ma thần thực lực làm sao, Phương Nhan còn không biết. Muốn thử dò xét xa lạ thực lực, tốt nhất là đi ngoài không gian. Nếu là tại Thiên Lam tinh đánh nhau, làm không tốt sẽ hủy diệt toàn bộ tinh cầu. Đến ngoài không gian, Phương Nhan trực tiếp lấy ra một cái xếp hạng cuối cùng quan tài. Đó lấy, hắn đem Chu Tiên kiếm trận bố trí tại quan tài bên ngoài. Sau đó, hắn cách thật xa đem quan tài đánh nát. Quan tài bị đánh nát một mấy mắt, vang lên theo một tiếng kinh khủng gào thét. Là ai? Ai dám bấy nhiều vĩ đại Ando Mã Lý ngủ say? Phương Nhan cẩn thận cảm ứng một cái, thần sắc nháy mắt thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Bán thần. Thứ hạng này cuối cùng một tôn ma thần, chính là một tôn bán thần. Phương Nhan có chút vui mừng, may mắn lúc trước cầm tới những này ma thần quan tài thời điểm không có tại lòng hiếu kỳ điều khiển đem mở ra. Nếu không, lấy hắn lúc đó thực lực, căn bản là không có cách đối kháng những này lên cái thời đại sống sót bán thần. Quan tài tàn phiến hóa thành cho tàn, Ando Mã Lý hình tượng cũng sôi nổi xuất hiện tại Phương Nhan trước mặt. Đây là một tôn hình dáng tướng mạo có chút cổ quái loại người sinh vật, trong tay của hắn nắm lấy một đầu thần lực ngưng tụ đại xà. Phương Nhan nhớ tới một chút cố sự, trong truyền thuyết Solomon quốc vương cùng 72 trụ ma thần ký kết khế ước, mượn nhờ 72 trụ ma thần chiến thắng vô số cường địch. Mà 72 trụ ma thần bên trong, xếp hạng cuối cùng một vị liền gọi là Ando Mã Lý. Nhìn trước mắt Ando Mã Lý, Phương Nhan mười phần hoài nghi, hắn có phải là lúc trước cùng đua Solomon ký kết khế ước 72 trụ ma thần một trong? Nếu như là, như vậy còn lại 71 trụ ma thần, có hay không cũng đều là bán thần cường giả? Bọn họ cộng lại, có phải là đua Solomon 72 trụ ma thần? Phương Nhan không có thời gian cân nhắc quá nhiều, bởi vì Ando Mã Lý giờ phút này đã mở rộng cuồng bạo công kích, hắn không ngừng công kích bốn phương tám hướng, tính toán đột phá Chu Tiên kiếm trận gò bó. Vừa xuất thế liền bị vây ở trận pháp bên trong, cái này để hắn mười phần táo bạo. Phương Nhan cũng vô ý tại dạng này một tôn bán thần dày vò, hắn trực tiếp chấn động Chu Tiên tứ kiếm, thả ra vô tận hỗn độn kiếm khí. Ando Mã Lý thực lực rất mạnh, nhưng cũng so ra kém bị Phương Nhan chém giết ma lợi sát, cho nên chỉ là một đợt hỗn độn kiếm khí, Ando Mã Lý liền đã đi hơn phân nửa cái mạng. Hắn vừa kinh vừa sợ gầm thét lên, là ai? Người nào ở sau lưng ám toán bản thần? Có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận. Giống. Phương Nhan mặt không hề cảm xúc, căn bản không có ý định thỏa mãn Ando Mã Lý nguyện vọng. Hắn tâm niệm vừa động, đợt thứ hai hỗn độn kiếm khí cũng nháy mắt rơi xuống. Lần này, Ando Mã Lý không còn có may mắn thoát khỏi đạo lý. Hắn ma thân thủng trăm ngàn lỗ, ma hồn cũng tại nháy mắt cho bụi. Phương Nhan đưa ra bàn tay lớn vồ một cái, liền đem tàn tạ ma thân nắm ở trong tay. Đại khái muốn hơn 10 năm, cái này ma thân mới sẽ khôi phục hoàn chỉnh đi. Kỳ thật Phương Nhan nắm giữ cho Ando Mã Lý toàn thi thực lực, hắn hoàn toàn có thể giống phía trước đối phó ma lợi sát một dạng, chỉ đem ma hồn chạm diện. Nhưng bởi như vậy, chiến đấu tất nhiên sẽ kéo dài càng lâu. Phương Nhan nóng lòng chứng thực một cái phỏng đoán, cho nên không có gì tâm tư dày vò. Phải biết, phía sau còn có 71 tôn ma thần đây. Thu hồi Ando Mã Lý thi thể về sau, Phương Nhan lại tùy ý thả ra một tòa quan tài, như phía trước đồng dạng mở ra. Quan tài bên trong ma thần lại lần nữa phát ra gầm thét, lần này ma thần tên là Bái Ân. Tựa hồ, Những này ma thần tính tình đều rất táo bạo, gặp phải người liền không kịp chờ đợi báo lên chính mình thật tên, phản phất dạng này liền có thể để cho địch nhân biết khó mà lui. Nhưng mà trên thực tế, đây đối với Phương Nhan đến nói căn bản không có gì chứng dụng. Phương Nhan quan sát tỉ mỉ Bái Ân hình tượng, một lát sau chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong ký ức của hắn, Bái Ân tại vua Solomon 72 trụ ma thần bên trong xếp thứ 45 vị, hình tượng của hắn là một cái khống chế hắc mã sư tử, nghe tới liền rất không hợp thói thường. Giờ phút này nhìn thấy Bái Ân về sau, Phương Nhan mới biết được truyền thuyết có đôi khi chưa hẳn liền không đáng tin cậy. Cái này Bái Ân, hắn đúng là một đầu kim mao sư tử, hắn tọa hạ sát thực cưới một con ngựa, ô ai có thể tưởng tượng sư tử cưới ngựa hình ảnh. Hình tượng này sát thực rất thú vị. Phương Nhan chỉ là quan sát một lát, liền bắt đầu phát động công kích. Chỉ là một lát, Bái Ân liền mất mạng tại Chu Tiên kiếm trận bên trong. Tiếp xuống, Phương Nhan bắt chước làm theo, một tôn lại một tôn ma thần bị Chu Tiên kiếm trận chém giết. Nhưng hắn giết giết, lại hơi không kiên nhẫn. Dạng này giết, quá chậm. DS, cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Cầu nguyện phiếu. Chương 23. Trở lại thất dục ma thiên chương 23, trở lại thất dục ma thiên đối với Phương Nhan đến nói, thời gian là quý báu nhất tài phú. Hắn chém giết xếp hạng hàng đầu ma thần về sau, đã ý thức được, cái này 72 trụ ma thần sợ rằng đều là bản thần. Bọn họ bên trong, căn bản không có chân chính thần linh. Ý thức được điểm này, Phương Nhan không khỏi có chút thất vọng. Hắn muốn cho rằng, 72 trụ ma thần chính là ma tộc sau cùng nội tình. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như vậy. Xem như cùng thần dực tộc đối kháng vô số năm cường đại chủng tộc, ma tộc sao có thể liền chân thần đều không có. Phải biết, thần dực tộc bên trong có thể là có chân thần, đây là Du Lưu Tiên Nhân nói, tình báo chân thực tính rất cao. Chiếu theo tình huống hiện tại đến xem, 72 trụ ma thần tại ma tộc bên trong xác thực có rất cao địa vị, nhưng bọn hắn sợ rằng cũng không phải là ma tộc chúa tể. Tại bọn hắn bên trên, sợ rằng ít nhất còn có một tôn chân thần. Mà tại 72 trụ ma thần tương quan truyền thuyết bên trong, có một cái truyền thuyết đưa tới Phương Nhan coi trọng. Có truyền thuyết xưng, 72 trụ ma thần chủ nhân chân chính nhưng thật ra là địa ngục 7 quân chủ bên trong bờ ly ngươi. Vua Solomon sở dĩ có thể điều động 72 trụ ma thần, chỉ là bởi vì hắn đem linh hồn bán cho bờ lì ngươi, thu được 72 trụ ma thần tạm thời quyền khống chế. Chiếu theo cái này truyền thuyết phỏng đoán, 72 trụ ma thần bên trên ít nhất còn có một cái lười biếng ma vương bờ lì ngươi. Mà cái này lười biếng ma vương bờ lì ngươi, rất có thể chính là một tôn chân thần. Xem ra, ác ma tộc sự tình vẫn là không thể phất lờ a. Nghĩ như vậy, Phương Nhan tăng nhanh đổ sát 72 trụ ma thần tốc độ. Hắn một lần thả ra mấy tôn ma thần, rất nhanh liền đem 72 trụ ma thần tàn sát hầu như không còn. Giải quyết 72 trụ ma thần thời điểm, Phương Nhan tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Hắn trước kia còn tưởng rằng 72 trụ ma thần bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy mấy vị chân thần, ai ngờ tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Tính toán, 72 cô bán thần thi thể, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Phương Nhan thu thập tâm tình một chút, bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp tính toán. Thiên Lam tinh bên này tạm thời hình như không có việc lớn gì, duy nhất phải chú ý chỉ là phòng ngừa thần dực tộc đến tìm phiền phức. Mà tại Tạo Hóa Sơn trang giấu đi về sau, Phương Nhan đối với chuyện này cũng không thế nào lo lắng. Cho nên, hắn chuẩn bị đi thượng thương nhìn xem. Năm đó thất dục ma thiên cùng Côn Huyền Thánh địa mấy cái thế lực đại chiến, bây giờ còn không biết kết quả làm sao, Phương Nhan đối với cái này bao nhiêu cũng có chút hiếu kỳ. Hắn dùng thần niệm cùng chúng nữ chào hỏi, sau đó tâm niệm chớp động, cả người nháy mắt liền xuất hiện ở thượng thương. Cái này ngắn ngủi một nháy mắt, hắn đã từ không gian thông đạo thông qua, lại tại Thái Hoàng Tiên du lịch một vòng lớn, sau đó lại đánh vỡ thán tức chi tưởng đến thượng thương. Trên đường đi cơ bản không có nhiều người phát hiện tung tích của hắn, cho dù là canh giữ ở Thánh Linh Độ những cái kia các đại thế lực cường giả, cũng không có người nào có thể phát hiện Phương Nhan. Mà Thánh Linh Độ không gian đặc thù kết cấu, lúc đầu có thể cấm chỉ bất luận kẻ nào hành độ hư không, có thể tại Phương Nhan trước mặt cũng hoàn toàn mất hiệu lực. Thánh Linh Độ bên ngoài, Phương Nhan quay đầu nhìn thoáng qua, thì thào nói ra, cái này mấy ngàn năm đi qua, Thánh Linh Độ tựa hồ không có thay đổi gì. Có từ lâu những đại thế lực kia, tựa hồ một cái cũng không thiếu a. Ý vị này, rất có thể vài ngàn năm trước trận kia chiến tranh, đánh tới hiện tại cũng còn không có kết thúc. Phương Nhan tâm niệm lại lần nữa chớp động, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn liền xuất hiện tại thất dục ma thiên lối bảo. Dừng lại. Đột ngột xuất hiện Phương Nhan, rất nhanh liền đưa tới thất dục ma thiên thủ vệ chú ý các hạ người nào. Đến ta thất dục ma thiên có chuyện gì quan trọng? Thất dục ma thiên thủ vệ cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Nhan, bày ra 10 phần khẩn trương phòng ngự tư thế. Bởi vì Phương Nhan cho bọn họ mang đến áp lực thực lớn, đối mặt Phương Nhan, bọn họ cảm giác tựa như đối mặt thất dục ma thiên đại nghị trưởng. Cả hai khí tức đều là như thâm viên đồng dạng khó mà suy đoán, cho bọn họ mang tới cảm giác nguy cơ, đều là như vậy làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Phương Nhan khẽ mỉm cười, lấy ra một khối lệnh bài, lạnh nhạt nói ra, bản tôn cũng là thất dục ma thiên người, có lệnh bài này làm chứng. Lệnh bài trong tay của hắn chính là lúc trước tuyệt ảnh nghị viên cho lệnh bài. Nắm giữ tấm này lệnh bài người, tại thất dục ma thiên địa vị cũng sẽ không thấp. Nhưng mà, mấy ngàn năm đi qua, mỗi một loại lệnh bài cấp cho số lượng tăng thêm không ít, mỗi một tấm lệnh bài đều đối ứng một cái tương ứng người nắm giữ. Cùng loại thất dục ma thiên loại này thế lực lớn, cũng không phải là tùy tiện một cái người nắm giữ lệnh bài liền có thể trà trộn đi vào. Một người có một vị trí, không có dư thừa, nếu như lệnh bài người nắm giữ thân phận không khớp, rất có thể chẳng những vào không được cửa, còn muốn bị trở thành địch nhân công kích. Phương Nhan mấy ngàn năm không trở về, tu vi biến hóa cũng quá mức to lớn, dù cho dung mạo cùng vài ngàn năm trước nhất trí, thủ vệ cũng không dám xác nhận hắn chính là 3000 năm trước Phương Nhan. Dù sao, thượng thương không thiếu cái lạ, biến hóa ngoại hình pháp thuật không phải số ít. Các hạ kêu Phương Nhan, là hơn 3.200 năm trước vị địa tượng đế. Thủ vệ kiểm tra thực hư một cái lệnh bài, một bên cùng Phương Nhan chuyện trò, một bên phái đồng bạn trở về thông báo. Phương Nhan gật đầu nói, không sai, vài ngàn năm trước, bản tôn xác thực luyện chế qua rất nhiều đế khí, cũng quả thật bị mọi người gọi là tượng đế. Thủ vệ trên mặt lộ ra một tia sùng kính, hắn ôn tồn nói ra, còn mời tượng đế không nên trách tội tại hạ ngăn cản, tại hạ cũng là chung với chức trách. Chỉ cần có cao tầng xác nhận tượng đế thân phận, tại hạ nguyện ý hành đại lễ tạ lỗi. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 24, ở trước mặt đánh mặt, thành thần. Chương 24, ở trước mặt đánh mặt, thành thần. Phương Nhan nhìn xem thủ vệ, thời hờn nói, không sao, ngươi tất nhiên trùng với chức trách, bản tôn tự nhiên không trách tội cho ngươi đạo lý. Thủ vệ cảm kích nói ra, đa tạ đại nhân lý giải. Phương Nhan nhẹ gật đầu, sau đó liền im lặng mà đợi. Qua không lâu, thất dục ma thiên bên trong bay ra một đám cường giả, trong đó người cầm đầu chính là thất dục ma thiên đại nghị trưởng Diêm Phủ. Đến mức những người khác, Phương Nhan nhận biết liền không nhiều lắm. Đã từ người quen, Ngự Thiên Tâm cùng Lãnh Nguyệt cũng tại, các nàng tựa hồ cũng thành thất dục ma thiên cao tầng. Nhìn thấy Phương Nhan nháy mắt, hai người trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng các nàng ngay sau đó lại như nhớ ra cái gì đó, cũng không có ngay lập tức xông lại cùng Phương Nhan gặp nhau, mà là đưa ánh mắt về phía Diêm Phủ. Diêm Phủ nhìn chăm chú Phương Nhan, cảm ứng một lát mới lên tiếng, không sai. Thần hồn khí tức không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là so trước đây cường đại quá nhiều. Phương Nhan tượng đế, ngươi vậy mà so ta càng thêm tiếp cận thần chi cảnh. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Ta có hay không nên xưng ngươi một tiếng tượng thần? Lời vừa nói ra, vờn quanh tại Diêm Phủ xung quanh thất dục ma thiên đám người, toàn bộ đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Tượng thần? Không dính vào cái thần chữ, làm sao có thể xưng là tượng thần? Thất dục ma thiên cường giả đông đảo, nhưng có thể chạm tới thần chữ, cũng liền một cái đại nghị trưởng Diêm Phủ. Mà Diêm Phủ, nghe nói cũng bất quá là những năm này mới chạm đến cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Nhưng bây giờ, Diêm Phủ lại nói Phương Nhan so chính hắn càng tiếp cận cái kia cảnh giới chí cao. Cái này làm sao không để người kinh hãi? Diêm Phủ tu luyện bao nhiêu năm? Phương Nhan lại tu luyện bao nhiêu năm? Song phương thời gian tu luyện căn bản không tại một cái chiều không gian a. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phương Nhan, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn tu vi. Nhưng không có người có thể nhìn thấu Phương Nhan tu vi, chỉ có thể nhìn thấy Phương Nhan đạo vận bên trên cái kia một tia hào quang bảy màu. Loại này hào quang bảy màu đạo vận, cùng đại nghị trưởng Diêm Phủ đạo vận bên trên rất tương tự, chỉ là thoạt nhìn càng thêm nồng đậm. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều có mấy. Tựa hồ, chỉ riêng tu vi mà nói, Phương Nhan xác thực muốn so đại nghị trưởng càng mạnh. Phương Nhan thì là không để ý mọi người chú ý, hắn cười cười, chắp tay nói, đại nghị trưởng khách khí, mấy ngàn năm chưa về, khó được đại nghị trưởng còn có thể nhớ tới ta. Diêm Phủ cười ha ha nói, vài ngàn năm trước ngươi bộc lộ tài năng thời điểm, bản tôn liền ý thức được ngươi nếu không vẫn lạc, sau này không sớm thì muộn có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Lại không nghĩ rằng, chỉ là hơn 3000 năm không thấy, ngươi vậy mà chạy tới một bước này. Giống như ngươi nhân kiệt như vật, bản tọa lại sao có thể quên. Phương Nhan lắc đầu nói, đăng lâm tuyệt đỉnh sao? Chúng ta hiện tại loại này cảnh giới, có thể tính không được cái gì đỉnh cao nhất. Diêm Phủ ngơ ngác một chút, cười khổ khen, ngươi ngược lại là hảo khí phách, bán thần đỉnh phong thực lực, một chân đều bước vào thần chi cảnh, vậy mà còn nói chính mình không tại đỉnh cao nhất. Chẳng lẽ nói, ngươi nhất định muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bước vào thần chi cảnh, mới cho rằng chính mình bước lên đỉnh cao nhất sao? Phương Nhan cảm thán nói, không thành thần cuối cùng là sâu kiến, chỉ là bán thần đỉnh phong, lại sao có thể xưng được là đỉnh cao nhất? Diêm Phủ trầm mặc một lát, gật đầu nói, lời này cũng không tệ, chỉ là thành thần sao mà khó khăn. Dù cho chúng ta đã là bán thần đỉnh phong, nhưng muốn chân chính phóng ra một bước kia, cũng không biết cần bao lâu. Sợ rằng có chờ. Phương Nhan đang muốn gật đầu phụ họa, lại cam quýt thân thể chuyển đến một trận khác thường. Lập tức, hắn thần sắc cũng biến thành cổ quái, mà tại chàng những người khác thì là đều sững sờ nhìn xem Phương Nhan. Chỉ có Diêm Phủ, sắc mặt xanh lét một trận trắng một trận, nhìn qua rất khó coi. Phương Nhan do dự một chút, đối với Diêm Phủ, ấy nay nói, xin lỗi. Đại nghị trưởng các hạ, ngươi cũng biết ta khoảng cách thần chi cảnh chỉ kém một tầng màng mỏng, ta thực tế không ngờ tới sẽ là hôm nay. Đúng. Phương Nhan cuối cùng muốn bước vào thần giai. Cảnh giới của hắn đã sớm tới điểm giới hạn, cấm chế ngưng tụ cũng đã sớm tới hồi cuối. Hắn cũng đã sớm biết, mình tùy thời khả năng bước vào thần giai. Chỉ là bất luận làm sao, hắn cũng không nghĩ đến chính mình bước vào thần giai, sẽ tại Diêm Phủ nói ra cái kia mấy câu nói về sau. Thời khắc này Diêm Phủ, tâm tình hết sức phức tạp, hắn vừa cao hứng lại là phiền muộn. Cao hứng là, thất dục ma thiên lập tức sẽ nhiều một tôn chân thần. Buồn bực là, chính mình mặt muốn bị đánh sưng lên. Vừa bạn còn nói không biết năm nào tháng nào mới có thể đi vào thần giai, ai ngờ Phương Nhan lập tức liền muốn bước vào thần giai. Đây không phải là đánh mặt là cái gì? Quả thực là ở trước mặt đánh mặt a. Lúc này, Phương Nhan khí tức tại liên tiếp nâng cao. Một cỗ kinh khủng uy áp hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm nhận được chân thần sinh ra. Diêm Phủ đối với người bên cạnh nói ra, mọi người hướng nơi xa rút lui, nhất định phải cam đoan khoảng cách nơi đây 10 ức km, nếu không rất có thể bị thần kiếp tác động đến. Thành thần muốn độ kiếp, thần kiếp khủng bố không có người thấy, nhưng bao nhiêu đều có thể suy đoán một hai, cho nên không có người làm trái Diêm Phủ mệnh lệnh, mọi người tại chỗ đều rời xa nơi đây, cách xa xôi khoảng cách quan sát Phương Nhan độ kiếp. Cùng lúc đó, những phương hướng khác cũng xuất hiện từng đạo thông thiên triệt địa của sáng, những này của sáng đại biểu cho thượng thương thế lực khác. Côn Huyền Thánh Địa, Ngọc Hư Cung, Cửu Viêm Thiên Cung, Ngự Long Cung, hiện có thế lực lớn, cường giả đỉnh cao đều ở phía xa quan sát. Thậm chí, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, rất nhiều người căn bản không biết là người nào tại độ kiếp. Chỉ có chút ít mấy tôn đỉnh phong cường giả mới có thể cách trước vạn dặm xa thấy rõ Phương Nhan khuôn mặt. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 25. Côn Huyền Thánh Địa ác ý. Chương 25. Côn Huyền Thánh Địa ác ý. Vậy mà là hắn. Côn Huyền Thánh chủ cảnh trường trải qua mấy ngàn năm tu luyện, cảnh giới vậy mà cũng đạt tới đế cấp cửu phẩm. Cảnh giới này, tự nhiên có thể cách thức vạn dặm xa thấy rõ Phương Nhan dung mạo. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra Phương Nhan. Nhưng hắn bên người rất nhiều người, lại không quen biết Phương Nhan. Có người không khỏi hỏi, "Thánh chủ, vị kia sắp thành thần cường giả đến cùng là ai?" Ngài nhận biết. Côn Huyền Thánh chủ nhẹ gật đầu, nói ra, "Hồng Mông chiến trường đã tổn thế hơn 3000 năm, các ngươi có biết Hồng Mông chiến trường vì sao mà lên? 3000 năm thời gian, đủ để cho tất cả phát sinh thay đổi. Bất luận là Thất Dục Ma Thiên vẫn là Côn Huyền Thánh Địa, đều đã chết rất nhiều cường giả, đồng thời lại có rất nhiều học sau tiến cuối cuộc thời. Duy trì liên tục hơn 3000 năm chiến tranh, sống sót lão nhân, phần lớn đều quyền cao chức trọng. Những cái kia sống sót lão nhân bên trong, có một bộ phận sẽ chán ngán chiến tranh, thông qua bế quan tu luyện hình thức tranh né chiến tranh. Như vậy, còn sinh động trên đời này, đồng thời biết năm đó bí mật cường giả thì càng ít. Côn Huyền Thánh chủ bên người những người này, thì đều là quật khởi không lâu tân tú. Nhóm người này bên trong, có rất ít người biết Hồng Mông chiến trường bí mật. Nghe đến Côn Huyền Thánh chủ vấn đề, rất nhiều người đều có chút sững sờ, chỉ có một tên tóc lục tu sĩ nói ra, vạn bối trước sớm nghe, Hồng Mông chiến trường chính là bởi vì hơn 3000 năm trước, các đại thế lực một tràng đại chiến, đánh nát không gian bích trướng, làm cho thượng thường cùng một thế giới khác sinh ra giao hội, cho nên mới sinh ra một cái pháp tắc giao hội chi địa. Cái này pháp tắc giao hội chi địa, chính là cái gọi là Hồng Mông chiến trường. Côn Huyền Thánh chủ tán dương nói ra, không sai, Hồng Mông chiến trường căn nguyên, thật sự là bởi vậy mà đến. Vậy là ngươi không biết, hơn 3000 năm trước các đại thế lực vì sao muốn không tiếc đại giới phát động chiến tranh? Tóc lục tu sĩ ngạc nhiên nói, cái này chẳng lẽ nói năm đó trận kia chiến tranh cùng vị kia sắp thành thần cường giả có quan hệ, hoặc là nói năm đó trận kia chiến tranh chính là bởi vì vị kia sắp thành thần cường giả mà lên? Côn Huyền Thánh chủ cười nói, không sai, sự thật chính là như vậy. Giờ phút này ngay tại thành thần người kia chính là Thất Dục Ma Thiên một tôn tượng đế, không, hiện tại có lẽ nên xưng hô hắn là tượng thần. Hắn hơn 3000 năm trước đây thực lực bất quá đế cấp tam phẩm, không nghĩ tới chỉ là qua 3000 năm hắn vậy mà liền muốn thành thần. Thật sự là hậu sinh khả úa. Nói đến đây, Côn Huyền Thánh chủ sắc mặt bỗng thay đổi đến có chút dữ tợn, hắn hung hăng nói, bản tọa khổ tu mười mấy vạn năm đều không thể thành thần, hắn một cái chỉ là mấy ngàn tuổi hậu bối dựa vào cái gì thành thần? Người xung quanh sắc mặt cũng theo đó phát sinh biến hóa, mấy ngàn tuổi thành thần, thành tựu như vậy xác thực quá kinh khủng. Không riêng gì lao đối người đố kỵ, liền người cùng thế hệ cũng không thể bình chân như vậy. Trên thực tế, liền Côn Huyền Thánh chủ bên cạnh những người này, xứng đáng vì Phương Nhan người cùng thế hệ cũng không nhiều. Bọn họ mặc dù xem như nhân tài mới nổi, nhưng trên thực tế tuổi tác đều so Phương Nhan lớn hơn. Tu luyện giả hoạt động quy tích rất có quy luật, không có gì hơn thu thập tài nguyên, bế quan, xuất quan, ma luyện bản thân, lại bế quan, lại xuất quan. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Cái gọi là nhân tài mới nổi, chỉ là bởi vì tu hành lâm vào bình cảnh, bế quan nhiều năm phía sau tu vi tiến nhanh, sau đó mới bộc lộ tài năng. Cũng không phải là nói, bọn họ là cái này 3000 năm từ không tới có tu luyện thành cường giả tuyệt đỉnh. Dù cho bọn họ là thiên tài, cũng sẽ không có khoa trương như vậy thành tựu. Thượng thương quá lớn, sinh linh cũng quá là nhiều. Có người tại đi ngủ, có người tại sinh động, có người tại bế quan tu luyện, có người tại chiến trường chém giết, không quản là làm cái gì, đều có người thay thế. Vô số năm qua vẫn luôn là như vậy. Cho dù là Côn Huyền Thánh chủ cùng Thất Dục Ma Thiên đại nghị trưởng dạng này cường giả đỉnh cao, cũng cuối cùng cũng có bị thay thế một ngày. Đây chính là luân hồi. Dạng này luân hồi, quá trình của nó đều cần thời gian dài dằng dặc đẩy mạnh. Mà Phương Nhan lại phá vỡ cái này luân hồi. Hắn chỉ dùng mấy ngàn năm, liền đi hết người khác cần mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể đi đến lịch trình. Như vậy, người đứng xem trừ phi là thánh nhân, nếu không như thế nào không đến đét. Tóc lục tu sĩ ánh mắt lập lòe, hắn thấp giọng với Côn Huyền Thánh chủ nói ra, "Thánh chủ, người này tất nhiên là Thất Dục Ma Thiên cường giả, hắn nếu là thành thần, sợ rằng đối chúng ta mười phần bất lợi. Không biết, thánh chủ nhưng có biện pháp ngăn cản hắn thành thần?" Côn Huyền Thánh chủ nghe lời này, cười ha ha nói, "Yêu du yếu đất, ngươi không cần như thế nhỏ giọng, liền tính ngươi không nói, bản tọa cũng sẽ không tùy ý Thất Dục Ma Thiên cường giả nhẹ nhõm thành thần." Hắn nói xong lấy ra một vật, ánh mắt thành kính rơi vào ở trong tay đồ vật bên trên. Thấy cảnh này, xung quanh Côn Huyền Thánh địa thành viên đều mở to hai mắt nhìn. Côn Huyền Thánh chủ trong tay đồ vật chính là một đoạn trong suốt như ngọc xương ngón tay, cái này nho nhỏ một đoạn xương ngón tay lại tản ra nồng đậm thần thánh khí tức. Nó yên tĩnh nằm tại Côn Huyền Thánh chủ trong tay, thỉnh thoảng hiện lên một tia thất thải lưu quang. Tên là Cưu Du yếu ớt tóc lục tu sĩ nuốt nước bọt hỏi, "Thánh chủ, ngài đây là muốn triệu hoán chân thần?" Côn Huyền Thánh chủ khoái ý nói, "Đương nhiên, có thể đối phó chân thần, chỉ có chân thần. Người kia, hắn sắp bước vào chân thần lĩnh vực, tất cả chúng ta cộng lại đều không phải hắn sau đó. Cho nên, muốn ngăn cản hắn, thậm chí diệt sát hắn, chỉ có thể dựa vào chân thần. Có chân thần xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Ha ha. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 26. Chí cao vô thượng cảnh giới. Chương 26. Chí cao vô thượng cảnh giới. Côn Huyền Thánh chủ nói xong cũng không dài dòng nữa, lúc này bắt đầu đối mặt thần thánh xương ngón tay cầu nguyện. Chỉ qua chỉ chốc lát, thần thánh xương ngón tay liền hưởng ứng Côn Huyền Thánh chủ triệu hoán. Lưu chuyển lên thần quang bảy màu xương ngón tay bên trong, đột ngột vang lên một thanh âm, "Chuyện gì triệu hoán bản thần?" Nghe đến thanh âm này, Côn Huyền Thánh chủ không dám thất lễ, liền vội vàng đem sự tình kỹ càng nói lên một lần. Thất Dục Ma Thiên muốn xuất hiện chân thần. Nô. Đúng là thành tựu chân thần ba động, quả thật có người thành tựu chân thần. Đáng tiếc, người này trung quy là địch nhân của chúng ta. xương ngón tay bên trong truyền ra âm thanh tựa hồ có chút kinh ngạc, cái kia chí cao vô thượng tồn tại trầm ngâm nói, thất dục ma thiên vốn là cường thế, nếu là lại để cho bọn họ nhiều một tôn chân thần thì còn đến đâu? Ý của ngươi là, để bản thân xuất thủ, ngăn cản người này thành tựu chân thần? Hoặc là, tại cái này người vừa vận thành tựu chân thần, không quen thuộc lực lượng mới thời điểm chém giết hắn? Côn Huyền Thánh chủ đội bằng nói, văn bối chính là ý tứ này, bây giờ thành tựu chân thần người, chính là một tên tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, tuổi tác không đến 4000 tuổi. Dạng này người một khi thành tựu chân thần, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng uy hiếp a. Cái gì? Từ bắt đầu tu luyện tới thành thần, chỉ dùng không đến 4000 năm. Ngươi hẳn là tại dỗ dành ta. Xương ngón tay bên trong truyền ra âm thanh, hiển nhiên có chút kinh nghi bất định. Côn Huyền Thánh chủ cười khổ nói, Hồng Mông chiến trường xuất hiện, chính là bởi vì người này năm đó làm ra đủ loại đại sự. Văn bối nếu không phải sớm cùng người này từng quen biết, cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy hắn. Nghe lời này, xương ngón tay bên trong âm thanh yên lặng một lát. Qua rất lâu, cái thanh âm kia cuối cùng vang lên lần nữa, đã như vậy, vậy bản thần liền triệu tập mấy vị lão hữu, xuất thủ một lần đi. Côn Huyền Thánh chủ ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói, tiền bối, ngài đối phó một tôn tân tấn thần linh có lẽ dễ như trở bàn tay a. Hà tất lại triệu tập mặt khác tiền bối? Hồ đồ. Côn Huyền Thánh địa chân thần, khiển trách, ám sát một tôn tân tấn thần linh lên há dễ dàng như vậy? Chúng ta Côn Huyền Thánh địa có chân thần, chẳng lẽ thất dục ma thiên liền không có chân thần? Giờ phút này, nghĩ đến thất dục ma thiên chân thần từ lâu nhận được tin tức, như bản tôn độc thân tiến về, tất nhiên sẽ bị thất dục ma thiên chân thần ngăn cản. Chỉ có nhiều triệu tập một chút giúp đỡ, mới có thể ngăn chặn thất dục ma thiên chư thần. Như vậy, bản thần mới có thể thông dong chém giết tân thần. Côn Huyền Thánh chủ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khen, vẫn là tiền bối ngài tâm tư cẩn thận, van bối bội phục. Chúc tiền bối thắng ngay từ trận đầu. Thất dục ma thiên, chính như Côn Huyền Thánh địa chân thần đoán, đại nghị trưởng Diêm phủ cũng đã thông báo thất dục ma thiên chân thần. Tiện thể, còn đem một số thông tin truyền lại cho Phương Nhan. Lúc này Phương Nhan vừa vặn từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hắn đã bước vào một cái cảnh giới kỳ diệu, giữa thiên địa linh năng, ngay tại quần quần không dứt hướng về hắn tập hợp. Phản phất, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể một mực như vậy hấp thu giữa thiên địa linh năng. Loại này trạng thái để hắn mê say, nhưng Diêm phủ thông tin lại làm cho hắn từ loại này trong mê say thanh tỉnh. Côn Huyền Thánh địa chân thần, có thể tới chặn giết ta. Đây thật là một cái bất hạnh thông tin. Thượng tiên đối ta thật sự là quá tốt, vừa vận thành thần liền đưa tới một tôn chân thần để ta giết. Đây là muốn cho ta trợ hứng sao? Phương Nhan không hề lo lắng, Côn Huyền Thánh địa chân thần cường đại cỡ nào hắn không biết, nhưng hắn chính mình cường đại cỡ nào, trong lòng của hắn lại hết sức rõ ràng. Trở thành chân thần về sau, hắn tất cả đều phát sinh thủy biến. Từ thân thể đến thần hồn, mỗi một cái khí quan đều thay đổi đến không đồng dạng. Hắn giờ phút này thậm chí có thể cảm giác được, vô tận xa xôi một cái thế giới khác, thật nhiều cường giả, ngay tại chừng hai mắt nhìn chính mình. Ánh mắt của hắn có thể mặc qua khoảng cách vô tận nhìn thấy những cường giả kia, cái mũi của hắn có thể ngửi được những cường giả kia tản ra mùi, lỗ tai của hắn có thể nghe đến những cường giả kia phát ra âm thanh. Cái gì gọi là toàn trí toàn năng? Cái này kêu là toàn trí toàn năng. Vô số vũ trụ, chỉ cần có người niệm tụng tên của hắn, hắn liền có thể cảm ứng được. Không cần chứng minh, danh hiệu cũng có thể. Thậm chí, không có danh hiệu cũng có thể. Người nào trong đầu nghĩ đến Phương Nhan, hắn đều có thể cảm giác được. Côn Huyền Thánh chủ mời chân thần đối phó Phương Nhan, việc này nhìn như tại xa xôi khoảng cách bên ngoài phát sinh, nhưng chạy không thoát Phương Nhan cảm giác. Nói một cách khác, liền tính Diêm phủ không đến thông báo, Phương Nhan cũng có thể biết tin tức này. Hắn thậm chí có thể thông qua đặc biệt cường đại năng lực nhận biết, tra xét tôn kia Côn Huyền Thánh địa chân thần. Mà trải qua tra xét, Phương Nhan phát hiện Côn Huyền Thánh địa tôn kia chân thần căn bản không phải đối thủ của hắn. Đối phương tu vi, trong mắt hắn không chỗ che thân, trên lệch thực tế quá lớn. Đạo quả của ta rất hoàn mỹ, có thể nhẹ nhõm áp chế hắn. Hắn như đến, hẳn phải chết. Hắn thậm chí cách vô cùng xa xôi khoảng cách, liền có thể công kích đến tôn kia chân thần. Nhưng bây giờ xuất thủ tương đương với gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản giết không được đối phương. Cho nên không thể đánh rắn động cỏ, phải làm cho cái kia tôn thần linh xuất hiện tại trước mặt Phương Nhan. Hôm nay, nói muốn độ thần, liền nhất định phải độ thần. Nhiều không kể xiết pháp tắc, tạo thành hoàn mỹ cấm chế. Liên bản nguyên, Phương Nhan cũng so với bình thường thần linh hùng hậu vô số lần, mà đến thần giai, đã không có nhiều như vậy tiểu cảnh giới. Thông qua hệ thống giới thiệu, Phương Nhan đã biết, thành thần về sau chỉ có hai cái cảnh giới, thánh nhân cùng tiên. Tu thành chân thần, toàn trí toàn năng. Tu thành chân thánh, bất tử bất diệt. Tu thành chân tiên, không bị ràng buộc. Đây chính là chí cao vô thượng cảnh giới. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 27. Siêu cường thần kiếp chương 27, siêu cường thần kiếp chân thần cảnh giới cái gọi là toàn trí toàn năng, cũng không phải gì đó cũng có thể làm đến, mà là chỉ thế gian bất luận cái gì cùng mình có liên quan sự tình đều không thể gạt được chính mình ngũ giác lục tức, có khả năng sáng tạo tất cả thế gian đã có sự vận. Loại này cảnh giới cùng chiến lực không có quan hệ, mà là đối thế gian tất cả năng lượng vận dụng. Chân thánh cái gọi là bất tử bất diệt, thật sự chỉ bất tử bất diệt. Một tôn chân thánh dù cho bị cường đại đối thủ chém giết, cũng sẽ tại yên lặng sau một khoảng thời gian phục sinh. Chỉ cần giữa thiên địa còn có lưu chân thánh tồn tại ân ký, chân thánh liền sẽ giữ lại phục sinh cơ hội. Đến mức chân tiên thì đại biểu chân chính đại tự tại. Chư thiên vạn giới tất cả đều gò bó không được chân tiên, đến chân tiên cảnh giới, trong một ý niệm có thể đến đi qua cùng không có đi qua bất luận cái gì địa điểm. Vạn pháp bất xâm, tiên thể bất diệt. Phương Nhan tất nhiên đã trở thành chân thần, tự nhiên không thể so với mặt khác thần linh yếu. Mà trong tay của hắn còn nắm giữ vài kiện thần khí, nội tình so uy tín lâu năm chân thần cũng không kém bao nhiêu. Cũng chính vì vậy, hắn không cần lo lắng bị uy tín lâu năm chân thần nhầm vào. Tinh không mịt mùng bên trong, nồng đậm kiếp vân tụ tập cùng một chỗ, tích lũy càng ngày càng dày nặng. Từng đạo lôi long lại kiếp vân trong du thoán, thất dục ma thiên đám người khoảng cách nơi đây gần nhất cũng chừng mấy ngàn km, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được lôi long mang tới áp lực. Đây là thần kiếp sao? Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực. Thần kiếp, đáng sợ nhất thiên kiếp. Những cái kia lôi long đều mang khí tức kinh khủng, bọn họ cho ta đến mang áp lực, hoàn toàn không kém gì độ kiếp vị kia. Cũng chính là nói, mỗi một đạo lôi long đều tương đương với một đạo thần giai cường giả công kích. Chỉ sợ là dạng này, nếu không phải như vậy, thần kiếp như thế nào lại được xưng là thần kiếp? Trời ạ, dạng này thần kiếp, thật có thể vượt qua sao? Vô số đạo ngang cấp công kích, người nào có thể vượt qua được? Khẳng định là có thể vượt qua, không phải vậy những cái kia chân thần liền sẽ không tồn tại. Chỉ là không biết, vị cường giả kia vượt qua dạng này lôi kiếp về sau, sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Ha ha, dựa mắt mà đợi đi. Chúng ta những tiểu lâu la này, ở một bên nhìn xem liền tốt. Phương Nhan nhìn xem kiếp vân trong lôi long, trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn gặp qua thần khí độ kiếp, cũng đã gặp chân thần độ kiếp. Hắn muốn cho rằng tất cả thần kiếp đều không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, hắn không như vậy cho rằng. Bởi vì hắn đối mặt thần kiếp, tựa hồ so ngày trước thấy qua thần kiếp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối với lúc trước ma lợi sát vượt qua thần kiếp, chính Phương Nhan đối mặt thần kiếp, lôi long tựa hồ càng thêm cường đại. Mỗi một đạo lôi long trên thân đều mang nồng đậm màu tím. Loại này kiếp lôi, nó mạnh mẽ trình độ là cái tu sĩ đều biết rõ. Tất cả mọi người biết, lôi điện nhan sắc càng tiếp cận màu tím, uy lực của nó thì càng cường đại. Bình thường lôi kiếp như vậy, thần kiếp cũng là như vậy. Phương Nhan thầm nghĩ trong lòng, xem ra là ta nội tình quá thâm hậu, cho nên lôi kiếp uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Giang giác giang giác. Một đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống. Phương Nhan không tránh không né, tùy ý kiếp lôi lạc đến chính mình thân bên trên. Giống như phía trước, kiếp lôi đối với hắn mà nói đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Tiếp nhận kiếp lôi oanh kích, mặc dù sẽ thụ thường, nhưng lại có thể tăng lên nhục thân cường độ. Phương Nhan vượt qua vô số kiếp lôi, ở phương diện này được đến chỗ tốt cũng là to lớn không cách nào tưởng tượng. Cho nên, hắn sẽ giống như thường ngày, tiếp tục dùng nhục thân đối kháng thần kiếp. Nhưng mà, cách làm như vậy, quả thực đổi mới tất cả mọi người tăng quan. Đậu phộng, ta thấy được cái gì? Hắn vậy mà dùng nhục thân ngạnh kháng thần kiếp. Ta không có nhìn lầm a? Ngươi không có nhìn lầm. Hắn đúng là dùng nhục thân ngạnh kháng thần kiếp, loại này đảm phách cũng quá lớn. Cũng không biết thần kiếp uy lực đến cùng làm sao, hiện tại cũng mỗi cái vật tham chiếu, chúng ta căn bản là không có cách thăm dò hắn cường đại cỡ nào. Nhìn xem đi, dạng này độ kiếp, không sớm thì muộn muốn bị kiếp lôi đánh chết. Có thể tại mấy ngàn năm ở giữa đụng chạm lấy chân thần lĩnh vực, hắn xác thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng thần kiếp là một bước mấu chốt nhất. Hắn chủ quan như vậy, nói không chừng sẽ tại một bước này thượng chết kích trầm xa. Không sai, thất dục ma thiên vị này tân thần, sợ là muốn tại chỗ vẫn lạc. Thần kiếp thật có tốt như vậy độ? Buồn cười ý nghĩ, toàn bộ thượng thương, tất cả thế lực bên trong đều xuất hiện hai loại âm thanh. Có người cho rằng, tất nhiên thành tựu chân thần, như vậy chỉ là thần kiếp tự nhiên khó không được thành thần người. Ôm lấy loại này ý nghĩ người đều cho rằng, chân thần cực kỳ cường đại, sẽ không bị thần kiếp ma diệt. Bởi vì ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, cũng không có nghe nói vị nào chân thần bị thần kiếp giết chết. Mà càng nhiều người lại cho rằng, thần kiếp rất nguy hiểm, thành thần người nếu là gánh không được thần kiếp, vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu. Ôm lấy loại này ý nghĩ người, nhìn thấy Phương Nhan dùng nhục thân chống cự kiếp lôi, đều không cho rằng hắn có thể vượt qua thần kiếp, cho là hắn tất nhiên sẽ bị thần lôi đánh chết. Thần lôi từng đạo rơi xuống, trong nháy mắt chín đạo kiếp lôi đã qua. Phương Nhan khí tức không thấy mảy may yếu bớt, chỉ là trên thân nhiều ra một chút cháy đen, tóc cũng đều dựng thẳng mà lên, chỉ thế thôi. Tại lôi kiếp hấp thụ khoảng cách, mọi người nhìn thấy Phương Nhan thời khắc này hình tượng. Tất cả mọi người kinh hãi. Bị chín đạo thần lôi đánh kích, kết quả trên thân liên tục điểm tổn thương đều không có. Quá không hợp thói thường đi. Phương Nhan tự nhiên sẽ không để ý tới người khác thấy thế nào, hắn yên tĩnh chờ đợi kiếp lôi lạc bên dưới, yên lặng thể ngộ kiếp lôi bên trong dựng dục đạo tắc, suy tư làm sao bắt giữ lôi điện bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực. Những này cũng có thể làm cho hắn mạnh lên. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyên phiếu. Chương 28. Độ thần kiếp chương 28, độ thần kiếp ầm ầm. Giang giác giang giác. Kiếp lôi tiếp tục rơi xuống, lôi long trở nên càng thêm cường đại. Người đứng xem đều sợ hãi, thu đạt mấy cây số lôi long, còn không cách nào tránh né. Công kích như vậy có bao nhiêu người có thể thông dong đối mặt? Ai cũng không dám nói chính mình có thể lạnh nhạt đối mặt. Nhưng Phương Nhan có thể, hắn từ đầu tới đuôi sắc mặt đều không có mảy may biến hóa, cũng không có tiến hành bất luận cái gì tránh né. Dù cho bị kiếp lôi đánh cho ra chóc thịt bong, cũng là không chút nào sợ. Thần kiếp kiếp lôi bên trong ẩn chứa lực lượng đặc biệt, cố lực lượng kia có thể ngăn cản độ kiếp người chữa trị thương tích. Cho nên hiện tại Phương Nhan hình tượng 10 phần thê thảm, thương thế trên người tốc độ khôi phục 10 phần chậm chạp. Dù cho dạng này, hắn cũng không có tránh né. Kiếp lôi bổ vào trên người hắn, tựa như cho hắn tắm rửa một dạng, sẽ chỉ làm hắn thay đổi đến càng thêm thần bí thanh khiết. Khoảng cách vô tận bên ngoài, có thật nhiều thần linh cũng tại quan tâm nơi này. Có một bộ phận trong mắt thần linh lóe ra lạnh lùng qua mang, bọn họ dùng thần linh đặc thủ thủ đoạn trao đổi. Người này tiên phu thực tế quá đáng sợ, hắn thần kiếp đáng sợ như thế, xa không phải đồng dạng thần linh có thể so với. Bản thân cho rằng năm đó chính mình vượt qua thần kiếp liền đã đủ đáng sợ, lại không nghĩ rằng cái này tân sinh thần linh đối mặt thần kiếp, vậy mà càng thêm đáng sợ. Làm sao có thể? Làm sao có thể đáng sợ như thế thần kiếp? Chẳng lẽ nói, là chúng ta không bằng hắn sao? Không. Cũng không phải là chúng ta không bằng hắn, mà là hắn thực tế quá nghịch tiên. Nghịch tiên người đều đáng chết, nhìn xem đi. Hắn sống không được bao lâu. Nhất định phải để hắn chết, nếu như hắn còn sống, chúng ta liền đều thành hắn phụ trợ. Thương tôn thần linh, vụ trộm lập mưu không thể cho ai biết quỷ kế. Rất nhiều thần linh đã quyết định, chờ Phương Nhan vượt qua lôi kiếp, liền đến tiễn hắn một tràng. Mà còn ôm lấy dạng này cách nghĩ thần linh càng ngày càng nhiều, rất nhiều thần linh thậm chí quyết định đồng loạt ra tay. Một nguy cơ lớn dần dần bao phủ hướng Phương Nhan. Mà lại lúc này, Phương Nhan thần kiếp đã đến trọng yếu nhất trước mắt. 9981 sóng lôi kiếp, chỉ còn lại có cuối cùng một đợt. Cuối cùng này 9 đạo lôi kiếp, chính là uy lực cường đại nhất 9 đạo lôi kiếp. Phương Nhan cũng cảm nhận được trong mắt uy hiếp, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, hắn không thể không sử dụng một chút thần thông ngăn cản. Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết. Thần lôi rơi xuống một mấy mắt, Phương Nhan liền phát động một môn thần thông, Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết. Cái này Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết, chính là chuyên vì khống chế lôi đỉnh mà tồn tại thần thông. Cái này thần thông một khi sử dụng ra, tất cả lôi đỉnh đều sẽ bị điều khiển, cho dù là thiên kiếp cũng không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất chính là không đồng cấp đếm được lôi đỉnh, chịu khống chế trình độ khác biệt mà thôi. Thần kiếp hạ xuống kiếp lôi, đương nhiên có lẽ thuộc về cấp bậc cao nhất lôi đỉnh. Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết khống chế cái này một đẳng cấp lôi đỉnh, đương nhiên là có chút lực có thua. Nhưng có Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết khống chế, kiếp lôi uy lực lại giảm xuống không ít. Lại thêm Phương Nhan bản thần kháng tính, khiến qua đạo này kiếp lôi không hề khó khăn. Đợt thứ 9 đạo thứ nhất lôi kiếp kết thúc, Phương Nhan thể xác tinh thần nhận đến tổn thương không nghiêm trọng lắm, hoàn toàn ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Nhưng không chờ hắn cao hứng quá sớm, đạo thứ 2 lôi kiếp đã rơi xuống. Tại cái này trong chớp mắt, Phương Nhan đang thi triển Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết đồng thời, cũng bắt đầu thi triển mặt khác một môn thần thông, Đấu Chuyển Tinh Di. Đấu Chuyển Tinh Di. Trải qua Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết suy yếu lôi kiếp rơi vào trên người Phương Nhan, rất nhanh bị hắn dùng Đấu Chuyển Tinh Di chuyển hướng trên không. Từ đó dùng kiếp lôi rơi vào tự mình đánh mình cục diện. Vì vậy, rất nhanh liền có người phát hiện, ngàn vạn năm khó gặp chân thần độ kiếp, lại có người đem lôi tỉ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy mà để lôi kiếp công kích mình chính mình, thủ đoạn như vậy thực sự là không thể tưởng tượng. Như vậy, đợt thứ 9 đạo thứ 2 lôi kiếp cũng vượt qua. Đợt thứ 9 đạo thứ 3 lôi kiếp cấp tốc giáng lâm, đạo này kiếp lôi càng thêm cường đại, chỉ là thanh thế liền để ngoài ước vạn dặm các cường giả không thở nổi. Thật là khủng khiếp kiếp lôi. Ta cách xa như vậy, vậy mà cũng có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng. Quá đáng sợ. Chẳng lẽ là chính ta tu vi yếu sao? Không. Không phải chúng ta tu vi yếu, sở dĩ sẽ như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kiếp lôi quá mức cường đại. Có lẽ, chúng ta chỉ là bị cọ một cái, liền sẽ biến thành cho bụi. Đang lúc nói chuyện, đợt thứ 9 đạo kiếp lôi thứ 3 đã rơi xuống trên thân Phương Nhan. Đạo này kiếp lôi, Phương Nhan không có làm bất luận cái gì phòng hộ. Nhưng kiếp lôi lạc đến trên người hắn lúc, lại tại nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Hư vô bá thể. Đây cũng là một loại thần thông, cửa bọn họ thần thông nguyên bản tại Phương Nhan đông đảo thần thông bên trong không hề thu hút, nhưng từ khi Phương Nhan lĩnh ngộ hư vô pháp tắc, có thể hấp thu đến hư vô nguyên lực về sau, cửa bọn họ thần thông uy lực liền bắt đầu tăng lên điên cuồng. Mở ra hư vô bá thể, có thể hấp thu tất cả tổn thương, đem chuyển hóa thành bản nguyên nhất linh năng. Lấy Phương Nhan lúc này hư vô bản nguyên, có thể đủ đem hư vô bá thể mở ra hơn nửa giờ. Cũng chính là nói, tại hư vô bá thể mở ra trong vòng nửa canh giờ, Phương Nhan là vô địch. Chỉ cần mở ra hư vô bá thể, thế gian liền lại không bất luận kẻ nào có thể tổn thương Phương Nhan một tơ một hào. Cho nên tại mở ra hư vô bá thể về sau, đợt thứ 9 đạo kiếp lôi thứ 3 cũng thuận lợi bị hấp thu hầu như không còn. Tất cả mọi người hôn mê, không có người biết vừa vặn phát sinh cái gì, lại không người biết hư vô bá thể cường đại. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 29. Quỷ dị kiếp lôi chương 29, quỷ dị kiếp lôi vừa vặn phát sinh cái gì? Đợt thứ 9 đạo kiếp lôi thứ 3 đâu? Vì cái gì đột nhiên liền biến mất? Trên người của người kia có đại bí mật, vậy mà có thể thôn vệ kiếp lôi. Vấn đề là, loại kia hắc quang lóe lên, có hay không đơn thuần chỉ có thể thôn vệ kiếp lôi? Nó có thể hay không thôn vệ cái khác thứ gì? Nói ví dụ như công kích của chúng ta, cái này rất có thể, cái kia có thể là một loại kinh khủng thần thông, hơn nữa còn là bảo mệnh thần thông. Cũng không biết cái kia thần thông có thể hay không đối thần linh sử dụng. Ngươi có phải hay không đốc? Vừa vận đợt thứ 9 đạo kiếp lôi thứ 3, uy lực đã so rất nhiều thần linh công kích càng cường đại. Ngươi nói cái kia thần thông có thể hay không đối thần linh sử dụng? Phương Nhan bày ra thực lực đã đại đại vượt quá các cường giả dự liệu, nhưng mà đây vẫn chỉ là hắn toàn bộ thực lực bên trong bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Đợt thứ 9 đạo kiếp lôi thứ 3 biến mất, đạo kiếp lôi thứ 4 còn tại ấp ủ tựa hồ Phương Nhan cường đại, để đại đạo cũng có chút mờ mịt, nó tựa hồ đang suy nghĩ làm sao đem cấp cho Phương Nhan càng thêm nghiêm khắc thử thách. Liên tại trường hợp này bên dưới, có mấy cố khí tức cường đại đột ngột xuất hiện tại phiến tinh không này bên dưới. Các đại thế lực thần giai cường giả cuối cùng đã tới. Không ai có thể nhìn thấy bọn họ dáng dấp, bởi vì bọn họ đều không có xuất hiện tại tu luyện giả trước mắt. Mỗi một vị thần giai cường giả đều giấu ở một cô nho nhỏ đồ vật bên trong. Trước hết nhất dáng lâm thần giai cường giả, giấu ở một cái bạch ngọc sắc hộp nhỏ bên trong. Cái này bạch ngọc sắc hộp nhỏ 10 phần tinh xảo, phía trên điêu khắc rất nhiều hình ảnh, tựa hồ là cái nào đó cường giả cuộc đời sự tích. Sau đó dáng lâm thần kiếp cường giả thì là giấu ở một cái hắc thiết quan vật liệu bên trong. Cái này hắc thiết quan vật liệu thoạt nhìn rất công kềnh, nhưng phía trên đồng dạng điêu khắc đủ kiểu hình ảnh, tựa hồ lại là một người khác cuộc đời sự tích. Tại hắc thiết quan vật liệu về sau hai tôn thần giai cường giả, một dấu tại bia đá bên trong, một dấu tại mai rùa bên trong, đều cùng lúc trước đến hai người tương tự. Phương Nhan cũng chú ý tới cái này bốn cố khí tức, nhưng hắn không rảnh để ý tới những này liền mặt đều không lộ thần linh, bởi vì so sánh bọn họ, trên trời kiếp lôi đối Phương Nhan uy hiếp lớn hơn. Bốn tôn thần linh hạ xuống thời điểm, đạo kiếp lôi thứ 4 cuối cùng cũng hoàn thành áp vũ đạo này kiếp lôi càng thêm hung mãnh, uy lực quả thực có thể nói hủy thiên diệt địa. Đạo này kiếp lôi lấy cũng không phải là bình thường ý nghĩa lôi trụ, mà là kinh khủng lôi võng, cái kia lôi võng bên trên còn treo vô cùng vô tận các loại binh khí. Đao thương kiếm kích, đùa dịu câu xiên. Mỗi một kiện binh khí đều tỏa ra thượng phẩm đế khí uy áp. Cái này đạo kiếp lôi thứ 4 hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, nó như một tòa núi lớn chậm rãi chìm xuống, tựa hồ muốn Phương Nhan đập vụn. Nhìn thấy dạng này kiếp lôi, cho dù là thần linh cũng đều ngây dại. Dấu ở bạch ngọc trong hộp thần linh, dùng cảm thán ngựa khí nói ra, như vậy kiếp lôi, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cũng không biết, người này có thể hay không tại dạng này kiếp lôi phía dưới sống sót. Dấu tại trong tấm bia đá thần linh, lạnh lùng nói ra, đạo này kiếp lôi, chính là thăm dò, muốn vượt qua không hề khó khăn, chỉ là hạ một đạo kiếp lôi liền không nói được rồi. Mặt khác hai tôn thần linh đều không có nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra, đạo này kiếp lôi mặc dù thanh thế to lớn, nhưng uy lực chưa hẳn so sánh với một đạo càng mạnh. Nhất là đối thần linh đến nói, nhìn như thanh thế thật lớn kiếp lôi, trên thực tế nhưng là phân tán lực lượng. Mấy vị thần linh đều cho rằng, Phương Nhan tất nhiên đã thành tựu thần linh vị trí, muốn vượt qua dạng này kiếp lôi không hề khó khăn. Chân chính khó khăn là hạ một đạo kiếp lôi, chân chính diệt tuyệt chi kiếp. Lôi kiếp toàn bộ lực lượng 10 phần đáng sợ, nếu như những lực lượng kia một hơi toàn bộ bộc phát, liền xem như một tôn thánh nhân chỉ sợ cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Nhưng thiên kiếp là đại đạo hạ xuống thử thách, tất nhiên sẽ có lưu một chút hy vọng sống. Cho nên cái thiên kiếp này lại thế nào lợi hại, cũng sẽ không một hơi toàn bộ hạ xuống, mà là chia từng đợt, một đạo kiếp lôi. Nhưng nếu là người độ kiếp quá mức nghịch thiên, bình thường thiên kiếp liền mất đi khảo nghiệm ý nghĩa. Mà đại đạo vì thử thách độ kiếp người, hơi làm một điểm nhỏ động tác cũng chưa biết chừng. Không cần nói đại đạo vô tình, người đều có thể có tình, đại đạo xem như so với người càng thêm cao đoan tồn tại, há lại sẽ không có tình cảm loại này đồ vật. Như vậy, đại đạo lại như thế nào tại lôi kiếp bên trong làm tiểu động tác? Hy sinh một bộ phận kiếp lôi bi lực, cường hóa một phần khác kiếp lôi. Độ kiếp người năng lực chịu đựng có cực hạn, có lẽ đạo này kiếp lôi có thể tùy tiện chống đỡ, hạ một đạo kiếp lôi lại có thể để cho hắn chết không có chỗ chôn. Mà đối với Phương Nhan đến nói, kiếp lôi bi lực nếu như làm từng bước tăng lên, cơ bản sẽ không đối nàng tạo thành quá lớn uy hiếp. Cho nên, như nghĩ dùng kiếp lôi đối nàng có khảo nghiệm ý nghĩa, kiếp lôi bi lực liền nhất định phải tiến hành thích hợp điều chỉnh. Như vậy, mới xuất hiện trước mắt tình hình như vậy. Phương Nhan không hiểu trong đó đạo, nhưng không ảnh hưởng hắn đối thân ở hoàn cảnh phán đoán. Những thần linh kia có thể đoán được, hắn đồng dạng có thể làm được tâm lý nắm chắc. Đạo này kiếp lôi thoạt nhìn thanh thế to lớn, nhưng uy lực lại chẳng ra sao cả, có lẽ hạ một đạo kiếp lôi mới thật sự là khiêu chiến. Phương Nhan nghĩ như vậy, lực chú ý toàn bộ đều đặt ở kiếp vân bên trên. Đến mức đạo kiếp lôi thứ 4, hắn nhưng là lý cũng không có lý. Đạo này kiếp lôi uy lực còn không bằng đợt thứ 9 đạo kiếp lôi thứ nhất. Lấy Phương Nhan thực lực, đủ để đem không nhìn. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 30. Tứ liên kiếp chương 30, tứ liên kiếp đao thương kiếm kích, đùa dịu câu xiên. Treo đầy các loại binh khí thiên la địa võng, rất nhanh liền đem Phương Nhan bao phủ hoàn toàn. Trên thân Phương Nhan khắp nơi đều là sấm sét vang dội, thể xác và tinh thần của hắn đều tại tiếp nhận rèn luyện, liền phảng phất thượng thiên tiên bị hắn cố ý dùng loại này phương thức giúp hắn ma luyện nội thân. Cuối cùng, đợt thứ 9 đạo kiếp lôi thứ 4 cũng đi qua. Phương Nhan biến đến càng thêm nghiêm túc, thần sắc cũng hết sức nghiêm túc. Ầm ầm, giang rắc rắc. Đợt thứ 9 đạo kiếp lôi thứ 5 cuối cùng rơi xuống. Đạo này kiếp lôi không tầm thường, vậy mà như một thanh to lớn tiên đao, xa xa bổ về phía Phương Nhan đỉnh đầu. Phương Nhan ngay lập tức cảm ứng được, cái này thiên đao uy lực vậy mà có thể so với thần khí. Cũng chính là nói, một thanh này lôi điện ngưng tụ thành thần đao, nhưng thật ra là một kiện duy nhất một lần thần khí. Mặt khác thần linh cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn hắn kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy trường hợp này kỳ thật tại dự đoán bên trong. Dù sao phía trước kiếp lôi uy lực liền đã có thể so với thượng phẩm đế khí, hiện tại kiếp lôi uy lực càng mạnh, có thể so với thần khí tựa hồ cũng không đủ. Chỉ là không biết, cái này thiên đao uy lực đến tột cùng là trung phẩm thần khí vẫn là thượng phẩm thần khí. Không sai, tại một đám đứng ngoài quan sát thần linh xem ra, cái này thiên đao uy lực tất nhiên không phải là hạ phẩm thần khí. Bởi vì lúc trước kiếp lôi, uy lực tập hợp đã đạt đến hạ phẩm thần khí đẳng cấp. Trước mắt cái này đợt thứ 9 đạo kiếp lôi thứ 5, chính là hy sinh đạo kiếp lôi thứ 4 uy lực về sau, ngưng tụ tất sát khí. Dạng này kiếp lôi, sao có thể chỉ là hạ phẩm thần khí uy lực? Cho nên, chúng thần đều đã nhận định, cái này kiếp lôi uy lực tất nhiên vượt qua hạ phẩm thần khí. Hẳn là trung phẩm thần khí uy lực, người kia dù sao cũng là một tôn tân tấn thần linh, nếu là thượng phẩm thần khí, vậy hắn liền tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Không sai, cái này kiếp lôi dĩ nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối không thể cùng thượng phẩm thần khí so sánh. Dù cho đạo này kiếp lôi chỉ tương đương với trung phẩm thần khí, ta nhìn người kia cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Nói cũng đúng, để chúng ta rửa mắt mà đợi, xem hắn có thể hay không kháng trụ đạo này kiếp lôi. Thần linh ở giữa câu thông chỉ ở trước mắt, bọn họ hoàn thành một phen giao lưu lúc, trên trời kiếp lôi cũng rơi vào Phương Nhan đỉnh đầu. Đối mặt có thể so với thần khí kiếp lôi, Phương Nhan một chút cũng không có bối rối. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà nâng quyền đánh phía màu vàng kim thiên đao. Một màn này, nhìn tất cả mọi người kinh hãi và phẫn. Cái gì? Hắn đây là muốn cùng kiếp lôi liều mạng, tự tìm cái chết. Đây tuyệt đối là tự tìm cái chết. Vốn cho rằng thế gian lại muốn ra một tôn chân thần, ai ngờ hắn vậy mà như thế mất trí. Nhưng mà, người khác ý niệm trong lòng còn chưa chuyển qua, liền bị tiếp theo màn cho sợ ngây người. Chỉ thấy Phương Nhan thần lực phảng phất vô cùng vô tận, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, vậy mà đem ngày đó đao đánh thất linh bát bái. Oanh! Thiên đao sụp đổ, vô tận lôi điện lan tràn hướng bốn phương tám hướng, phạm vi bao trùm chừng 3 vạn ước km. Một chút người đứng xem vừa vặn nằm ở cái phạm vi này bên trong, lôi điện đến mau lẹ, bọn họ căn bản không kịp tránh né, có cái kia không may bị đánh vừa vặn, tại chỗ liền hóa thành than cốc. Người sống sót cảm giác tê cả da đầu, vội vàng bay về phía càng xa xôi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, rời xa độ kiếp trung tâm 3 vạn km, vậy mà còn biết bị tác động đến. Loại này giao phong, thực sự là quá đáng sợ. Còn sót lại thiên đao mảnh vỡ, cạo ở trên người Phương Nhan, cũng chỉ để hắn nhiều mấy vết thương. Mà kiếp lôi ngưng tụ thiên đao bên trong, còn bao hàm vô tận sinh cơ, cũng bị Phương Nhan toàn bộ hấp thu. Cái này một đợt thanh thế thật lớn kiếp lôi, vẹn vẹn cũng chỉ là để trên thân Phương Nhan nhiều mấy vết thương. Cùng Phương Nhan lấy được chỗ tốt so sánh, dạng này đại giới quả thực bé nhỏ không đáng kể. Khoảng cách vô tận bên ngoài, bất luận là thần linh vẫn là đế cấp cường giả, toàn bộ đều sửng sốt. Kết quả như vậy, bọn họ căn bản dự liệu không đến. Cái này, vừa rồi đạo kia kiếp lôi, uy lực có thể so với thượng phẩm thần khí, hắn vậy mà như vậy tùy tiện liền đánh nát. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thân thể của hắn có thể so với thượng phẩm thần khí? Không, không có khả năng. Thần linh cường đại, nhưng bất luận có mạnh đến đâu thần linh, thần khu lại há có thể cùng thượng phẩm thần khí so sánh. Người này quả thật đáng sợ, nhất định không thể để hắn còn sống. Hừ, hiện tại nói cái gì đều vì thời thượng sớm, phía sau kiếp lôi sẽ càng thêm cường đại, hắn chưa hẳn có thể vượt qua được. Không sai, chúng ta dựa mắt mà đợi là được. Chính như một số không có lòng tốt thần linh đoán, tiếp xuống 4 đạo kiếp lôi, uy lực một đạo so một đạo càng mạnh. 4 đạo kiếp lôi đều ngưng tụ được không yếu tại thượng phẩm thần khí thần binh, đao thương kiếm kích. 4 cái thần binh liên tiếp hướng về Phương Nhan chán, tốc độ mau lẹ vô cùng, quả thực không cho Phương Nhan cơ hội phản ứng. Phương Nhan cũng không dám buông lỏng, nâng lên toàn bộ khí lực, một kích tiếp lấy một kích, đem 4 cái thần binh toàn bộ đánh nát. Cuối cùng một kiện lôi điện ngưng tụ thành thần binh, uy lực của nó gần như vượt qua thượng phẩm thần khí. Phương Nhan thân thể đều bị chém thành 2 đoạn, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không có chết. Thần giai cường giả, đừng nói thân thể bị chém đứt, chính là thân thể bị hoàn toàn ma diệt, chỉ cần thần hồn vẫn còn, liền không tính triệt để tử vong. Mà thân thể là thần hồn bảo vệ bỏ, thân thể như bị hủy, thần hồn tự nhiên khó mà bảo toàn. Có thể Phương Nhan thân thể cường đại vô song, dù cho đối mặt vượt qua thượng phẩm thần khí kiếp lôi, cũng chỉ là bị chém thành 2 đoạn, cũng không bị trực tiếp chém thành cho bụi. Chờ kiếp vân tản đi, hắn 2 đoạn thân thể cũng chậm rãi tiếp nhận đến cùng một chỗ, vậy mà cùng lúc trước đồng dạng hoàn mỹ. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 31, tình thế nguy hiểm. 4 thần nhiệt thân. Chương 31, tình thế nguy hiểm. 4 thần nhiệt thân. 4 đạo liên tiếp rơi xuống kiếp lôi, thế không thể ngăn cản, tốc độ ánh sáng. Người đứng xem gần như chỉ là nháy một cái con mắt, 4 đạo kiếp lôi liền lần lượt rơi xuống. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, đại đạo vậy mà lại như vậy vô lại, thế mà trực tiếp để 4 đạo uy lực vô song thiên kiếp liên tiếp rơi xuống. Công kích như vậy, đừng nói là một tôn tân tấn thần linh, chính là uy tín lâu năm thần linh cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Có thể mà lại, Phương Nhan vậy mà kháng trụ. Kết quả như vậy, để vô số người trợn mắt há hốc mồm. Hắn vậy mà kháng trụ cái này kinh khủng thần kiếp. Bất khả tư nghị. Khủng bố như vậy lôi kiếp, vậy mà đều không thể giết chết hắn. Cuối cùng 4 lượt thiên kiếp, cô sau mạnh hơn cô trước hành, hắn đến cùng là thế nào kháng trụ. Mà còn, hắn tốc độ khôi phục cũng thật là mạnh lớn. Bị thiên kiếp chém thành 2 đoạn, nhanh như vậy vậy mà liền có thể phục hồi như cũ. Thật là một cái quái vật a. Người này đã thành chư thần uy hiếp, nhất định phải đem hắn chém giết. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không hắn có khả năng trở thành một tôn còn sống thánh nhân. Không sai, đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Phương Nhan thân thể đã hoàn toàn phục hồi như cũ, thiên kiếp tạo thành thương thế đều là nói tổn thương dưới tình huống bình thường đều rất khó phục hồi như cũ. Càng là cao cấp thiên kiếp, tạo thành nói tổn thương thì càng khó mà phục hồi như cũ. Nhưng đầu này định luật tại Phương Nhan trước mặt lại không thích hợp, hắn các phương diện tố chất đều quá cường đại, cho dù là nói tổn thương đối hắn ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Giờ phút này, hắn chính cảm ngộ cảnh giới toàn mới. Đây chính là thần linh cảnh giới sao? Quả nhiên rất huyền diệu. Không có tha cho hắn suy nghĩ nhiều, 4 tôn thần linh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này 4 tôn thần linh chính là phía trước giáng lâm mấy vị kia. Bạch ngọc sắc hộp nhỏ, hắc thiết quan vật liệu, bia đá cùng mai rùa. 4 tôn thần linh không hề lộ diện, mà là giấu ở đặc thù dụng cụ bên trong, ai cũng không biết bọn họ vì sao muốn như vậy. Xa tại ước vạn dặm bên ngoài thất dục ma thiên cường giả, nhìn thấy cái này 4 tôn thần linh, không khỏi nhíu mày nói ra, đây là mặt khác tứ đại thế lực thần linh, bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây? Hồng Mông chiến trường xuất hiện cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, thần linh cũng thường xuyên xuất hiện, đế cấp cường giả liền tính không thể cùng thần linh đối mặt, nhưng nhận ra thân phận nhưng cũng không khó. Chỉ là, không vì thần linh làm sao biết thần linh tính toán. Tuy ý những này đế cấp cường giả nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra nhiều như vậy cổ lão thần linh sẽ kiêng kỵ một tôn tân thần, vậy mà cam lòng thả xuống tư thái trước đến ám sát. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là có người xem thấu mưu đồ thần linh. Bạch Phát Ma nữ Ngự Thiên Tâm nói ra, có thể hay không, những thần linh này xuất hiện ở đây, chính là vì ám sát Phương Nhan. Có người lúc này phản bác, không thể nào. Mấy vị kia đều là uy tín lâu năm thần linh, bọn họ làm sao sẽ bỏ đi tôn nghiêm, không để ý mặt mũi đến ám sát một tôn tân thần. Đúng thế, có lẽ không đến mức a. Vì một tôn tân thần, liền mặt mũi đều không muốn. Ta không cho rằng là dạng này, thần linh có thể là chú trọng nhất mặt mũi, bọn họ như thế nào làm ra loại này sự tình. Đại nghị trưởng sắc mặt nghiêm nghị nói ra, chưa hẳn không có khả năng như vậy. Diệp Vũ vừa mở miệng, những người khác lập tức im tiếng. Hắn tiếp tục nói, Phương Nhan chính là kỳ tài ngút trời, vạn cổ không một tuyệt thế yêu nghiệt. Thần linh ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp, muốn đem loại này uy hiếp bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Cái này rất dễ lý giải, dù sao thần linh cũng là người. Nếu như thế lực đối địch xuất hiện một tôn đủ để uy hiếp các ngươi cường giả, các ngươi có thể hay không tại hắn nhỏ yếu thời điểm bóp chết rơi. Lời vừa nói ra, rất nhiều vốn không dám tin tưởng đám người, cũng dần dần tiếp thu thuyết pháp này. Lãnh Nguyệt đội la lên, đại nghị trưởng, đã như vậy, chúng ta thất dục ma thiên có phải hay không có lẽ giúp Phương Nhan vượt qua kiếp nạn này? Bởi vì đã từng cùng Phương Nhan từng có mật thiết hợp tác, cho nên Lãnh Nguyệt đối với Phương Nhan an nguy tương đối coi trọng. Hoặc là nói, nàng đã đem Phương Nhan trở thành chính mình núi dựa lớn. Nếu như Phương Nhan có thể tại thần giai đứng vững gót chân, có phía trước quan hệ tại, dù cho Phương Nhan không tận lực chiếu cố Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt cũng có thể cáo mượn oai hùng, đồng dạng sẽ không có người dám chọc nàng. Diêm Phủ lo lắng nói, chúng ta xác thực nên giúp Phương Nhan vượt qua kiếp nạn này, nhưng bằng vào chúng ta thực lực căn bản là không có cách đúng tay thần linh tranh đấu. Trừ phi là chúng ta thất dục ma thiên thần linh xuất thủ. Nơi này phát sinh tất cả sợ rằng đều không thể gạt được các thần linh, thế nhưng bọn họ lại không có xuất hiện, có lẽ bọn họ cũng gặp phải phiền phức. Chúng ta thất dục ma thiên mặt khác thần linh cũng gặp phải phiền phức. Người nào có thể cho thần linh chế tạo phiền phức? Đây còn phải nói, khẳng định là mặt khác thần linh a. Diêm Phủ sắc mặt âm trầm nói, không sai, chúng ta thất dục ma thiên thần linh sợ gì không có tới, rất có thể là bị những thế lực lớn khác thần linh kéo lại, bọn họ sợ rằng đã tại mặt khác một chỗ chiến trường khai chiến. Lời vừa nói ra, xung quanh tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Ngự Thiên Tâm nhìn chăm chú chiến trường, lo lắng hỏi, chẳng lẽ nói, trận chiến đấu này cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn? Diêm Vũ không nói gì, bởi vì sự thật chính là như vậy. Lãnh Nguyệt trong lòng có chút tuyệt vọng, dù cho nàng biết Phương Nhan rất mạnh, đối mặt cùng giai cường giả lấy một địch trăm đều không phải vấn đề. Có thể cái kia dù sao cũng là tại đế cấp, hiện tại đối thủ đều là thần giai cường giả, hắn còn có thể lấy một địch trăm sao? Lãnh Nguyệt âm thầm lắc đầu, căn bản không có cách nào tin tưởng Phương Nhan có thể làm đến một bước này. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 32, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Chương 32, Tiên Hạ Thủ Vi Cường cùng thất dục ma thiên đám người so sánh, Côn Huyền Thánh Chủ đám người lúc này tâm tính hoàn toàn ngược lại. Toàn bộ Côn Huyền Thánh Địa giờ phút này đều tiến vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Bọn họ thần linh sắp đổ diệt thế lực đối địch tân thần, đây là một loại kỳ tích to lớn. Dù cho bọn họ vạn phần cố gắng, cũng không thể áp chế vui sướng trong lòng. Bởi vì bọn họ thần linh một khi thành công, toàn bộ thế lực sĩ khí tất nhiên nâng cao đến một cái không cách nào hình dung độ cao. Đến lúc đó, lại cùng thế lực đối địch lúc tác chiến, bọn họ sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Theo bọn hắn nghĩ, đây cơ hội là chuyện bán đã đóng thuyền. Như vậy, tâm tình của bọn hắn sao có thể kiềm chế nổi sao? Người kia, hắn đã từng giết chóc ta tứ đại thế lực vô số cường giả, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn vẫn lạc. Không sai, ác giả ác báo. Hắn năm đó gieo xuống nhân, hiện tại đương nhiên phải thừa nhận cái kết quả. Ca ca ta chính là bị hắn giết chết, hôm nay liền muốn hắn đền mạng. Nên như vậy, chẳng những muốn hắn đền mạng, còn muốn lục soát hắn hồn, đem luyện khí biện pháp đào móc ra. Như vậy, chúng ta mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Không như thế, không đủ để lắng lại trong lòng chúng ta oán giận. Tứ đại thế lực cường giả đều khát vọng nhìn thấy Phương Nhan vẫn lạc một màn, nhưng bốn tôn cường đại thần linh lại cũng không đội vã độc thủ. Bọn họ còn tại quan sát Phương Nhan, giống như Phương Nhan dạng này tân sinh cường đại thần linh, đối với bọn họ đến nói là xa lạ. Bởi vì tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp một chút đế giả tấn thăng thần linh. Nhưng những thần linh kia cùng bọn họ chính mình cũng không khác biệt gì, mới vừa tấn thăng thời điểm đều rất nhỏ yếu, cũng không thể đối kháng vừa rồi loại kia kinh khủng lối tiếp. Cho nên bọn họ rất muốn biết, Phương Nhan dựa vào cái gì không giống bình thường. Bạch Ngọc trong hộp thần linh, dùng xa xăm chống trải ngữ điệu nói ra, tuổi trẻ thần linh, ngươi rất cường đại, nhưng phải chết. Hắc thiết quan vật liệu bên trong thần linh, hừ lạnh một tiếng nói, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Sớm chút động thủ đem hắn trừ bỏ, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đây chính là chúng ta trước đó nói xong. Bạch Long, ngươi sẽ không phải muốn lôi kéo hắn a? Mà khác hai tôn thần linh tựa hồ cũng rất bất mãn, nhưng bọn hắn chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cũng không mở miệng bắt bỏ. Bạch Long, Phương Nhan trong lòng hơi động, ánh mắt không khỏi nhìn hướng Bạch Ngọc Hộp. Tứ đại thế lực bên trong, chỉ có Ngự Long Cung cùng Long có quan hệ. Chẳng lẽ cái này Bạch Ngọc Hộp bên trong cất giấu đúng vậy một tôn Long Thần? Đối mặt chất vấn, Bạch Long cũng không thèm để ý, hắn cười nói, đã nghe chưa? Tuổi trẻ thần linh, muốn giết ngươi rất nhiều người. Muốn sống, ngươi tốt nhất thần phục với ta Ngự Long Cung, như thế mới có thể có một chút hy vọng sống. Mặt khác ba tôn thần linh cùng nhau phát ra cười lạnh, nhưng đều không có lại ngăn cản Bạch Long. Trên thực tế, cái này ba tôn thần linh căn bản không cho rằng Phương Nhan sẽ thần phục người nào. Dù sao tất cả mọi người là thần linh, ai còn có thể không có điểm nạo khí? Nếu như dị địa chỗ, bọn họ cũng là tình nguyện chết cũng không xa thần phục với người. Sự thật cũng đúng như bọn họ đoán, Phương Nhan căn bản không có đem Bạch Long hứa hẹn để ở trong lòng. Hắn liếc nhìn bốn tôn thần linh, sắc mặt cổ quái mà hỏi, các ngươi vì sao muốn đem chính mình giấu đi? Chẳng lẽ các ngươi đều xấu đến không thể gặp người tình trạng? Bốn tôn thần linh xem xét chính là kẻ đến không thiện, Phương Nhan cũng không có tính toán khách khí với bọn họ, tự nhiên là có quỷ tại nào ỷ quỷ nỡ ỷ. Sớm tại vài ngàn năm trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần linh thời điểm, trong lòng liền nhiều một cái nghi vấn, vì cái gì? Từng cái thần linh đều không lấy bộ mặt thật gặp người, đều muốn trốn vào một loại nào đó đồ vật bên trong. Đây rốt cuộc là một loại nào đó tu hành, vẫn là vì bảo vệ tự thân chỗ tế luyện phòng ngự công cụ? Nhưng mà, vấn đề này chú định không chiếm được trả lời, bởi vì Phương Nhan hỏi quá thẳng, tựa hồ bởi vậy chọc giận tới bốn tôn thần linh. Lớn mật, làm càn. Bốn tôn thần linh gần như đồng thời gầm thét, hiển nhiên Phương Nhan nhìn như bình thản hỏi thăm, để bọn họ cảm nhận được mãnh liệt vũ đục. Phương Nhan lơ đễnh nói ra, không muốn nói coi như xong, dù sao ta không sớm thì muộn sẽ biết. Các ngươi tất nhiên tới giết ta, vì sao còn chưa động thủ? Cũng được, đã các ngươi không động thủ, vậy ta liền muốn động thủ trước. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi trì hoãn, nguyện lực lượng cùng các ngươi cùng ở tại. Một câu nói xong, trên thân Phương Nhan đã nở rộ vô tận thần quang. Thần quang bên trong, ẩn hàm từng đạo thủ đoạn công kích khủng bố. đi qua hắn từng dùng qua các loại thần thông, giờ phút này đều đã tạo thành từng đạo cấm chế, giống như từng đầu roi đồng dạng, hung hăng quất hướng bốn tôn thần linh. Bốn tôn thần linh vừa sợ vừa giận, căn bản không thể tin được Phương Nhan đối mặt chính mình bốn người, vậy mà còn dám ra tay trước. Trên thực tế, bọn họ không biết là, bọn họ ở trong mắt Phương Nhan căn bản một điểm ý hiếp đều không có. Trên lệch của song phương vốn là rất lớn, hiện tại bày ra mạnh yếu thế, chẳng qua là biểu tượng. Nhìn như cường thế tứ thần một phương, nhưng thật ra là kẻ yếu. Mà nhìn như yếu thế Phương Nhan, nhưng thật ra là cường giả. Cái này từ chiến đấu bộc phát đệ nhất ngáy mắt, liền có thể nhìn ra được. Đối mặt Phương Nhan công kích, bốn tôn thần linh không thể không toàn lực phòng ngự. Bởi vì Phương Nhan công kích, vậy mà đem bọn họ cho toàn bộ bao trùm. Cũng chính là nói, Phương Nhan đồng thời đối bốn tôn thần linh xuất thủ, cường thế khiến người hoảng hốt. Dưới tình huống bình thường thần linh đồng thời đối bốn cái cùng giai cường giả xuất thủ, sẽ dẫn đến lực lượng phân tán, rất khó uy hiếp đến đối phương sinh mệnh an toàn. Nhưng bây giờ, bốn tôn thần linh lại phát hiện, chính mình vậy mà gặp phải rất lớn áp lực. Phương Nhan công kích, thật rất khủng bố. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 33, nghiền ép bốn thần. Chương 33, nghiền ép bốn thần. Tương đạo cấm chế bệnh thành công kích, hung hăng quất hướng bốn tôn cổ lão thần linh. Bốn tôn cổ lão thần linh lúc đầu không quá để ý, chỉ cho là Phương Nhan lấy chết có đạo, đối mặt bốn tôn thần linh vây công vậy mà không nghĩ phòng ngự, còn dám chủ động công kích. Nhưng làm những công kích kia vượt qua khoảng cách vô tận, đến trước mặt mình thời điểm, bọn họ mới phát hiện, chính mình tựa hồ quá mức đánh giá thấp địch nhân. Người trước mắt không phải một tôn mới vừa tấn thăng thần linh, rõ ràng chính là một tôn từ thái cổ đi tới thần vương. Nhìn hắn đôi cấm chế quen thuộc trình độ, quả thực so sống vô số năm lão thần còn muốn cường đại. Dấu ở bạch ngọc trong hộp, được xưng là bạch long thần linh, bản thể chưa từng lộ diện, liền đánh ra vô số đạo long ảnh. Cái này từng đạo long ảnh cũng là từ các loại cấm chế ngưng tụ mà thành. Phương Nhan chỉ là chớp mắt, liền xem thấu những cấm chế này tạo dựng thành phần. Hỏa diễm, lôi điện, quang, ba loại pháp tắc tiến giai mà đến cấm chế, ha ha. Không nghĩ tới chỉ lĩnh ngộ ba loại pháp tắc người, cũng có thể tấn thăng làm thần linh. Thiên phú của người nọ, chỉ sợ cũng không kém. Phương Nhan như vậy suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng vẫn là nghĩ xấu. Có lẽ Bạch Long sắc thực chỉ cần ba loại pháp tắc ngưng tụ thành cấm chế, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đã từng chỉ tu luyện qua ba loại pháp tắc. Có khả năng trên thực tế, Bạch Long lĩnh ngộ pháp tắc rất nhiều, nhưng chỉ có ba loại pháp tắc thành công ngưng tụ thành cấm chế. Là lấy, hắn dùng loại này cấm chế. Dù sao, đối với thần linh đến nói, đơn thuần pháp tắc lực lượng đã không dậy được bao nhiêu tác dụng, mà Bạch Long thiên phú, tự nhiên không kém. Trên thực tế, có thể thành tựu thần linh tôn vị, lại có cái nào không phải kỳ tài ngút trời đâu? Chư thiên vạn giới sinh linh đâu chỉ ước vạn vạn, mà cái này vô số sinh linh bên trong, có thể thành tựu thần linh lắc đắc không có mấy. Có thể thành người, đều là vạn cổ không một thiên tài. Trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ đồng thời, Phương Nhan cũng tại điều chỉnh chính mình cấm chế. Bạch Long cấm chế chính là từ hỏa diễm, lôi điện cùng chỉ riêng ba loại pháp tắc tạo thành, như vậy như nghị khắc chế loại này cấm chế, thì cần nước, kim, tối ba loại pháp tắc tạo thành cấm chế. Phương Nhan lĩnh ngộ pháp tắc nhiều không kể xiết, càng đem tất cả pháp tắc đều ngưng tụ một thể, muốn thay đổi cấm chế tính chất, cơ bản có thể nói là tùy tâm sử dụng. Đem cấm chế cải biến thành nước, kim, tối, căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Mặt khác ba tôn thần linh đánh ra cấm chế, cũng là đều có khác biệt, nhưng Phương Nhan đều có thể tìm tới khắc chế đối phương biện pháp. Kết quả là, trên chiến trường liền xuất hiện cực kỳ khủng bố một màn. Từng đạo mỗi người đều mang đặc sắc cấm chế, tại chống trải trong vũ trụ phát sinh va chạm. Phương Nhan cấm chế tồi khô là vụ, gần như nháy mắt liền đem tứ thần cấm chế lún bại, cường hãn khiến người giận sôi. Tứ thần nhìn xem dần dần bước đến trước mặt khủng bố cấm chế, thần sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Tốt tại bọn họ đều giấu ở đặc thù dụng cụ bên trong, người ngoài căn bản nhìn không thấu nét mặt của bọn hắn. Nhưng dù vậy, cũng đầy đủ mọi người xem cuộc chiến kinh hãi. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Hắn vậy mà còn dám ra tay trước, càng kinh khủng chính là, còn không có qua bao lâu cái kia bốn vị thần linh liền đã ngăn cản không nổi. Quá đáng sợ. Vì sao lại dạng này? Không có khả năng. Hắn chỉ là một tôn tân tấn thần linh, sao có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy? Nhất định là tứ thần chủ quan. Bọn họ nhất định sẽ một lần nữa chiếm thượng phong. Chơi ạ, vị này quá cường đại. Chúng ta thất dục ma thiên đây là muốn quật khởi a. Vị này thần linh vậy mà lấy sức một mình dung chuyển tứ đại thần linh. Đây là cỡ nào hành động vĩ đại a. Đời này, đại trưởng phu nên như thế. Các loại nghị luận liên tục không ngừng, khen chê hòa lẫn, tất cả mọi người tại thảo luận vừa vặn một lần kia va chạm. Rất nhanh, trên chiến trường lại nhấc lên mới gợn sóng. Bạch Long gầm thét lên, người trẻ tuổi, ngươi chọc giận ta. Phương Nhan cười nhạo nói, bất lực sổ loạn. Tất nhiên là thần linh, cũng không cần học bại quyển, để tránh làm mất thân phận. Bạch Long âm lanh nói, ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, Bạch Ngọc hộp đột nhiên sáng lên hào quang chói sáng, sau đó liền có một đầu chiều cao ngàn vạn trượng thần long, tản ra đáng sợ khí tức cắn về phía Phương Nhan. Phương Nhan mỉm cười nói, đổi thang mà không đổi thuốc, lại có thể làm gì được ta? Thần linh ở giữa so đấu kỳ thật rất đơn giản, liều liền là ai thần lực nhiều, người nào cấm chế cường. Cấm chế càng mạnh, phát động ngang nhau công kích tiêu hao thần lực càng ít đi. Phương Nhan cường độ thân thể liền không nhiều lắm lời, hắn mỗi lần tăng lên, trong cơ thể tiếp nhận linh năng lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên. Tại mỗi cái giai vị, hắn linh năng dung lượng đều là mặt khác cùng giai cường giả mấy lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Bây giờ đến thần giai, cái này một quy luật vậy mà cũng không có phát sinh được hóa, ngược lại còn thay đổi đến càng thêm khoa trương. Tại Phương Nhan cảm giác bên trong, thần lực của hắn so Bạch Long nhiều gần ngàn lần. Dưới loại tình huống này, dù cho đồng thời đối mặt bốn tôn thần linh lại như thế nào, liền tính đơn thuần so đấu tiêu hao, bọn họ có thể hao tổn qua được Phương Nhan? Đáp án là không thể nào. Huống chi, Phương Nhan cấm chế còn cường đại như vậy. Cho nên nói, thực lực của hai bên chênh lệch thực tế quá lớn. Đối mặt Bạch Long công kích, Phương Nhan chỉ là hài lòng run rẩy tay. Nhưng chính là đơn giản như vậy run tay động tác, lại ngưng tụ hơn 10 thành kinh khủng thần kiếm. Những này thần kiếm vây quanh Bạch Long thả ra thần long, giống như đầu bếp dốc thịt châu đồng dạng, thật nhanh cắt trên thân rồng thịt. Chỉ là nháy mắt, cái kia màu trắng tụ lại liền biến mất không còn chút tung tích, nghiêm nhiên đã bị xoắn nát. Mà Phương Nhan dùng cấm chế ngưng tụ hơn 10 thanh khủng bố thần kiếm, lại dư thế không tận hướng về tứ thần đánh tới. GS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 34, cận kề cái chết cũng không thể thần phục. Chương 34, cận kề cái chết cũng không thể thần phục. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tứ thần chật vật ứng đối Phương Nhan công kích. Cùng lúc đó, bọn họ trong lòng cũng đang suy tư đường lui. Trải qua giao phong ngắn ngủi, bọn họ bất ngờ phát hiện, chính mình vậy mà căn bản không phải Phương Nhan đối thủ. Không, Phương Nhan cường hãn khiến thần linh đều cảm thấy hoảng hốt. Liên tiếp thi triển khủng bố như vậy sát chiêu, khí tức một điểm không thấy bề ngoài, tựa hồ càng kinh khủng hơn nữa chiêu số có thể sử dụng. Đối mặt địch nhân như vậy, tứ thần sao có thể yên tâm lưu lại tử chiến? Sống đến càng lâu liền càng sợ chết. Tứ thần đều là sống mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cường giả, bọn họ cũng không phải là ngớ ngẩn, sao có thể không ý thức được chính mình chỗ cảnh? Hơn 10 thanh to lớn, từ thần lực và cấm chế tạo thành thần kiếm, mang theo không cách nào hình dung sát khí, hướng về tứ thần đánh tới. Tứ thần không dám thất lễ, vội vàng thả ra phòng ngự thủ đoạn ngăn cản. Nhưng bọn họ phòng ngự thủ đoạn tại hơn 10 thanh thần kiếm trước mặt, thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không chịu được nổi, trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Đến lúc này, dù cho bọn họ lại thế nào không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ cùng Phương Nhan ở giữa, có to lớn thực lực sai biệt. Cái chênh lệch này, quả thực có thể nói khác nhau một trời một vực. Hơn 10 thanh thần kiếm mang tới uy hiếp, để tứ thần tâm thần rung động. Thần linh công kích mang theo khóa chặt tính, đối mặt thần linh công kích, cho dù là dùng thuần gian di động cũng vô pháp tránh né. Bởi vì những công kích kia đồng dạng có thể thuần gian di động, công kích nhìn như rời tay, nhưng kỳ thật vẫn còn tại chủ nhân khống chế phía dưới. Cho nên, mắt thấy hơn 10 thanh thần kiếm sắp tới người, tứ thần nhưng căn bản không có tránh né suy nghĩ, bọn họ trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ lực lượng, tính toán đem Phương Nhan tiện tay tạo ra hơn 10 thanh thần kiếm ngăn lại. Chỉ nghe một tiếng kinh khủng, có thể chấn động người nguyên thần bạo tạc vang lên, sau đó nơi xa mọi người xem cuộc chiến liền thấy được, gánh chịu thần linh bản thể bốn cái dụng cụ, lại bị nổ bay đến nước vạn dặm xa. Cách gần đó người, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia bốn cái dụng cụ bên trên khe hở. Chơi ạ, làm sao sẽ dạng này? Thần bộ lại bị đập nát, quá kinh khủng. Cái kia thật là một tôn tân thần sao? Một tôn tân thần, đem bốn tôn lão thần nghiền ép đến loại này tình trạng, ta là nhìn thấy ảo giác à? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đại chiến như vậy, vậy mà lại là như vậy kết quả. Chẳng lẽ không phải là tôn kia tân thần khổ chiến hồi lâu sau, bi thương vẫn là sao? Như thế nào là hiện tại loại này tình hình? Không có khả năng. Ta Ngự Long cung Long thần là vô địch, hắn làm sao sẽ thất bại? Ta không tin. Cái này nhất định là đối phương dùng đại giới to lớn bí thuật, cái này còn không phải kết quả sau cùng. Chờ xem, Long thần nhất định sẽ đem địch nhân chém giết. Nói không sai, ta cũng cho rằng là dạng này. Chúng ta Ngọc Hư cung thần linh cùng ba vị thần linh đại nhân, nhất định sẽ chiến thắng địch nhân. Phương Nhan cường đại, khiến cho mọi người đều chú ý, không người nào dám tin tưởng. Hắn thật nắm giữ độc chiến bốn tôn thần linh đồng thời đem bọn họ nghiền ép thực lực. Bọn họ tình nguyện tin tưởng Phương Nhan là sử dụng cường đại bí thuật, cũng không muốn tin tưởng hắn thật có cường đại như vậy. Không có người hy vọng đầu mình trên đỉnh có một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Dù cho trên đỉnh đầu bọn họ nguyên bản liền có thật nhiều đại sơn, có thể những cái kia đại sơn cùng Phương Nhan so sánh là có hy vọng vượt qua. Nhưng Phương Nhan bày ra thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ không nhìn thấy vượt qua hy vọng. Dù cho bọn họ sau này thành thần, cũng chỉ có thể phụ phục tại Phương Nhan dưới lòng bàn chân. Đây chính là bọn họ lo lắng sự tình, đối mặt tình hình như vậy, bọn họ sao có thể tùy tiện thừa nhận Phương Nhan cường đại. Phương Nhan đã trở thành thần linh, người khác ở trong lòng nói thầm hắn đương nhiên có thể sinh ra cảm ứng. Nhưng hắn không quan trọng, người khác như thế nào là người khác sự tình, hắn chỉ để ý chính mình. Trước mắt, hắn trọng yếu nhất sự tình chính là giải quyết trước mắt bốn cái địch nhân. Chớ nhìn hắn đem tứ thần đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng trên thực tế mãi cho tới bây giờ, tứ thần còn không có nhận đến tính thực chất tổn thương. Tối thiểu nhất, bọn họ thần bỏ còn không có bị đánh nát. Phương Nhan không biết những thần linh này vì cái gì muốn đem chính mình chứa ở những cái kia kỳ quái dụng cụ bên trong, nhưng hắn biết, bọn họ làm như vậy nhất định có chính mình lý tử. Hiện tại, những thần linh này chân thân còn không có xuất hiện, chiến đấu có thể nói là vừa mới bắt đầu. Bạch Ngọc trong hộp Long thần ngừng lại lui bước tình thế, hắn gầm thét lên, "Tân thần, ngươi chọc giận ta. Thần lực của ngươi xác thực rất hùng hậu, nhưng thần linh cường đại, có thể cũng không phải là chỉ nhìn thần lực nhiều ít." Phương Nhan nghe vậy, có chút hăng hái nói, "Ồ, ý của ngươi là nói, ngươi còn có thủ đoạn khác, cái kia không ngại xuất ra nhìn xem." Long thần trầm giọng nói, "Ta thành toàn ngươi." Nói xong, Bạch Ngọc hộp bên trong, đột nhiên đột ngột phun ra một khối ngọc tỷ. Ngọc tỷ này quanh mình hoàng khí bao phủ, cái bệ chỉnh tề, nửa bộ phận trên chiếm cứ một đầu tinh điêu tế chắc thần long, thoạt nhìn mười phần bất phàm. Phương Nhan chỉ nhìn một cái liền cười, "Lá bài tẩy của các ngươi chính là thần khí." Long thần ngạo nghễ nói ra, "Thần khí chính là một tôn thần linh nội tình, ngươi vừa vặn thành thần, không biết thần khí tầm quan trọng cũng rất bình thường. Bản thân lại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, đối mặt bị thần khí ép thành một mịn." Mặt khác ba tôn thần linh tờ ơ lạnh nhạt, bọn họ tuyệt không tin tưởng Phương Nhan sẽ như vậy thần phục. Cùng là thần linh, thần phục hắn người liền mang ý nghĩa từ bỏ tương lai. Chỉ cần có não, liền sẽ không làm như vậy. Thà chết cũng không thể thần phục. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 35. Một quyền đánh nát thần khí. Chương 35. Một quyền đánh nát thần khí. Phương Nhan nghe đến Long Thần lời nói, nhịn không được cười nói, bằng vào chỉ là một kiện hạ phẩm thần khí, liền vọng tưởng để ta thần phục. Ngươi cái này tâm địa cũng thật là thiện lương, không sai. Đã như vậy, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, cho ta làm tọa kỵ, như vậy ngươi hôm nay mới có thể mạng sống. Hôn trướng. Long Thần giận dữ, ngươi cũng dám còn có loại này ý nghĩ sang vậy. Đáng chết. Thần linh không thể xâm phạm, cho dù là ở trong lòng cũng không thể khinh nhẫn. Phương Nhan để Long Thần làm thú cưới, hiển nhiên là nghiêm trọng xúc phạm hành động. Long Thần thân là người trong cuộc, sao có thể chịu được nổi sao? Hắn lúc này nổi giận, thần lực không cần tiền một dạng, toàn bộ chuyển hóa thành các loại công kích. Tương đạo hình rồng cấm chế, điên cuồng nhào về phía Phương Nhan. Cùng lúc đó, viên kia Bạch Long Ngọc Tỷ cũng thả ra vô tận thần huy chiếu hướng Phương Nhan. Bạch Long Ngọc Tỷ mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng uy thế cũng chấn nhiếp thượng thương một thời đại. Đã từng có một đoạn thời gian, Long Thần còn chưa thành thần thời điểm, đã từng bằng vào Bạch Long Ngọc Tỷ đã đánh bại rất nhiều đế cấp cường giả. Mãi đến hắn thành thần về sau, bởi vì Bạch Long Ngọc Tỷ vốn là có thành tựu thần khí tiềm lực, cho nên hắn cũng không đi tìm tài liệu luyện chế tân thần khí, mà là trực tiếp dùng vô thượng thần lực đem Bạch Long Ngọc Tỷ thăng cấp thành thần khí. Bởi vì hắn không am hiểu luyện khí, cho nên Bạch Long Ngọc Tỷ không hề có đủ đặc thù công dụng, giết địch chỉ có thể dựa vào nện, hoặc là dùng thần khí thần huy thiêu đốt địch nhân. Ngày trước, bị Bạch Long Ngọc Tỷ thần huy chiếu rọi đến người, thường thường rất nhanh liền sẽ hóa thành tro tàn. Mà thần chiến lại rất ít phát sinh, cho nên cho dù là Long Thần chính mình, cũng căn bản không biết Bạch Long Ngọc Tỷ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hắn nhưng xưa nay không nghi ngờ Bạch Long Ngọc Tỷ cường đại. Tại hắn cho rằng, đối phó một tôn tân thần, chỉ cần thả ra Bạch Long Ngọc Tỷ, liền tất nhiên có thể được như nguyện. Nhưng mà, hắn căn bản không hiểu rõ Phương Nhan cường đại. Chỉ là một kiện hạ phẩm thần khí, cũng căn bản không cách nào tổn thương đến Phương Nhan. Mắt thấy chói mắt thần huy sắp rơi xuống trên người mình, Phương Nhan bỗng nhiên động, hắn hung hăng một quyền đánh phía Bạch Long Ngọc Tỷ. Đây là khai chiến đến nay, hắn làm ra lớn nhất động tác. Phía trước tứ thần cùng nhau thả ra thần lực đến công hắn cũng chỉ là run rẩy tay liền coi như đánh trả. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng nghiêm túc. Một quyền này đại biểu cho hắn nói, ẩn chứa hắn khổ tu mấy ngàn năm lĩnh ngộ các loại pháp tắc. Một quyền này nhắm thẳng vào Bạch Long Ngọc Tỷ nhược điểm cùng sơ hở. Không sai. Tại Phương Nhan trong mắt, Bạch Long Ngọc Tỷ mặc dù là thần khí, nhưng thần rất miễn cưỡng. Cái này căn bản là thần khí bên trong thấp kém phẩm, ít nhất trong tay Phương Nhan không có như thế yếu thần khí. Giết địch chỉ dựa vào tự thân thần huy cùng trọng lượng. Dạng này thần khí thật một điểm đặc sắc đều không có. Lấy Phương Nhan thực lực hôm nay, tùy tiện tìm một khối cựu giai tài liệu liền có thể luyện chế dạng này thần khí. Mà dạng này thần khí, tại Phương Nhan trong tay cũng có thể tùy thời hoàn nguyên thành cựu giai tài liệu. Nhưng Phương Nhan cũng đã không tại yêu thích cựu giai tài liệu, cho nên hắn sẽ không đem Bạch Long Ngọc Tỷ hoàn nguyên thành tài liệu, mà là muốn đem triệt để đánh nát. Bạch Long Ngọc Tỷ tất nhiên là Long Thần kiêu ngạo, như vậy Phương Nhan liền triệt để đánh nát cái này kiêu ngạo, để Long Thần hèn mọn đến bùn đất bên trong. Bèn, Phương Nhan lực quyền đột nhiên rơi vào Bạch Long Ngọc Tỷ bên trên. Giữa hai bên phát ra kịch liệt va chạm. Sau đó, chính là từng đợt ngọc khí vỡ vụn âm thanh. Răng rắc. A. Bạch Ngọc hộp bên trong truyền ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, cái này vậy mà là cái giọng nữ. Phương Nhan lông mày nhíu lại, cảm giác rất có ý tứ. Phía trước Bạch Ngọc hộp bên trong truyền ra âm thanh đều là một người trung niên nam tử âm thanh. Chẳng lẽ phía trước đều là ngụy trang? Hiện tại nhận trọng thương mới hoàn mỹ ngụy trang. Phương Nhan nghĩ như vậy, nhưng lại không có làm sao để ý bất luận đối phương là nam hay là nữ, chỉ cần đứng ở đối địch lập trường, hoặc là chết, hoặc là thần phục, không có lựa chọn khác. Thần khí cùng thần hồn có liên hệ cực kỳ chặt chẽ, thần khí bị đánh nát, Long Thần thần hồn cũng đụng phải trọng thương. Cái kia Bạch Ngọc hộp đống nhiên mở ra, một bóng người từ trong lão đạo nghiêng ngã đi ra. Đạo thân ảnh này nhìn qua mười phần oai hùng, hắn tư thái mê hồn nóng nảy, mặc một thân màu bạch kim giáp trụ, chỉ đem mấy cái bộ vị mấu chốt che chắn, phảng phất một tôn thần thánh không thể xâm phạm vạ kỳ gì ạ. Nhưng lúc này, tôn này vạ kỳ gì ạ tựa hồ có chút chật vật, hắn tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt thoạt nhìn mười phần âm trầm, khoe miệng còn chảy xuôi quý giá màu vàng thần huyết. Một đầu phiêu giật mái tóc dài bạch kim cũng xóa, nhìn qua có chút lộn xộn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nhan, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, trong miệng cắn răng nghiến lợi nói ra, làm sao có thể? Ngươi chỉ là một tôn tân thần, làm sao có thể đánh nát thần khí của ta? Trên thực tế, lúc này không đơn thuần là Long Thần không thể tin được, những người khác thần cũng là toàn bộ nghẹn ngào. Tại Long Thần thả ra thần khí một khắc này, trong lòng bọn họ hiện lên các loại suy nghĩ. Phương Nhan sẽ bị thần khí chấn áp, thần khí không làm gì được Phương Nhan, song phương rằng có không xong. Cùng loại suy nghĩ đều có, chính là không có người nghĩ qua thần khí sẽ bị một quyền đánh nát. Bởi vì tại tất cả mọi người ý thức bên trong, thần khí là trên thế giới kiên cố nhất, cường đại nhất bảo vật, là tuyên cổ vĩnh tồn khí cụ, là tuyệt đối sẽ không bị đánh nát vĩnh hằng đồ vật. Cho dù là sống mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm cổ lão thần linh, cũng chưa chắc có thể tay không tấc sắt đem một kiện kém nhất thần khí đánh nát. Thật giống như một cái người dùng tay không đả kích thiết cầu, liền tính lại thế nào dùng sức, đau cũng sẽ chỉ là chính mình thị trường. Mà thiết cầu, nó sẽ bị đánh bay, cũng sẽ không bị đánh nát. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 36. Long Thần thần phục. Chương 36. Long Thần thần phục. Nhưng bây giờ, lại có người có thể một quyền đánh nát thần khí. Cái này để người ta làm sao có thể tin tưởng? Thật bất khả tư nghị. Hắn vậy mà chỉ ra một quyền, liền đem Long Thần thần khí đánh nát. Đúng vậy a, quá cường đại. Trên đời này sợ rằng muốn xuất hiện một vị trí tôn a. Hắn như thế tuổi trẻ, cứ như vậy cường đại. Nếu như cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể trở thành trí cao vô thượng trí cường thần linh. làm sao có thể? Hắn làm sao có thể cường đại như thế? Cái này không hợp với lẽ thường. Mọi người rất khó lý giải Phương Nhan cường đại, bởi vì cái này thực sự trái với lẽ thường. Thần linh thế giới, mỗi tiến lên trước một bước đều vạn phần khó khăn, mỗi tăng lên một tơ một hào đều sẽ tạo thành chênh lệch lớn. Có thể Phương Nhan chỉ là một tôn tân tấn thần linh, hắn làm sao có thể cường đại như thế? Quân không biết, Phương Nhan cũng sớm đã cường đại như thế, thành thần bất quá là để hắn càng thêm cường đại mà thôi. Trước kia tại trở thành bán thần đến thần linh điểm giới hạn lúc, hắn rèn đúc thần khí liền sẽ không lại để thăng cảnh giới. Có lẽ, hệ thống lực lượng cũng đến một cái cực hạn. Hệ thống cũng vô pháp trợ giúp một cái người vượt qua khoảng cách trở thành thần linh. Nhưng Phương Nhan về sau rèn đúc thần khí vẫn như cũ được đến kinh khủng phản hồi. Những cái kia phản hồi đều tập trung vào hắn nhục thân, hắn bản nguyên. Cho nên cảnh giới của hắn mặc dù không có tăng lên, nhưng nhục thân lực lượng cùng bản nguyên chi lực vẫn luôn tại tăng lên. Cho đến ngày nay, hắn nhục thân sớm đã vượt qua thượng phẩm thần khí cực hạn, bản nguyên lực lượng cũng hùng hậu khủng bố. Lấy lực lượng như vậy, đánh nát một cái thấp kém thần khí lại có gì khó? Phương Nhan đứng ngạo nghễ hư không, lạnh nhạt nhìn xem Long Thần, hướng hờ nói, chỉ là một kiện hạ phẩm thần khí, muốn đánh nát lại có gì khó? Tứ thần tâm tình lập tức phức tạp, chỉ là một kiện hạ phẩm thần khí. Chỉ là hai chữ này dùng rất có linh tính a. Thần khí, cho dù là hạ phẩm thần khí sinh ra, cũng là muôn vàn khó khăn. Thứ nào hạ phẩm thần khí, không phải bị một phương thế lực lớn xem như chí bảo. Nhưng dù cho như thế, rất nhiều thế lực lớn cũng còn không có hạ phẩm thần khí. Một người có một vị trí, không có dư thừa, trên cơ bản hiện nay tồn tại thần khí đều tại thần linh trong tay. Đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra thần chiến, không có thần linh vẫn lạc, thần khí há lại sẽ rơi vào người khác chi thủ. Long Thần nhìn chằm chằm Phương Nhan, thần khu tại run nhẹ nhẹ. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, hắn đối mặt bất luận cái gì cường địch đều chưa từng hoảng hốt. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được hoảng hốt. Cái này để hắn cảm nhận được xấu hổ đồng thời, lại có loại trước nay chưa từng có kích thích. Phản phất, hắn tìm tới mục tiêu mới. Thần linh nắm giữ cao thượng địa vị, vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh, vô kiên bất tồi lực lượng. Tại chúng sinh trong mắt, thần linh là hoàn mỹ nhất sinh linh. Nhưng chúng sinh không biết là, thần linh cũng là cô độc, chết lặng, tịch mịch, đáng buồn sinh vật. Từ xưa đến nay, từ trước đến nay đều không có người một nhà toàn bộ thành thần loại này chuyện phát sinh. Cho nên trên cơ bản, mỗi cái thần linh đều là người cô đơn. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn họ người nhà, bằng hữu toàn bộ đều sẽ chết già, cuối cùng chỉ để lại bọn họ chính mình, một thân một mình trên đời này, trừ tu luyện không còn cách làm. Lâu ngày, bọn họ sẽ mất đi tất cả cảm xúc, phản phất máy móc đồng dạng chết lặng. Vậy mà hôm nay, Long Thần Hoa đến đã từng mất đi cảm xúc, dù cho tình này tự cũng không khá lắm chịu, nhưng vẫn như cũ để hắn có còn sống cảm giác. Phương Nhan không biết Long Thần suy nghĩ trong lòng, hắn tâm niệm vừa động, cả người đã xuất hiện tại Long Thần bên người. Hắn đưa ra một cái tay, nắm Long Thần cái cổ, đem hắn kéo đến trước mặt, tùy ý thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ kia. Nhìn xem trong mắt Long Thần lóe lên liền biến mất bối rối cùng sợ hãi, trong lòng Phương Nhan không khỏi dâng lên một loại cảm giác thành tựu. Hắn thản nhiên nói, thật đẹp người, đáng tiếc liền phải chết. Nói xong, Phương Nhan trên tay dần dần bắt đầu tăng lực, thần linh tự nhiên không có khả năng bị bóp chết. Nhưng Phương Nhan bóp lấy, nhưng thật ra là Long Thần thần hồn. Từ Long Thần rơi vào trong tay Phương Nhan, hắn thần hồn liền đã không tại chính mình trưởng không bên trong. Theo Phương Nhan dần dần tăng lực, Long Thần cuối cùng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn kỳ vọng mặt khác ba tôn thần linh xuất thủ cứu chính mình, nhưng mắt thấy Phương Nhan một quyền đánh nát thần khí khủng bố, mặt khác ba tôn thần linh nào dám tùy tiện ra tay? Càng già càng sợ chết. Giờ phút này, mặt khác ba tôn thần linh trốn cũng không kịp, nào dám lần thứ hai ra tay với Phương Nhan. Nhìn Phương Nhan dễ như trở bàn tay liền bắt Long Thần, hiển nhiên muốn đối phó bọn họ cũng không có bao nhiêu độ khó. Nếu không phải sợ chọc giận Phương Nhan, bọn họ đã sớm thừa cơ trốn mất. Long Thần cảm giác tử vong cách mình càng ngày càng gần, hắn thần hồn có loại muốn vỡ ra cảm giác. Cuối cùng, hắn trong lòng bối rối cũng không còn cách nào ức chế, nhịn không được kêu lên, dừng tay. Ta nguyện ý thần phục. Tại tử vong trước mặt, tôn nghiêm thật có cũng được mà không có cũng không sao. Phương Nhan bình tĩnh nhìn Long Thần, nói ra, ngươi muốn thần phục với ta, làm ta thuộc thần. Tay của hắn thoáng lưới lỏng, để Long Thần có cơ hội thở dốc. Long Thần vội vàng nói, ta, Long Thần Lôi Đế từ đó hiệu chung với ngài, vinh thế không dám phản loạn. Như làm trái lời thề, nhất định gọi ta thiên nhân ngũ suy. Trong cõi u minh, Phương Nhan trong lòng dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác, hắn phảng phất có thể cảm nhận được Lôi Đế tư tưởng, có thể điều khiển Lôi Đế tất cả. Hắn biết, mình cùng Lôi Đế ở giữa đã nhiều một đạo nhìn không thấy sợ không được khế ước. Đối với khế ước, Phương Nhan biết rõ cũng không nhiều. Hắn cũng không có ý định đem chính mình hy nhìn ký thác vào trên thân người khác, cho nên hắn rất nhanh lại bước ra một giọt thần huyết, là ấn tại Lôi Đế chỗ mi tâm. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 37. Mới chí tôn chương 37, mới chí tôn thần huyết theo Long Thần Lôi Đế mi tâm, thấm vào đến hắn sâu trong linh hồn. Từ nay về sau, hắn sinh tử tồn vong liền hoàn toàn do Phương Nhan khống chế. Phương Nhan tại Lôi Đế gương mặt xinh đẹp bên trên sờ soạn một cái, vừa cười vừa nói, cứ như vậy, ta mới có thể yên tâm. Từ nay về sau, ngươi tất cả đều thuộc về ta. Lôi Đế tâm tình hết sức phức tạp, hắn không người nói ra, chủ thượng, xin phân phó. Phương Nhan xua tay, nói ra, ngươi lại lui sang một bên, ta trước đi giải quyết bọn họ. Lôi Đế theo lời trở ra, lại trở lại chiếc kia bạch ngọc trong hộp. Mặt khác ba tôn thần linh, mắt thấy Phương Nhan đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Hắc Thiết Quan vật liệu bên trong thần linh, vội vàng nói, tôn kính tân tấn thần linh, ngài đã chứng minh chính mình thật lực, chứng minh chính mình có tư cách tại thượng thương đứng hàng tiên ban. Giữa chúng ta nếu có hiểu lầm gì đó, còn mời Long Thần thứ lỗi. Nghe lời này, Phương Nhan nhịn không được cười, ta đã chứng minh chính mình thật lực. có thể là ta không cảm thấy như vậy. Nếu là liền một tôn thần linh đều không có giết qua, ai có thể biết ta có phải là thật hay không có tư cách đứng hàng tiên bang. Lời vừa nói ra, mặt khác ba tôn thần linh toàn bộ đều sắc mặt đại biến, cứ việc không có người có thể nhìn thấy bọn họ sắc mặt. Mai rùa bên trong thần linh, cả giận nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Phương Nhan cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không được? Hắn sở dĩ lưu Lôi Đế một mạng, là vì Lôi Đế là một đầu bạch long. Dùng một đầu thần long làm thú cưới, dạng này sự tình Phương Nhan còn chưa hề thử qua, cho nên hắn chính là muốn nếm thử một cái, nhìn xem có thể hay không đem Lôi Đế thu phục, bạn không nghĩ tới vốn chỉ là muốn nếm thử một cái, vậy mà thật bị hắn làm đến. Đến mức mặt khác ba tôn thần linh, bọn họ chỉ là bình thường sinh linh sinh ra, Phương Nhan từ trước đến nay không có ý định buông tha bọn họ. Bọn họ không có bất kỳ cái gì thu phục giá trị. Liên tính bọn họ cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Bởi vì đổi vị suy nghĩ, nếu như Phương Nhan chiến bại, nếu là hắn cầu xin tha thứ đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua. Còn lại ba tôn thần linh mắt thấy Phương Nhan dầu muối không vào, vậy mà thật muốn đem bọn họ một mẹ hút gọn, trong lồng ngực lửa giận lập tức không cách nào áp chế. Giấu tại trong tấm bia đá thần linh lạnh giá nói, tất nhiên các hạ việc quái gở bức bách, vậy chúng ta liền liều chết một trận chiến tốt. Yên lặng 5 tháng dài đằng đẵng nhiệt huyết, cuối cùng còn có sôi trào một ngày. Liên để chúng ta đốt hết tất cả, thủ hộ thần linh sau cùng tôn nghiêm. Tôn này thần linh rất cương, hắn từ trong tấm bia đá đi ra, toàn bộ thân thể phảng phất tại thiêu đốt đồng dạng, lóng lánh vô tận tia sáng. Cũng không phải là tất cả thần linh đều là đồ hèn nhát, có thể trở thành thần linh cường giả, nguyên bản liền có phi phàm tâm tính. Nếu là có chu toàn chỗ trống, bọn họ không ngại bị khúc cầu toàn. Nhưng nếu bị bức ép đến tuyệt lộ, mỗi một vị thần linh đều sẽ không tiếc một trận chiến. Lúc này, còn lại ba tôn thần linh hiển nhiên đã bị Phương Nhan dồn đến tuyệt lộ. Còn lại hai tôn thần linh cũng đi ra hắc thiết quan vật liệu cùng mai rùa, ba tôn thần linh khoảng cách ước vạn km, thành kỷ giác thế đem Phương Nhan vây vào giữa. Lôi Đế liền đội bằng hỏi, chủ nhân, nhưng muốn ta đối phó một người. Hắn vừa bạn thân phục, chính cần nạp bên trên nhập đội, sở dĩ chủ động yêu cầu đối phó một tên địch nhân. Phương Nhan suy nghĩ một chút, nói ra, không cần, sau đó tự có sự tình giao cho ngươi làm. Lôi Đế nghe vậy, lập tức lùi đến một bên. Phương Nhan nhìn hướng một tôn thần linh, lạnh lùng nói ra, ngươi nghĩ liều chết đánh một trận. Đáng tiếc cơ hội như vậy ta cũng sẽ không cho ngươi. Hắn nói xong, trong tay đột ngột nhiều một cái chiến kích. Căn này chiến kích, đương nhiên đó là đã tiến giai thành thần khí thí thần kích. Sau đó, Phương Nhan giơ lên thí thần kích, cách xa xôi khoảng cách, đem xem như một cây tiêu thương bắn ra ngoài. Thí thần kích mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, nháy mắt liền xuyên qua ước vạn dặm xa, đem tôn kia kêu gào liều chết một trận chiến thần linh xuyên qua. A! Bị thí thần kích đính tại hư không thần linh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thần huyết ngăn không được chảy xuống. Mỗi một giọt thần huyết đều có thể tạo thành óng ánh khắp nơi tinh vân. Rất nhanh, cái kia tôn thần linh thần hồn bị thí thần kích hoàn toàn tổn vệ, chỉ còn lại trống rông xác thịt, phiêu đãng trong hư không. Một tôn thần linh, cứ như vậy vẫn lạc. Vũ trụ mênh mông, vạn đạo cùng băng lên. Cũng trong lúc đó, vô số tinh cầu bên trên đều rơi ra huyết vũ. Thần linh vẫn lạc, chúng sinh đều là ai? Lại một lát sau, trống rông thần linh xác thịt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nó bắt đầu cự đại hóa. Chỉ là một lát, chết đi thần linh thân thể liền biến thành một tòa phiêu phủ trong hư không đại lục. Phương Nhan vung tay lên, thí thần kích liền về tới trong tay hắn. Những bọn người đứng xem sững sờ nhìn xem Phương Nhan, từng cái ánh mắt ngốc trệ, khiếp sợ không thôi. Cái này, một tôn thần linh cứ như vậy chết rồi. Đáng sợ, quá đáng sợ. Chỉ là một kích, liền đem một tôn thần linh xóa bỏ. Đây rốt cuộc là bực nào vĩ lực? Chơi sập, thật chơi sập. Làm sao sẽ dạng này? Trên đời vì sao lại có kinh khủng như vậy nhân vật? Đây chính là một tôn thần linh a. Thần linh vậy mà cũng có vẫn lạc một ngày. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thời đại a? Cách ước vạn dặm xa, một kích đóng đinh một tôn thần linh. Hắn chẳng lẽ là thần vương sao? Thế gian này nào có cái gì thần vương? Hắn chỉ là tương đối đặc biệt mà thôi. Nhưng chính là phần này đặc biệt, để hắn nắm giữ trở thành chí tôn tư cách. Giờ khắc này, thần linh cũng bị đánh xuống chí tôn vị trí. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 38, liên tiếp miểu sát thần linh. Chương 38, liên tiếp miểu sát thần linh. Kỷ nguyên này từ bắt đầu đến giờ, thượng thương không có xuất hiện qua thánh giả, càng chưa xuất hiện qua tiên. Thần linh chính là người mạnh nhất. Thần linh ở giữa chênh lệch dĩ nhiên tồn tại, nhưng cũng rất ít có thần linh có thể chém giết mặt khác một tôn thần linh. Dù cho có thần linh phát sinh tranh đấu, nhưng cũng chưa hề có thần linh vẫn lạc. Hiện nay tất cả liên quan tới thần linh vẫn lạc truyền thuyết đều đến từ lên cái kỷ nguyên. Cho nên cho tới nay, thần linh chính là chí cao vô thượng tồn tại, thần linh chính là chí tôn. Nhưng hôm nay, Phương Nhan chỉ là một kích, liền đem thần linh từ chí tôn vị trí bên trên kéo xuống. Hán, nâng cao giới này chiến lược trần nhà. Mặt khác hai tôn còn sống thần linh, lúc này cũng yên lặng. Đối mặt Phương Nhan cường địch như vậy, bọn họ thực tế không biết nên ứng đối ra sao. Bốn tôn thần linh trước đến tập sát, một tôn bị thu phục, mặt khác một tôn trực tiếp bị đóng đinh. Cái này để bọn họ như thế nào cho phải? Bọn họ dù cho lại kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận, chết đi cùng thần phục hai tên đồng bạn, không hề so bọn họ chính mình kém. Tất nhiên Phương Nhan có thể một kích giết chết bọn họ đồng bạn, khẳng định cũng có thể một kích giết chết bọn họ chính mình. Dưới loại tình huống này, chạy trốn vô vọng, thần phục không cửa. Bọn họ có thể làm, đại khái chỉ có chờ chết. Phương Nhan cũng không có để bọn họ đợi lâu, hắn giết chóc một tôn thần linh về sau, sát tâm càng thêm hừng hực, cả người lúc này trốn vào hư vô. Coi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã ở vào mặt khác một tôn thần linh phía sau. Cắm ở vẫn lạc thần linh trên thi thể thí thần kích, chẳng biết lúc nào vậy mà về tới trong tay hắn. Lúc này, thí thần kích lần thứ hai bị hắn đâm ra, nhanh để người không kịp phản ứng, nháy mắt liền chui vào một vị khác thần linh thân thể. Giống, Cái kia tôn thần linh phát ra một tiếng thê lương gầm thét, thần khu đột nhiên bắt đầu bành trướng. Hắn vậy mà muốn trước một bước tự bạo thần khu, dùng cái này đổi lấy thần hồn cơ hội đào tẩu. Phương Nhan cười lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía sắp tự bạo thần linh, một quyền này trực tiếp đánh vào đối phương thần lực vận chuyển tiết điểm bên trên. Chỉ một kích, liền đem sắp buộc phát tự bạo ngăn cản. Sau đó, chỉ một lát sau, tôn này bị thí thần kích xuyên qua thần linh, liền bước đồng bạn góp chân, thần hồn bị thí thần kích hút không còn một mảnh. Liên tục hấp thu hai tôn thần linh thần hồn, thí thần kích khí tức cũng lớn mạnh rất nhiều lần. Nó thay đổi đến càng ngày càng kinh khủng. Phương Nhan chỉ nhìn nó một cái, liền đem ánh mắt rơi cuối cùng một tôn thần linh trên thân. Cuối cùng tôn này thần linh đã biết, nếu là giao thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn mạng sống, chỉ có thể thông qua đàm phán tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn thấp giọng nói ra, các hạ thực lực vô cùng cường đại, ta tự nhận không phải các hạ đối thủ. Không biết như thế nào mới có thể bảo vệ tính mạng của ta, mời các hạ chỉ để ý ra điều kiện. Phương Nhan nghe vậy hơi trầm ngâm một lát, lạnh nhạt nói ra, bây giờ ta đã thành thần, ngươi còn có thể giao ra cái gì để ta động lòng đại giới? Nếu là không có, ngươi vẫn là đi chết tốt. May mắn còn sống sót thần linh cắn răng, cuối cùng đi ra mai rùa. Hắn lấy ra một kiện thần khí, nói với Phương Nhan, kiện thần khí này chính là ta hao phí mấy chục năm thời gian luyện chế, ta nguyện ý dùng nó đổi lấy tính mạng của ta. Phương Nhan dò xét một cái, lắc đầu nói, giống như bực này thần khí, ta chỉ cần một quyền liền có thể đánh nát, muốn nó thì có ích lợi gì? Chuyện cho tới bây giờ, trong tay Phương Nhan chính là không bao giờ thiếu thần khí. Hắn có 108 kiện thần khí giải rác tại từng cái thế giới, những thần khí kia tùy thời đều có thể thu hồi lại, mà còn mỗi một kiện thần khí đều là tự tay luyện chế, không có bất kỳ cái gì sử dụng thai hoang ẩm, không cần vì hắn người thần khí thỏa hiệp. Đồng thời, hắn cũng có chút khinh thường. Đối phương dùng mấy chục vạn năm mới rèn đúc một cái thật là tốt thần khí, cái này nghe lấy có chút dọa người, thế nhưng biến tướng nói rõ, đối phương thần khí căn cơ rất kém cỏi. Thần vật hôm nay thành, cựu giai tài liệu đặt ở một tôn thần linh bên cạnh, dù cho không làm bất luận cái gì xử lý, vẹn vẹn chỉ cần thần lực tầm bổ, mấy trăm ngàn năm qua đi cũng sẽ tự động diễn hóa thành thiên nhiên thần khí. Mà trong mai rùa đi ra tôn này thần linh, hắn trong tay kiện thần khí này lại tràn đầy tạo hình vết tích. Hiển nhiên, hắn phế đi không ít tâm tư mới luyện chế thành kiện thần khí này. Chỉ tiếc, hắn thực tế không hiểu luyện khí, cứ thế mà đem một phần cực phẩm tài liệu cho luyện hỏng. Lấy Phương Nhan ánh mắt, không khó coi ra, luyện chế kiện thần khí này tài liệu, nguyên bản kèm theo nguyên tố đã sớm bị phá hư hầu như không còn. Cũng liền nói, dù cho Phương Nhan đem lấy ra đúc lại, kỳ thành liền lên hạn cũng sẽ không quá cao. Như vậy, hắn hà tất vì đó thỏa hiệp? Cho nên, hắn mới 10 phần dứt khoát cự tuyệt đề nghị của đối phương. Từ mai rùa bên trong đi ra thần linh rất không cam tâm, hắn còn nói thêm, ta có thần thủy tùng vô số, có thể toàn bộ đưa cho ngươi. Phương Nhan hỏi, thần thị là cái gì? Mai rùa bên trong đi ra thần linh nói ra, thần thị chính là thị nữ, dưới trướng của ta mỗi một tên thần thị đều là quốc sắc tiên hương mỹ nữ, thực lực đều tại đế cấp cửu phẩm, chính là ta mấy chục vạn năm đến tỉ mỉ bồi dưỡng cực phẩm. Phương Nhan nghe xong, lập tức không có hứng thú, hắn lắc đầu nói, ngươi đã dùng qua để ta dùng, ta nhìn ngươi vẫn là đi chết đi. Hắn đã không có kiên nhẫn, thân hình đột ngột từ biến mất tại chỗ. Còn sót lại thần linh trong lòng sợ hãi, vội vàng lực buộc phát lượng hướng bốn phương tám hướng oanh kích, tính toán ngăn cản Phương Nhan công kích. Nhưng mà, Phương Nhan thực lực so hắn cường gấp trăm ngàn lần, hắn lấy bốn địch một đô không phòng được, huống chi chỉ một người. Chỉ thấy Phương Nhan nháy mắt liền đột phá phong tỏa, đem thí thần kích đâm vào hắn thần khu. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 39. Luyện chế điện thờ chương 39, luyện chế điện thờ huyết vũ, liên tiếp không ngừng. Toàn bộ thượng thương đều anh động. Chơi ạ, lại là huyết vũ, lại có thần linh vẫn là sao? Quá kinh khủng. Đến cùng phát sinh cái gì? Như thế nào liên tiếp phát sinh loại này điểm dữ? Chọc thùng trời. Thần linh đều tại liên tiếp vẫn lạc, ngây thơ muôn sụt. Thất dục ma thiên phụ cận, vô số người kinh ngạc không nói. Cứ việc sớm có dự liệu, nhưng chân chính thấy được Phương Nhan diệt sát ba tôn thần linh lúc, tất cả mọi người vẫn là có chút khó có thể tin. Đây chính là ba tôn thần linh, không phải ba đầu heo a? Như thế nào như vậy mà đơn giản liền bị chém giết? Tất cả mọi người đang nhìn Phương Nhan, đều muốn biết Phương Nhan rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Nhan từ đầu đến cuối biểu hiện đều rất nhẹ nhàng, thậm chí tại thần lực đối kháng bên trong cũng ở vào tuyệt đối nghiền ép địa vị. Loại này nhẹ nhõm về mặt khí thế liền có thể nhìn ra được, không có người sẽ hoài nghi Phương Nhan đang cố làm ra vẻ. Bốn tôn thần linh cũng không thể khiến cho hắn toàn lực ứng phó, mọi người thực tế không tưởng tượng nổi, rốt cuộc muốn bao nhiêu thần linh mới có thể buộc hắn sử dụng ra toàn lực. Mọi người lại nhìn về phía phiêu phụ tại tinh không ba bộ thần thi. Mỗi một vị thần linh đều là một cái thế giới tinh hoa ngưng tụ, cho nên thần linh vẫn lạc, tất nhiên sẽ hình thành một thế giới nhỏ. Dạng này tiểu thế giới, nội bộ sẽ thai nghén đếm không hết tài nguyên, nếu như đem những cái kia tài nguyên toàn bộ chỉnh hợp lợi dụng, nói không chừng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn mới thần linh. Cho nên thần linh thi thể cũng là mọi người tranh nhau cướp đoạt tài nguyên, chỉ là có thể chân chính đem cướp đến tay rất ít mà thôi. Dù sao, thần linh một khi tử vong, rất nhanh liền sẽ hóa sinh thành từng cái tiểu thế giới, có thể đem thu lấy người vốn là không nhiều. Mà còn thần linh sau khi chết, thần thi bên trên sẽ quay quanh hồi lâu không tiêu tan thi sát. Cho dù là đế cấp thất phẩm cường giả, tiếp xúc đến thần thi sát, cũng sẽ bị nháy mắt lây nhiễm thành cương thi. Thần thi chuyển hóa thành tiểu thế giới, thường thường vài vạn năm đều không thể sinh ra sinh linh. Chỉ có chờ thần thi sát tan hết về sau, mới có sinh ra sinh linh khả năng. Có thể lấy đi thần thi, vốn là chỉ có thần linh. Có thể thần thi đối với đại bộ phận thần linh đến nói, nhưng lại không có nhiều tác dụng. Dù sao không phải mỗi cái thần linh đều như Phương Nhan đồng dạng, hiểu được dùng thần thi luyện chế pháp bảo. Thần linh như muốn dùng thần thi bồi dưỡng thế lực, cần nghĩ biện pháp trước loại trừ thần thi bên trong thi sát. đây đối với thần linh đến nói cũng là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên thất dục ma thiên phụ cận đối thần linh thi thể động tâm không ít người, nhưng chân chính xuất thủ cướp đoạt lại không có. Một phương diện bọn họ kiêng kỵ Phương Nhan, sợ thu lấy thần thi sẽ để cho Phương Nhan không vui. Một phương diện khác cũng là có năng lực thu lấy thần thi người không nhiều. Phương Nhan ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn giải quyết ba tôn thần linh về sau thuận tay liền đem thi thể thu vào. Long thần lôi đế hóa thành mỹ lệ long nữ, liền đứng tại Phương Nhan bên người, phảng phất một vị thị nữ, không có một chút thần linh kiêu ngạo. Lấy 4-1, còn toàn quân bị diệt. Lôi đế kiêu ngạo tất cả đều bị đánh nát. Hắn giờ phút này lại cảm thấy chính mình có thể làm Phương Nhan thị nữ bên người, tựa hồ cũng là một loại vinh hạnh. Phương Nhan cũng không có để ý tới Lôi đế, hắn chậm rãi bay về phía thất dục ma thiên, nhưng còn chưa tiến vào thất dục ma thiên, phụ cận thất dục ma thiên đám người liền cùng nhau lui lại. Lôi đế vội vàng nói, chủ nhân, ngài không thể dựa vào bọn họ quá gần, chưa thành thần người không chịu nổi ngài thần uy. Phương Nhan ngơ ngác một chút, hỏi, vậy các ngươi ngày bình thường cùng thần giai phía dưới sinh linh là như thế nào tiếp xúc? Lôi đế nói ra, ngài cần một cái điện thờ, chỉ có mượn nhờ điện thờ mới có thể thu lại ngài trên thân uy áp. Mặt khác, thần linh tại bình thường thế giới bên trong sinh hoạt, thần lực tiêu hao sẽ rất lớn. Có thần bàn thờ bảo vệ, có thể giảm bớt bộ phận tiêu hao. Điện thờ. Phương Nhan hơi suy nghĩ một chút, hỏi, cái gọi là điện thờ, chính là các ngươi phía trước cận thân những khí cụ kia. Cái kia bạch ngọc hộ, chính là ngươi điện thờ. Lôi đế gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân. Phương Nhan nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu thu lại toàn thân trên dưới khí tức. Nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Giống như đế giả không cách nào ẩn nấp chính mình sinh mệnh nguyên khí cùng đế giả quang huy, thần linh cũng vô pháp hoàn toàn thu lại tự thân thần uy. Thần linh thực tế quá cường đại, dù cho chỉ là tiết lộ ra một tia thần uy, cũng không phải là bình thường đế cấp cường giả có khả năng tiếp nhận. Huống chi, Phương Nhan so với bình thường thần linh càng thêm cường đại. Nhiều phiên cố gắng không cách nào đem tự thân thần uy thu lại về sau, Phương Nhan đỗng nhiên ý thức được, chính mình quá khứ những người kia tế quan hệ, rất có thể muốn toàn bộ tan thành mây khói. Dù cho hắn thành công đem tự thân thần uy thu lại, lại có bao nhiêu người dám tới gần hắn đâu? Nghĩ như vậy, Phương Nhan đỗng nhiên có chút mất hứng, hắn lấy ra một chút tài liệu, ngay trước mặt mọi người luyện chế ra một tòa tháp loại hình điện thờ. Một màn này, nhìn Lôi đế trợn mắt há hốc mồm, chủ nhân, đây là ngài luyện chế điện thờ. Ngài lại có thể tiện tay luyện chế thần khí. Không sai. Phương Nhan luyện chế điện thờ, đúng là một kiện thần khí. Đến thần giai, Phương Nhan bất luận là ngưng tụ cấm chế, vẫn là tập hợp bản nguyên, tốc độ đều thay đổi đến vô cùng mau lẹ, thao tác đơn giản đến cực hạn. Cho nên chỉ cần có tài liệu, hắn có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra thần khí. Mà điện thờ tất nhiên đối thần linh 10 phần trọng yếu, hắn đương nhiên phải đem luyện chế thành thần khí. Hắn điện thờ phòng theo trong truyền thuyết tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mà tạo, có phòng ngự, tụ linh, linh tâm tịnh thần chờ công hiệu, chính là cực kỳ hiếm thấy phụ trợ loại hình thần khí. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 40. Quẩn thần tháp chương 40, quẩn thần tháp Long thần Lôi đế nhìn xem Phương Nhan trước mặt tháp loại hình điện thờ, trong mắt tràn đầy hâm mộ tia sáng. Hắn trước đây một mực lấy có một kiện thần khí tự ngạo, có thể hắn thần khí bị Phương Nhan một quyền liền đánh nát. Đây là một cái đả kích cực lớn. Hắn lúc đầu còn canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ nhìn Phương Nhan luyện chế thủ đoạn, nhưng lại cảm thấy chính mình kiện kia bị đánh nát thần khí không đáng kể chút nào. Bởi vì hắn chủ nhân có thể tiện tay luyện chế thần khí, chỉ cần hắn tận tâm tận lực, đem chủ nhân hầu hạ tốt, chủ nhân một cao hứng, thần khí còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc này Long thần Lôi đế thật là hoàn toàn buông xuống thân là thần linh tôn nghiêm. Thần linh không phải tu hành điểm cuối cùng, thần linh cũng có chính mình theo đuổi. Cảnh giới càng cao hơn, cường đại thần khí đều là thần linh theo đuổi. Muốn đến cảnh giới càng cao hơn, cần cơ duyên và cố gắng. So sánh với nhau, ngược lại là cường đại thần khí càng dễ dàng được đến. Nhưng dù vậy, bình thường thần linh có thể có một kiện thần khí đều coi là không tệ. Phương Nhan có thể tiện tay luyện chế thần khí, đối với Lôi đế quả thực chính là thần tích bên trong thần tích. Trong lúc bất chi bất giác, Lôi đế nội tâm có chút sùng bái Phương Nhan, nàng cảm giác cứ làm như vậy Phương Nhan người hầu, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu. Điện thờ chuẩn bị cho tốt về sau, Phương Nhan lại tiện tay đem một bộ thần thi thu vào trong lòng bàn tay, bắt đầu mở rộng thủ đoạn xử lý. Đã bành trướng như một khối đại lục thần thi, tại Phương Nhan trong tay lại thay đổi đến cực kỳ nhỏ bé. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là trong tay Phương Nhan có một mảnh rộng lớn không gian, cũng không phải là thần thi thật thay đổi đến nhỏ bé. Phương Nhan thi triển thủ đoạn, chỉ là một lát liền đem thần thi bên trong sát khí rút sạch. Lúc này thần thi, tùy tiện một tên đế cấp cường giả đều có thể lấy dùng. Là lấy, tất cả mọi người trông mong nhìn Phương Nhan, lại không có một cái người dám sinh ra lòng mơ ước. Phương Nhan nhìn hướng thất dục ma thiên phương hướng, lạnh nhạt nói ra, Diêm phủ, tiến lên nói chuyện. Đại nghị trưởng Diêm phủ đội vàng bay đến ở ngoài ngàn dặm, cách thật xa liền quỳ lại nói, Diêm phủ gặp qua thượng thần. Phương Nhan trở về thất dục ma thiên vẫn chưa trôi qua bao lâu, nhưng liền tại trong thời gian ngắn như vậy, địa vị của hắn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy Phương Nhan bây giờ thần linh bị cách, đại nghị trưởng Diêm phủ tự nhiên không có khả năng như đi qua đồng dạng đối đãi, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi, tuyệt không dám bày đại nghị trưởng ra đỡ. Phương Nhan nhẹ gật đầu, nói ra, năm đó ta tại thất dục ma thiên, qua cũng coi như hài lòng như ý, nhưng ta căn không tại thất dục ma thiên, sở dĩ năm đó nhân quả nhất định phải giải quyết xong. Trong tay của ta cố này thần thi, có thể dùng để chấm dứt nhân quả. Ngươi là muốn để ta tại chỗ luyện thành thần khí, vẫn là trực tiếp đem lấy đi, tùy ý chính nó diễn hóa thành một phương tiểu thiên địa. Thần thi cứ như vậy hai loại tác dụng, đối với Phương Nhan đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với một phương thế lực lớn đến nói, nhưng là đủ để quyết định hưng suy chiến lược tài nguyên. Vài ngàn năm trước, Trận đại chiến kia phát sinh phía trước, thất dục ma thiên đối Phương Nhan có nhiều giữ gìn, cho nên Phương Nhan mới nguyện ý đem thần thi giao cho Diêm Phủ. Có thể nói là nhất ẩm nhất trác, đều là nhân quả tuần hoàn. Diêm Phủ nghe Phương Nhan lời nói, nội tâm quả thực mừng như điên. Hắn vạn lần không ngờ, Phương Nhan vậy mà lại cầm một bộ thần thi báo đáp thất dục ma thiên. Quả thật, Phương Nhan mặc dù cùng thất dục ma thiên liên lụy quá sâu, nhưng lấy Phương Nhan thực lực hôm nay, hắn như chỉ muốn thoát khỏi thất dục ma thiên căn bản không cần bất kỳ lý do gì, càng không cần cùng người nào giải thích cái gì. Đến mức thần thi, cái kia càng là không có trả giá cần phải. Có thể Phương Nhan nhưng vẫn là quyết định muốn dùng thần thi hiểu rõ nhân quả. Diêm Phủ biết cái này bên trong ý vị, đây là một loại thiện ý phong thích. Không có quay đầu bước đi, nói rõ Phương Nhan còn nguyện ý cùng thất dục ma thiên duy trì hữu hảo. Đối với Diêm Phủ đến nói, chỉ điểm này cũng đã đủ rồi. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, thượng thần, cái này thần thi tốt nhất vẫn là luyện chế thành thần khí, còn mời ngài xuất thủ. Tốt nhất có thể luyện chế thành một kiện gánh chịu lấy nội bộ thế giới thần khí, không biết dạng này có được hay không. Gánh chịu nội bộ thế giới thần khí. Phương Nhan trầm ngâm nói, này ngược lại là cái không sai ý nghĩ, có lẽ có thể thử nghiệm một phen. Thần thi nội bộ vốn là sẽ thai nghén thế giới, chỉ cần đem hơi điều khiển một cái, không có luyện ra Diêm Phủ nói tới thần khí. Phương Nhan suy nghĩ một chút, trên tay liền bắt đầu động tác. Ở dưới sự khống chế của hắn, thần thi bên trong dần dần sinh ra mới cấm chế cùng bản nguyên, thần thi hình thái cũng bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Chỉ là một lát, thần thi liền từ một cỗ thi thể diễn biến thành một tòa tiểu tháp. Phương Nhan đem cái này tiểu tháp thả ra, khiến cho đón gió mà lớn dần, rất nhanh liền dài đến cao ngàn trượng thấp. Hắn đánh giá vừa vận luyện thành thần khí, tự nhiên nói ra, tòa tháp này có thể gọi là Vận Thần Tháp, ở trong chứa có đại lượng thần lực, đế cấp trở xuống tu luyện giả có thể tiến vào bên trong hấp thu thần lực tu hành. Bản tôn tại Vận Thần Tháp bên trong sắp đặt đặc biệt cấm chế, chỉ cần không phải tiến vào người quá nhiều, thần lực liền sẽ lấy mãi không hết dùng mãi không hết. Ở bên trong tu hành 3 năm, có lẽ có cơ hội thành tựu chân thần. Nghe lời này, xa gần tu sĩ nhộn nhịp xôn xao. Cái gì? Tu hành 3 năm liền có cơ hội thành tựu thần linh? Thật có khủng bố như vậy? Thần khí đều khủng bố như vậy sao? Không biết a. Sợ rằng phải thử qua mới biết được, tôn thần tiên tư vô địch, mấy ngàn năm thành tựu thần linh, thiên tư của chúng ta quyết định không cách nào so sánh với hắn. Có lẽ, tôn thần là tại lấy chính hắn nhận biết đối đãi chúng ta. Đs, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 41. Hồng Mông Tử Khí bản chất chương 41, Hồng Mông Tử Khí bản chất Diêm Phủ kích động và phần, hắn cũng không có hoài nghi Phương Nhan lời nói, bởi vì hắn đã sớm hiểu rõ Phương Nhan luyện khí thủ đoạn. Hiện nay, thất dục ma thiên còn có lưu vô số Phương Nhan luyện chế đế khí. Những cái kia đế khí cường đại, đều như Phương Nhan đã từng nói tới đồng dạng, không có đồng dạng có khoa trương thành phần. Trước mắt tòa này Vận Thần Tháp, 89/10 thật có loại kia kinh khủng công năng. Có lẽ, Phương Nhan nói còn bảo thủ chút, dù sao hắn xưa nay đã như vậy. Diêm Phủ thậm chí suy đoán, có lẽ không cần vận năm, nói không chừng vận dụng thỏa đáng, mấy ngàn năm liền có thể bồi dưỡng một tôn thần linh. Dù sao, đối với Phương Nhan đến nói, thần linh cũng coi như không được cái gì. Diêm Phủ kích động mà hỏi, "Thượng thần, cái này Vận Thần Tháp thật muốn cho chúng ta thất dục ma thiên?" Phương Nhan gật đầu nói, "Chuyện chỗ này, bản tôn cũng nên đi. Các ngươi thất dục ma thiên tự giải quyết cho tốt đi." Hắn lại đem ánh mắt hướng về đám người xa xa, cách thật xa nói ra, "Lãnh Nguyệt, Ngự Thiên Tâm, hai người các ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau rời đi." Lãnh Nguyệt cùng Ngự Thiên Tâm liếc nhau, vội vàng nói, "Tôn thần coi trọng, ta hai người tam sinh hữu hạnh." Phương Nhan hài lòng cười cười, cách thật xa đem hai nữ thu vào trong lòng bàn tay càn khôn. Sau đó, hắn cũng không tại rông dài, trực tiếp thu hồi mặt khác hai cỗ thần thi, hướng về Hồng Mông chiến trường mà đi. Phương Nhan chuyến này, vốn là chỉ có hai cái mục đích, một tự nhiên là về thất dục ma thiên thăm hỏi cố nhân. Còn nữa, chính là nhìn xem năm đó do hắn mà ra, cuối cùng diễn hóa thành tuyệt địa Hồng Mông chiến trường. Phía trước một cái mục đích đã đạt tới, thậm chí còn được đến ngoài định mức thu hoạch, thành công tấn cấp làm thần linh. Cho nên lần này tới đến thượng thương mục đích, chỉ còn lại tiến về Hồng Mông chiến trường tìm đòi. Thần linh tốc độ không hề tầm thường, Phương Nhan chỉ là tâm niệm chớp động, liền xuyên qua khoảng cách vô tận, đến Hồng Mông chiến trường. Nơi này đại chiến vẫn như cũ, dù cho Phương Nhan chứng đạo thành thần, thậm chí chém giết ba tôn thần linh, cũng không thể ảnh hưởng đến mọi người tham dò Hồng Mông chiến trường. Phương Nhan đỉnh đầu tháp loại hình điện thờ, một thân thần uy đã thu lại không ít. Có thể dù là như vậy, hắn đến vẫn là hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Thần linh, cho dù là thu liễm tự thân lực lượng, cũng vô pháp triệt để che giấu uy nghiêm. Thời có chút nhãn lực, như cũng có thể một cái xem thấu Phương Nhan thân phận. Rất nhiều đang chuẩn bị tiến vào Hồng Mông chiến trường cường giả, không hẹn mà cùng ngừng lại, đều đang âm thầm đoán Phương Nhan thân phận. Đây là một tôn thần linh, một tôn chân thần a. Các ngươi nói, hắn là thế lực nào chân thần? Khó mà nói a. Mấy thế lực lớn thần linh ta đều gặp, nhưng chưa từng thấy tôn này thần linh. Phía trước vạn đạo cùng vang lên, tựa hồ có chân thần sinh ra. Các ngươi nói, vị này là không phải tôn kia tân tấn thần linh? Chưa chắc không có loại này khả năng a. Vị này thần linh đi tới Hồng Mông chiến trường, có phải là đối Hồng Mông tử khí có hứng thú? Có thể hắn đã thành tựu thần linh tôn bị, Hồng Mông tử khí đối nàng hẳn là không có bao nhiêu chỗ dùng a. Này, nhìn ngươi nói, gia đình người ta không cần, chẳng lẽ còn mỗi cái thân bằng hảo hữu? Nói hiệu nói vượng. Tu luyện giả từ sinh ra đến chứng đạo thành thần, cái kia không đáp số 10 vạn năm. Như vậy, ngươi nói với ta hắn còn có thân bằng hảo hữu? Chẳng lẽ hắn thân bằng hảo hữu cũng muốn thành thần? Còn nữa nói, Hồng Mông tử khí chính là lượng giới đạo lý giao hội sản vật, muốn hấp thu Hồng Mông tử khí, nhất định phải cướp đoạt một giới khác tu sĩ đạo quả. Cả hai nhất định phải đồng thời tiến hành, cái này thường thức ngươi quên. Cái này, tốt a. Ta sai rồi. Quanh mình tiếng nghị luận, tự nhiên chạy không thoát Phương Nhan tính giác. Hắn thì thào nói ra, nhất định phải cướp đoạt một giới khác tu sĩ đạo quả, mới có thể hấp thu Hồng Mông tử khí. Ta làm sao lại không tin đâu? Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này xâm nhập Hồng Mông chiến trường, đưa tay vớt hướng một sợi Hồng Mông tử khí. Thần linh xuất thủ, tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Cái kia một sợi Hồng Mông tử khí nháy mắt liền bị Phương Nhan chộp vào hồi tâm, nhưng Phương Nhan trên mặt biểu lộ lại có chút thay đổi một cái. Bởi vì, trong tay hắn Hồng Mông tử khí đang dần dần biến mất. Chỉ qua chỉ chốc lát, cái kia sợi Hồng Mông tử khí liền triệt để không thấy. Cái này, đây là hư vô tinh hoa. Hồng Mông tử khí tiêu tán quá trình, tự nhiên chạy không thoát Phương Nhan hai mắt. Hắn trợn mắt nhìn Hồng Mông tử khí từ có hóa thành không có, sau đó lại chẳng biết tại sao xuất hiện tại Hồng Mông trên chiến trường. Cái này một sợi Hồng Mông tử khí, vẫn như cũ lưu lại lúc trước vị trí, Phương Nhan xuất thủ lần nữa, lại đem trộm trong tay. Chỉ là sau một lúc lâu, cái này một sợi Hồng Mông tử khí liền lại biến mất. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Phương Nhan đã triệt để hiểu rõ Hồng Mông tử khí biến mất lại xuất hiện nguyên lý. Nguyên lai, cái gọi là Hồng Mông tử khí, kỳ thật chính là hư vô chi lực cùng hai thế giới đạo tắc đan vào sinh ra một loại tinh hoa. Thượng thương cùng một thế giới khác, hiện tại ở vào va chạm cùng dung hợp quá trình bên trong. Hai thế giới va chạm phiến khu vực này, không gian bích trướng đã hoàn toàn vỡ vụn. Ở trong mắt Phương Nhan, mảnh này Hồng Mông chiến trường rõ ràng chính là một mảnh hư vô hư vô. Nơi này cùng hư vô thế giới chỉ có khác nhau, chỉ là có một ít hai thế giới tràn lan linh khí, cùng cái gọi là Hồng Mông tử khí mà thôi. Những tu sĩ kia nói, muốn hấp thu Hồng Mông tử khí trước hết cướp đoạt một cái thế giới khác người đạo quả, cũng bất quá là vì Hồng Mông tử khí bản chất là giả, cần lấy thực thể đạo quả đến gánh chịu. Nhưng hạn chế này, đối với Phương Nhan đến nói lại không tính là cái gì. Bởi vì hắn là thần linh, là dạo chơi qua vô tận hư vô thế giới thần linh. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 42. Luyện chế thánh khí thời cơ chương 42, luyện chế thánh khí thời cơ Phương Nhan đã từng dạo chơi qua vô tận hư vô thế giới, tự thân thậm chí còn nắm trong tay hư vô chi lực. Hắn đối hư vô chi lực vô cùng hiểu rõ, tự nhiên hiểu được làm sao tiếp nhận Hồng Mông tử khí loại này nghiêng về hư vô báo vật. Phía trước sẽ bị Hồng Mông tử khí bỏ trốn, bất quá là vì không hiểu rõ Hồng Mông tử khí mà thôi. Hiện tại tất nhiên đã hiểu rõ Hồng Mông tử khí, tự nhiên sẽ lại không tùy ý nó chạy trốn. Mặc dù như vậy, Phương Nhan nhưng cũng không nghĩ qua muốn trắng trợn thu hoạch Hồng Mông tử khí, bởi vì lấy hắn tu vi hiện tại, Hồng Mông tử khí cơ bản sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì giúp ích. Chính ta mặc dù không dùng đến, lại có thể cho Ưu Nhã các nàng, cái này dù sao cũng là một loại hi hữu tài nguyên. Bất quá, cũng không thể trực tiếp cho các nàng, nếu không lại dục tốc bất đạt hiểm nghi. Phương Nhan nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lẩm bẩm, có lẽ một số năm trước một số suy nghĩ, có thể tiến hành thử. Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm vừa động, thân hình nháy mắt liền từ Hồng Mông chiến trường biến mất. Coi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là đến Thánh Linh Độ. Thành tựu thần linh về sau, Phương Nhan tầm mắt cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Hắn lại lần nữa đi tới Thánh Linh Độ, nhưng là thấy rõ rất nhiều ngày trước chưa từng thấy rõ đồ vật. Trong truyền thuyết, nguyên bản Thánh Linh Độ chính là một mảnh phiêu phủ tại vũ trụ tinh không khổng lồ lục địa. Về sau có 34 tôn thần linh tại chỗ này nhấc lên một tràng đại chiến, bọn họ đánh sơn hà chảy ngược, quần tinh vẫn lạc, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng 33 tôn thần linh đều chết tại nơi này. Cuối cùng một tôn thần linh xuất phát từ đối thủ tôn kính, liền dùng đại thần thông đem nơi này phong tỏa, không cho hạng giá áo túi cơm tới quấy rầy cùng hắn đại chiến còn lại 33 tôn thần linh. Như vậy mới tạo thành Thánh Linh Độ. Theo tháng năm dài đằng đẵng diễn hóa, 33 tôn thần linh sau khi chết hóa thành 33 tòa tượng đá, trong đó lại đều dựng dục ra tiểu thế giới. Chịu 33 tôn vẫn lạc thần linh ảnh hưởng, Thánh Linh Độ cũng tạo thành đặc biệt quy tắc, cho dù là đế cấp cường giả cũng muốn chịu cái kia quy tắc gò bó. Nhưng bây giờ, ở trong mắt Phương Nhan, mảnh đại lục này rõ ràng chính là 33 cô trải cùng một chỗ thần thi. Có lẽ, lúc trước bọn họ vẫn lạc thời điểm đều không có khổng lồ như vậy, cũng không có bây giờ như vậy chặt chẽ. Nhưng rơi vào cùng một khu vực, mà còn mỗi thời mỗi khắc đều tại bành trướng, như vậy đi qua vô số năm, liên tiếp đến cùng một chỗ cũng rất bình thường. Mà cái kia 33 tòa tượng đá, căn bản là chỉ là che giấu hai mắt người trang trí mà thôi. Người làm thao tác vết tích rất đủ, cái này Thánh Linh Độ sẽ trở thành bộ dáng như vậy, rất có thể là có người cố ý xếp đặt làm. Như vậy, là ai làm ra tất cả những thứ này? Là ai truyền ra cái kia không đáng tin cậy truyền thuyết? Truyền thuyết cùng hiện thực kém to lớn, chẳng lẽ có người tại che giấu cái gì? Có thể là, làm như vậy lại là vì cái gì? Năm đó thao tác tất cả những thứ này người, còn sống hay không? Phương Nhan đối với Thánh Linh Độ căn nguyên có một chút phỏng đoán, trong lòng cũng nhiều một chút lo nghĩ. Nơi này có 33 cỗ thần thi tạo thành 33 cái thế giới, lại thêm trong tay của ta cái kia hai cỗ mới mẹ thần thi, có lẽ có thể luyện chế thành một kiện vượt qua thần khí chí bảo. Chỉ là, như năm đó làm ra tất cả những thứ này người còn sống, sợ rằng tại ta động thủ thời điểm, sẽ xuất hiện ngăn ta. Năm đó có thể từ 34 tôn thần linh bên trong chỗ hết tài năng, liền tính không phải thánh nhân cũng là thần linh bên trong người nổi bật. Như hắn sống đến bây giờ, sợ rằng thật đúng là khó đối phó. Mà thôi, chứ không còn hắn, xe đến trước núi ác có đường, đi một bước nhìn một bước đi. Cho đến ngày nay, Phương Nhan mỗi lần luyện khí vẫn như cũ có thể được đến phản hồi, nhưng luyện chế thần khí được đến phản hồi, đối nàng mà nói tăng lên đã không coi là tiến tiến. Cho nên hắn liền muốn luyện chế vượt qua thần khí bảo vật. Nhưng thế gian này tài liệu cực hạn chính là cựu giai, sống mấy ngàn năm, Phương Nhan từ trước đến nay chưa từng thấy vượt qua cựu giai tài liệu. Chính vì vậy, Phương Nhan căn bản không biết nên làm sao luyện chế vượt qua thần giai khí cụ. Chỉ có Thánh Linh Độ những này tuyên cổ giữ lại thần thi, có thể để cho Phương Nhan nhìn thấy một chút luyện chế thánh khí hy vọng. Thần linh về sau chính là thánh nhân, Phương Nhan như muốn trở thành thánh, nhất định phải biết thành thánh phương pháp. Nhưng thánh nhân từ xưa ít có, vô số thần linh miễn cưỡng diệt diệt, có thể thành thánh người lại lắc đắc không có mấy. Cho nên thành thánh phương pháp căn bản không có lưu truyền, lấy Phương Nhan hiện nay tích lũy, tự nhiên cũng là cầu không cửa. Nhưng nếu là hắn có thể luyện chế thành công thánh khí, có lẽ có thể từ trong được đến tham khảo, tham dò ra thành tựu thánh nhân phương pháp. Vĩ đại thần linh, ngài đến nơi đây, không biết có gì phân phó. Phương Nhan dừng ở thánh linh độ phía trên suy tư lúc, trấn thủ thánh linh độ các đại thế lực trưởng lão, cũng cảm nhận được trên người hắn to lớn cao ngạo khí tức. Các đại thế lực trưởng lão mặc dù sợ hai ba chạm đến Phương Nhan, nhưng cũng không thể không trước đến bài kiến. Nếu không, nếu là Phương Nhan muốn đối thánh linh độ làm chút cái gì, bọn họ sợ rằng sẽ nhận đến to lớn liên lụy, đến lúc đó mơ hồ ném đi mạng nhỏ, lên ha không càng thêm oan uổng. Cho nên, bọn họ không thể không trước đến chào hỏi. Thần linh uy áp vô cùng kinh khủng, dù cho Phương Nhan đỉnh đầu tháp loại hình điện thờ, một đám trưởng lão cũng không thể không dừng ở ngoài ngàn dặm. Phương Nhan liếc nhìn các đại trưởng lão, phát hiện trong đó vậy mà còn có một ít người quen. Thậm chí, bên trong còn có tiếp dẫn Phương Nhan tiến vào thượng thương Cơ Hồng Hy. Lại lần nữa nhìn thấy Cơ Hồng Hy, Phương Nhan khó tránh khỏi có loại cảnh còn người mất cảm giác. Hắn nhớ lại một cái đi qua, cười nói với Cơ Hồng Hy, "Cơ trưởng lão, mấy ngàn năm không thấy, không nghĩ tới lại đến phiên ngươi ở chỗ này tiếp dẫn." DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 43. Nưu Thánh Linh Độ chương 43, Nưu Thánh Linh Độ Phương Nhan lời nói, để các đại thế lực trưởng lão có chút ngộp bức. Bọn họ không khỏi nhìn hướng Cơ Hồng Hy, tựa như nghĩ từ Cơ Hồng Hy trên mặt nhìn ra chút gì đó. Nhưng Cơ Hồng Hy lúc này cũng là một mặt mờ mịt, phản phất hoàn toàn không quen biết Phương Nhan. Cơ Hồng Hy cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Phương Nhan, thẳng nhìn nguyên thần đều có chút như kim châm, nhưng vẫn là không thể nhận ra Phương Nhan. Thần linh dung nhan, tự nhiên không phải người thường có thể tùy ý chiêm ngưỡng. Thực lực không đủ người, chỉ là nhìn thần linh một cái, thần hồn đều sẽ nhận đến to lớn xung kích. Cũng coi như Cơ Hồng Hy thực lực không tệ, cái này mới có thể nhìn chằm chằm Phương Nhan nhìn nhiều vài lần. Chỉ là cái này nhìn nhiều vài lần, cũng vô pháp để hắn nhận ra Phương Nhan. Hắn cảm giác nguyên thần càng ngày càng khó chịu, vội vàng túi đầu nói ra, "Tôn thần, xin thứ cho vãn bối vô tri, vãn bối thực tế nghĩ không ra tại khi nào gặp qua tôn thần." Nói xong câu này, hắn trên trán không tự chủ toát ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn sợ Phương Nhan nổi giận, một bàn tay đem chính mình đập chết. Phương Nhan hiền lành cười cười, thong thả nói, "Vài ngàn năm trước, bản tôn vừa vận từ Thái Hoàng Thiên Phi thăng giới này, chính là cơ trưởng lão tiếp dẫn ta vào Thất Dục Ma Thiên. Như vậy, không biết cơ trưởng lão có thể nhớ tới năm đó sự tình." Cơ Hồng Hy sửng sốt một chút, sau đó lại hồi ức một lát, đột nhiên trừng to mắt nói ra, "Ngươi, ngươi là cái kia kêu Phương Nhan tiểu tử?" Vừa dứt lời, Cơ Hồng Hy trong lòng liền lộn bộ một tiếng, tiếp lấy cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy. Không chỉ là Cơ Hồng Hy, một bên thế lực khác các trưởng lão, giờ phút này cũng tại run lẩy bẩy. "Trời ạ, cái này ngu xuẩn vậy mà gọi thẳng một tôn chân thần tục danh, quả thực là tự tìm cái chết a." "Vũ Thảo, xong, con hàng này sẽ không chọc giận chân thần a. Lão tử có thể hay không bị hắn liên lụy? Chuyện xấu, phải gặp. Hôm nay ở đây, sợ là không ai có thể còn sống sót. Mạng ta xong rồi." Một đám đế cấp cường giả ở trong lòng đem Cơ Hồng Hy mắng máu chó đầy đầu. Cơ Hồng Hy cũng tại âm thầm chán nản, hắn cúi đầu không dám nhìn Phương Nhan, nói lắp bắp, "Tôn thần, xin tha thứ văn bối không phải có ý mạo phạm tôn thần." Phương Nhan cười cười, lắc đầu nói, "Tính toán, người không biết không trách, ngươi cũng không phải là cố ý gây nên, bản tôn không trách ngươi. Lấy danh tự vốn là để dùng cho người kêu, Phương Nhan tự nhiên sẽ không bởi vì người khác thuận miệng kêu một tiếng chính mình thật tên, liền giận tím mặt." Mọi người nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Cơ Hồng Hy vội vàng nói, "Cảm ơn tôn thần khoan dung, không biết văn bối có gì có thể cống hiến sức lực chỗ, mời tôn thần chỉ cần phân phó." Phương Nhan suy nghĩ một chút, nói ra, "Nơi này có 33 cỗ thần thi, bản tôn cái này đến chính là vì đem lấy đi. Bản tôn sẽ đem trong vòng 33 ngày sinh linh, toàn bộ chuyển rời đến thượng thương, ngày sau các ngươi liền không cần tại chỗ này đóng giữ." Mọi người nghe lời này, trong lòng lại là giật mình. Thánh linh độ tồn tại vô số năm, chưa hề có người nghĩ qua đem độc chiếm. Không phải là không thể, mà là không cần thiết. Dù sao, Tam thập Tam tiên mặc dù có thể chế tạo một chút cường giả, nhưng cùng thượng thương bản thổ cường giả so sánh, vẫn là kém không ít. Thường thường nuôi cái tiểu thế giới, mấy chục trên trăm năm mới có thể đi ra một tôn đế cấp cường giả. Các đại thế lực nhiều những cường giả này không nhiều, ít những cường giả này không ít. Không quản có hay không những cường giả này, đều không ảnh hưởng được các đại thế giới căn bản. Mà thế lực khắp nơi thần linh ở vào một loại nào đó cân nhắc, cũng không có đụng vào 33 cái tiểu thế giới tính toán, cho nên thánh linh độ mới có thể giữ lại đến nay. Một đám trưởng lão đều cho rằng thánh linh độ sẽ một mực tồn tại đi xuống, lại không nghĩ rằng cho đến ngày nay, cuối cùng vẫn là có người chuẩn bị xuống tay với thánh linh độ. Tất cả trưởng lão biết, bọn họ căn bản không có tư cách ngăn cản Phương Nhan, càng không có lực lượng ngăn cản, cho nên bọn họ rất thẳng thắn rời đi thánh linh độ, riêng phần mình trở về bẩm báo. Chờ tất cả trưởng lão rời đi về sau, Phương Nhan lại không có lập tức thu lấy thần linh thi hải. Thánh linh độ tình huống hết sức đặc thù, nó căn nguyên thậm chí có thánh nhân nhúng tay vết tích. Phương Nhan không biết thánh nhân cường đại cỡ nào, nhưng có thể khẳng định là lấy hắn lúc này thực lực chưa chắc là thánh nhân đối thủ. Bất cứ lúc nào khinh thị không biết cường giả, cũng có thể tạo thành hại vô cùng hậu quả. Cho nên Phương Nhan tính toán là tại thu lấy thần thi phía trước, tận khả năng tăng lên thực lực. Mà muốn tăng cao thực lực, hoặc là dựa vào cường lực pháp bảo, hoặc là tăng lên cảnh giới. Lúc này Phương Nhan vừa bận tấn thăng thần giai, trong thời gian ngắn muốn tăng lên cảnh giới hiển nhiên rất không có khả năng. Vậy cũng chỉ có dựa vào cường lực pháp bảo. Pháp bảo. Xem ra là thời điểm đem những cái kia thất lạc ở từng cái thế giới bảo vật triệu hồi. Năm đó Phương Nhan tại hư vô thế giới dạo chơi lúc, từng gặp phải rất nhiều mới xuất hiện thế giới. Hắn đem chính mình luyện chế một chút không dùng đến pháp bảo lưu tại những cái kia mới xuất hiện thế giới bên trong, theo những thế giới kia cùng một chỗ trưởng thành. Bởi vì từng cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cho nên những pháp bảo kia kinh lịch tuế nguyệt cũng khác biệt. Nhưng bọn hắn có một chút là giống nhau, đó chính là mỗi một món pháp bảo đều thiết thiết thực thực kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng trưởng thành, thậm chí còn gánh chịu khác biệt thế giới đạo vận. Thậm chí, tại Phương Nhan cảm ứng bên trong, không ít pháp bảo đều thành một giới sinh linh tín ngưỡng thánh vật. Cũng chính bởi vì cái này đủ loại nguyên nhân, dẫn đến những cái kia nguyên bản chỉ có thể thuộc về tàn thứ phẩm bảo vật, toàn bộ đều tiến giai thành thần khí. Nguyên bản Phương Nhan tính toán gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm lại triệu hoán những thần khí kia. Nhưng bây giờ, vì phòng bị có khả năng tồn tại thánh nhân, hắn nhất định phải trước thời hạn triệu hoán những thần khí kia. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 44. Hư hư thực thực thánh nhân ra tay chương 44, hư hư thực thực thánh nhân ra tay. Phương Nhan nhắm mắt ngưng thần, tại trong cõi u minh cảm ứng những thần khí kia vị trí, sau đó thi triển bí pháp triệu hoán bọn họ. Theo bí pháp từng bước thi triển, bị lưu vong cùng từng cái thế giới thần khí cũng dần dần bắt đầu hưởng ứng triệu hoán. Nào đó một giới, thân người đôi rắn nữ tử thật si ngốc nhìn qua một tôn đại đỉnh, trong miệng thì thào nói mớ, phụ thần, ngài đến cùng ở đâu? Ta khi nào mới có thể nhìn thấy ngài? Có khác một giới, ước vạn vạn sinh linh hội tụ ở bờ Đông Hải, ngóng nhìn một thành có khắc hoa cỏ ngư trùng, sông núi cỏ cây thần kiếm. Bọn họ thành kính cúng bái cầu nguyện, tiếng hô liên tục không ngừng. Thánh hoàng đời đời bất hủ, thần kiếm phù hộ tộc nhân ta. Vĩ đại thánh hoàng a, khẩn cầu ngài tiếp tục phù hộ con dân, để chúng ta mưa thuận gió hòa. Lại có một giới, hai cái quân đội tại liều chết tác chiến. Một phương lấy ra 5 lá cờ lớn, thả ra vô cùng vô tận hào quang, nháy mắt liền đem địch nhân nghiền ép đến biến thành cho bụi. Chiến thắng phương ngửa mặt lên trời hô to, chân thần phù hộ, bách chiến bách thắng. Cùng loại các loại tình cảnh, tại hơn 100 trên thế giới này diễn. Cái này hơn 100 cái thế giới, chính là Phương Nhan có lưu đế cấp bảo vật thế giới. Theo Phương Nhan thi triển bí pháp triệu hoán bảo vật, những pháp bảo kia lập tức mất đi khống chế, nháy mắt thoát khỏi gò bó, lấy các loại phương thức tiến về khu vực Phương Nhan vị trí. Vô số sinh linh thấp thỏm lo âu, khẩn cầu tín ngưỡng bảo vật không muốn cách bọn họ mà đi. Nhưng Phương Nhan nhưng là không thèm quan tâm, chỉ một lòng triệu hoán chính mình pháp bảo. Hơn 100 kiện thần khí, nháy mắt xông phá không gian bích trướng, vạch qua vô tận hư vô thế giới. Chỉ qua mười mấy cái hô hấp, khoảng cách tương đối gần pháp bảo, liền đã xuất hiện tại thượng thương phụ cận. Nhưng mà, lúc này lại phát sinh một kiện để Phương Nhan cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn sự tình. Hắn thông qua pháp bảo thị giác, nhìn thấy một đôi che khuất bầu trời bàn tay lớn. Vài ngàn năm trước, bởi vì Phương Nhan nguyên nhân, thượng thương nhắc lên một tràng liên miên mấy ngàn năm đại chiến. Bởi vì trận đại chiến này, đưa đến Hồng Mông chiến trường sinh ra. Nhưng thượng thương tất cả cường giả đều biết rõ, Hồng Mông chiến trường sinh ra kỳ thật cùng Phương Nhan quan hệ không lớn, mà là cùng một cái khác cùng thượng thương khoảng cách rất gần thế giới có quan hệ. Bởi vì lưỡng giới tu sĩ giết chóc lẫn nhau, dẫn đến song phương quan hệ càng ngày càng khẩn trương, cho nên thượng thương xưng đối phương thế giới vì ma giới cường giả thì đem thượng thương gọi yêu giới. Đôi này bàn tay lớn từ ma giới đưa ra, đột nhiên chụp vào Phương Nhan. Không, xác thực nói là chụp vào Phương Nhan triệu hắn đến pháp bảo. Mắt thấy chính mình pháp bảo muốn bị cướp đi, Phương Nhan chỗ nào có thể nhịn được? Hắn giận tím mặt, cùng hống nói, thật can đảm, tự tìm cái chết. Hắn trong cơn tức giận, lúc này một quyền đánh về phía cái kia che khuất bầu trời bàn tay lớn. Một quyền này nén giận xuất thủ, mang theo hắn 10 thành lực lượng, uy lực không phải tầm thường. Lực quyền nháy mắt đánh xuyên thế giới bích trướng, vượt qua vô tận khoảng cách đánh vào cái kia che trời bàn tay lớn bên trên. Bèn, một cỗ mãnh liệt bạo tạc từ hư vô thế giới nhấc lên, cùng bạo công kích thậm chí cho thượng thương cùng ma giới mang đến nhất định xung kích. Bởi vì khoảng cách không gian bích trướng rất gần, dẫn đến hai thế giới không gian bích trướng bị đánh nát. Lưỡng giới cường giả xuyên thấu qua vỡ vụn không gian bích trướng nhìn thấy bạo tạc cảnh tượng, không khỏi đều có chút kinh hồn tán đảm. Đây là người nào tại giao thủ? Thật là khủng khiếp như thế. Đây là vượt qua thần linh lực lượng. Chẳng lẽ là thánh nhân? Tiện tay một kích liền có thể đem không gian bích trướng đánh nát, xác thực chỉ có thánh nhân có dạng này thực lực a. Có thể là thượng thương lúc nào xuất hiện qua thánh nhân? Chưa nghe nói qua a. Thượng thương bên này cường giả một mảnh mờ mịt không nói, ma giới cường giả cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Xem như cùng thượng thương tương tự thế giới, ma giới cũng đã vô số năm chưa từng thấy thánh nhân tung tích. Nhưng bây giờ, lại có thánh nhân cấp lực lượng xuất hiện, đây đối với tất cả thần linh mà nói, đều không phải chuyện gì tốt. Thánh nhân xuất thủ, đến cùng là vì cái gì? Hai tôn thánh nhân cách thế giới khác nhau xuất thủ, đến cùng tại tranh đoạt cái gì? Khẳng định có vô thượng chí bảo, nếu không đến mức gây nên dạng này tranh đấu. Lưỡng giới cường giả đều đang suy đoán trường tranh đấu này nguyên nhân gây ra, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng đoán không được, hai cái hư hư thực thực thánh nhân tồn tại, tranh đấu cũng chỉ là một kiện thần khí. Trên thực tế, không chỉ là lưỡng giới cường giả đang suy đoán, liền chính Phương Nhan cũng tại suy đoán. Trong lòng hắn nghi hoặc, so tất cả mọi người mãnh liệt. Đối phương là thánh nhân sao? Nếu như là thánh nhân, tại sao lại vì chỉ là một kiện thần khí làm to chuyện? Phương Nhan trong lòng rõ ràng, chính hắn căn bản không phải thánh nhân. Ma giới tên kia thần bí thần linh, cũng chưa chắc chính là thánh nhân. Phương Nhan có thể đánh ra so sánh vượt qua thần linh công kích, chính là bởi vì hắn bản thân thực lực liền không phải bình thường thần linh có thể so sánh. Ma giới vị kia thần bí thần linh, có lẽ cũng là như thế. Vượt qua thần linh, chưa hẳn chính là thánh nhân, chỉ có thể nói có thể là thánh nhân. Trong lòng Phương Nhan sinh ra không ít lo nghĩ, hắn ý thức được, có lẽ kế tiếp còn sẽ có tranh đấu sinh ra. Song phương giao thủ một tràng về sau, ma giới tên kia thần bí thần linh liền hành quân lặng lẽ, tùy ý pháp bảo bay về phía Phương Nhan. Thử, từ bỏ sao? Tính ngươi thất thời. Phương Nhan gặp ma giới cái kia tôn thần bí thần linh không tại xuất thủ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không sợ đối phương là thánh nhân, bởi vì trong tay hắn có rất nhiều thần khí, đủ để hắn tại đối mặt thánh nhân thời điểm có lực đánh một trận. Nhưng có lực đánh một trận không đại biểu liền có thể đem chiến thắng, cho nên hiện tại trường hợp này, vẫn là có thể không đánh liền tận lực không ví tương đối tốt. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 45. Càn Khôn đỉnh gặp ngăn chương 45, Càn Khôn đỉnh gặp ngăn từng kiện pháp bảo, từ xa xôi thế giới bay đến tượng thường, rơi vào Phương Nhan trước mặt. Những này pháp bảo bên trong có trông, có đỉnh, có tháp, có kiếm, nhiều loại bảo vật, kém nhất cũng là hạ phẩm thần khí, tối cường thậm chí có thể đạt tới thượng phẩm thần khí đỉnh phong. Phương Nhan cũng có chút giật mình, hắn vốn cho rằng những cái kia rách nát đế khí có thể tấn thăng hạ phẩm thần khí cũng không tệ rồi, ai có thể nghĩ tới bên trong có một bộ phận vậy mà trực tiếp phát triển đến thần giai đỉnh phong. Hơn 100 kiện thần khí, mỗi một kiện bên trên đều hòa hợp một cỗ lực lượng thần bí. Phương Nhan cảm thụ một lát, mới nhận ra, cái kia lực lượng thần bí kỳ thật chỉ là tinh thuần niệm lực. Cái gì niệm lực? Thân hồn lực lượng chính là niệm lực. Niệm lực là thế gian thần bí nhất lực lượng một trong, không kém chút nào hư vô chi lực. Tại tu luyện giả mà nói, niệm lực là điều khiển tất cả lực lượng căn bản. Cho dù là người bình thường, cũng có thể nắm giữ niệm lực. Người bình thường bên trong một chút đặc thù tồn tại, có thể dùng niệm lực làm đến một số dùng thân thể mới có thể làm đến sự tình. Nói ví dụ như, dùng niệm lực cách không ngốn con kia. Đây chính là một loại đối với niệm lực thần bí vận dụng. Nếu như có đầy đủ cường đại niệm lực, liền tính nhất niệm sáng tạo thế giới cũng không nói chơi. Cho nên Vương Nhan cảm nhận được pháp bảo bên trên nồng đậm niệm lực lúc, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Hùng hậu như vậy niệm lực, cũng đều là lấy tín ngưỡng chi lực chuyển hóa mà đến a. Phương Nhan tùy ý lựa chọn một kiện pháp bảo, kiểm tra một hồi pháp bảo ký ức. Lại phát hiện, những này pháp bảo bên trên niệm lực, quả nhiên là do tín ngưỡng chi lực chuyển hóa mà đến. Xuyên thấu qua pháp bảo ký ức, Phương Nhan có thể quan sát đánh giá đến, pháp bảo từ ban đầu không người tín ngưỡng, càng về sau ước vạn vạn sinh linh cùng nhau cùng bái, tập hợp tín ngưỡng càng ngày càng nhiều, từ tín ngưỡng bên trong tinh luyện được đến tinh thuần niệm lực cũng càng ngày càng hùng hậu. Pháp bảo phẩm cấp cũng tại niệm lực tác dụng dưới không ngừng tăng lên. Ân, chỉ có 107 kiện, còn có một cái làm sao không có tới? Phương Nhan cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn dùng 100 kiện cựu giai tài liệu luyện chế thần khí, kết quả thành tiểu thần khí chỉ có chút ít vài kiện pháp bảo, còn lại hơn 90 món pháp bảo toàn bộ đều là thượng phẩm đế khí. Về sau tại dạo chơi hư vô thế giới thời điểm, hắn đem cái này hơn 90 kiện thượng phẩm đế khí, tính cả mặt khác một chút đê phẩm chất đế khí, toàn bộ đều thả tới mới xuất hiện thế giới bên trong. Cẩn thận tính ra, bị bỏ vào mới xuất hiện thế giới pháp bảo, không nhiều không ít vừa vặn 108 kiện. Nhưng bây giờ, một phen triệu hoán về sau, vậy mà chỉ có 107 kiện trở về, còn có một cái chưa có trở lại bên cạnh Phương Nhan. Thiếu cái càn khôn đỉnh. Không đúng. Phía trước càn khôn đỉnh cũng có đáp lại, nó như thế nào về không được? Chẳng lẽ là bị người cướp? Nghĩ như vậy, Phương Nhan lại lần nữa cảm ứng càn khôn đỉnh vị trí. Tìm tới. Thần linh lực lượng bất khả tư nghị, chỉ là một lát, Phương Nhan liền thành công tìm tới càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh quả thật bị người cản lại. Trong mắt Phương Nhan lóe ra hàn mang, thì thào nói ra, thật đúng là có người đánh chú ý càn khôn đỉnh. Nhưng một tôn bán thần, làm sao dám làm như thế? Hắn đem tất cả pháp bảo bỏ vào trong túi, cả người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Coi hắn xuất hiện lần nữa lúc, người đã ở một mảnh vô ngần hư vô bên trong. Nơi này là chân chính hư vô thế giới, khắp nơi đều là một mảnh đen như mực, không có ngũ giác lục thức, chỉ có thể thông qua thần niệm quan sát tất cả. Tại Phương Nhan trước mặt 7000 dặm chỗ, đang có hai tôn bán thần đánh nhau. Cái này hai tôn bán thần, một tôn chính là tóc thai bù xù, gầy như quét ủi, hai mắt đỏ lên lang thang bán thần. Giống như dạng này lang thang bán thần, Phương Nhan chỉ gặp qua một tôn, đó chính là phía trước bị hắn chém giết ma lợi sát. Cùng lang thang bán thần giao thủ bán thần, là một tên mặc cung trang hiệu điệu nữ tu. Đến mức càn khôn đỉnh, chính treo ở tên này nữ tu đỉnh đầu. Ân, đây là. Phương Nhan nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thông qua thần niệm, nhìn thấy cái kia cung trang nữ tu dung mạo, thánh khiết, tươi đẹp, hoàn mỹ không một tì vết. Phương Nhan chỉ có thể dùng những từ ngữ này hình dung cung trang nữ tu. Phương Nhan cảm giác cái này khuôn mặt có chút quen thuộc, hắn cẩn thận nhớ lại một lát, cuối cùng nhớ tới đã gặp qua ở đâu cái này khuôn mặt. Cái này, đây là lúc trước tên kia hư hư thực thực nữ oa nữ nhân. Lúc trước, Phương Nhan mới vừa tiến vào hư vô thế giới không bao lâu, đụng phải cái thứ nhất mới xuất hiện thế giới bên trong, có một người thân đôi rắn nữ tử tại chiếu vào hắn dáng dấp tạo ra con người. Hắn lầm đem người kia thân bôi rắn nữ tử trở thành nữ hoa. Về sau, tại dạo chơi hư vô tuế nguyệt bên trong, hắn một lòng tìm đường về nhà, liền đem những này việc vặt quên ở sau đầu. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà lại gặp được tên này hư hư thực thực nữ hoa nữ nhân. Phương Nhan không có vội vã xuất thủ, hư hư thực thực nữ hoa nữ nhân lúc này chính chiếm thượng phong, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể thủ thắng. Nhưng sự tình phát triển lại có chút vượt quá Phương Nhan dự liệu. Hư hư thực thực nữ hoa nữ tử mặc dù chiếm thượng phong, tựa hồ chỉ cần thêm chút sức liền có thể đem lang thang bán thần chém giết. Nhưng trên thực tế, mỗi khi nàng muốn điều khiển Càn Khôn đỉnh đánh giết lang thang bán thần lúc, Càn Khôn đỉnh đều sẽ không hiểu kháng cự ý chí của nàng. Chính vì vậy, trong lúc nhất thời cục diện có chút rằng có không xong. Chuyện gì xảy ra? Càn Khôn đỉnh tại thông đồng với địch. Phương Nhan nhíu mày không nói, lúc này phân ra một sợi thần niệm ném vào đến Càn Khôn đỉnh bên trong. Như vậy, hắn rốt cuộc tìm được Càn Khôn đỉnh chỗ dị thường. Không, không phải Càn Khôn đỉnh tại kháng cự nàng, mà là tôn kia lang thang bán thần đang nỗ lực cướp đoạt Càn Khôn đỉnh quyền khống chế. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 46. Phương Nhan cùng tín đồ chương 46, Phương Nhan cùng tín đồ là bí pháp sao? Phương Nhan nhíu mày trầm âm, như có điều suy nghĩ nhìn xem tôn kia lang thang bán thần. Khống chế người khác pháp bảo cùng binh khí bí pháp, Phương Nhan cũng biết. hắn kiếp trước nhìn nào đó bộ trong tiểu thuyết, liền có một loại gọi là binh tự quyết bí pháp, tu luyện tới cực hạn có thể điều khiển binh khí của người khác cùng pháp bảo. Nhưng cái kia dù sao cũng là trong tiểu thuyết bí pháp, mà bây giờ, một loại khác có thể cướp đoạt người khác pháp bảo bí pháp, liền hiện ra ở Phương Nhan trước mắt. Cái này để Phương Nhan sinh ra hứng thú rất lớn. Hư hư thực thực nữ hoa nữ tử, cùng lang thang bán thần ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Càn Khôn đỉnh cũng dần dần thoát ly nữ tử kia khống chế. Đồng nhiên, Phương Nhan sắc mặt thay đổi đến cổ quái. "Phu thần, cứu ta." Hư hư thực thực nữ hoa nữ tử, chính lấy thần niệm hướng Phương Nhan cầu cứu. "Phu thần, ngươi gọi ta phu thần?" Phương Nhan cười hỏi. Hư hư thực thực nữ hoa nữ tử vội vàng nói, "Ước vạn năm trước là ngài cứu ta, nếu không ta sớm đã bị Hắc Long giết chết, ngài chính là ta thần." Phương Nhan khẽ mỉm cười, lúc này cũng không tại quan chiến, cách thật xa một chỉ điểm hướng tên kia lang thang bán thần. Kỳ thật, lang thang bán thần cùng hư hư thực thực nữ hoa nữ tử đã sớm phát hiện Phương Nhan. Thần linh tại hư vô thế giới hành động, vốn là giống như hải đăng đồng dạng rõ ràng. Huống chi, bán thần thần niệm phạm vi bao trùm vốn là bao la vô cùng. Chỉ là trong giao chiến hai người đều ở vào đâm lao phải theo lao trạng thái, căn bản không có dư lực để ý tới Phương Nhan. Mãi đến, hư hư thực thực nữ hoa nữ tử ở vào hạ phong lúc, mới nhớ tới hướng Phương Nhan cầu viện. Lúc này, tên kia lang thang bán thần gặp Phương Nhan đối với chính mình phát động công kích, trên mặt nháy mắt liền bị hoảng sợ thần sắc chiếm cứ. Hắn còn chuẩn bị phản kháng, có thể tại thần linh trước mặt, bán thần lại nào có phản kháng chỗ trống. Huống chi, Phương Nhan còn không phải bình thường thần linh. Chỉ thấy một cỗ kinh khủng thần lực đột nhiên bộc phát, tôn kia lang thang bán thần thân thể liền tùy theo nổ tung. Phương Nhan vây tay một cái, lang thang bán thần thần hồn liền ngoan ngoãn bay về phía trong tay hắn. Tôn thần tha mạng. Giống như thực chất lang thang bán thần thần hồn, hoảng sợ cầu thần. Phương Nhan nhưng là không thèm quan tâm, trực tiếp bố trí một cái siêu hồn pháp trận, bắt đầu xem ký ức. Rất nhanh, hắn liền tìm tới loại kia cướp đoạt đối thủ pháp bảo bí pháp. A, loại này bí pháp thật đúng là kêu bình tự quyết. Phương Nhan hơi kinh ngạc, đây chính là kiếp trước hắn chỗ đã học qua nào đó một bộ huyền huyễn tiểu thuyết bên trong bí pháp, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Tìm tới bí pháp về sau, lang thang bán thần liền rốt cuộc không có tồn tại ý nghĩa, tiện tay đem cho bụi. Sau đó, hắn ánh mắt liền rơi xuống cái kia hư hư thực thực nữ hoa nữ tử trên thân. Người tên là gì? Hư hư thực thực nữ hoa nữ tử, kính sợ nói, khi ngu gặp qua phụ thần. Nguyên lai không phải nữ hoa, cũng đúng. Nữ hoa dù sao cũng là trong thần thoại nhân vật a. Nghĩ như vậy, Phương Nhan vừa cười nói, ngươi kêu hi ngu. Tên rất dễ nghe. Ngươi vì sao tiến vào hư vô thế giới? Cái này hư vô thế giới cũng không phải tốt như vậy chơi. Hi ngu bức dứt nói ra, cái này vô số năm qua, hi ngu một mực mong mỏi lại lần nữa nhìn thấy phụ thần, chỉ là phụ thần một mực chưa từng xuất hiện, cho nên ta liền một mực trông coi Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đỉnh phát sinh dị động lúc, ta liền tiến vào Càn Khôn đỉnh, nhu đồ thông qua Càn Khôn đỉnh có thể tìm tới ngài. Lại không nghĩ rằng Càn Khôn đỉnh tại hư vô thế giới phi hành quá trình bên trong gặp ngăn cản. Nếu không phải ngài xuất thủ, chỉ sợ ta liền bị cái kia điên cuồng bán thần giết chết. Phương Nhan nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi vì sao nhất định muốn gặp ta? Khi ngu muốn nói lại thôi, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, sau một lúc lâu mới lên tiếng, chúng ta thái cổ tiên dân đều bản năng sùng bái to lớn sinh linh, ngài là ta thấy lớn nhất sinh linh. Cho nên, Phương Nhan nghe vậy lập tức im lặng, hồi tưởng lại, hắn lúc trước tương đối cái kia vừa bạn sinh ra thế giới đến nói, tựa hồ sát thực rất lớn. Bất quá theo cái kia vũ trụ mới dần dần mở rộng, nơi đó tất cả hẳn là cũng sẽ dần dần bị lớn. Cho tới bây giờ, nói không chừng thế giới kia tất cả đều thay đổi đến cùng bình thường vũ trụ đồng dạng. Phu thần, ngài dẫn ta đi đi. Khi ngu chờ đợi nhìn xem Phương Nhan, tựa hồ rất sợ Phương Nhan vứt bỏ nàng. Phương Nhan suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt ta. Ta liền dẫn ngươi trở về, đến ta chỗ thế giới, đi con đường nào chính ngươi quyết định. Hắn giữ chặt Hi Ngu tay, dùng thần lực đem bao lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía thượng thương. Hi Ngu mặt lập tức đỏ lên, nhưng nàng lại không có một tia kháng cự ý tứ. Rất nhanh, Phương Nhan liền mang Hi Ngu xuất hiện tại thượng thương không gian bích trướng bên ngoài, lại lần nữa đứng tại bên ngoài quan sát người góc độ nhìn thượng thương thế giới. Phương Nhan phát hiện không ít phía trước chưa từng chú ý tới vấn đề. Lần thứ nhất đứng tại bên ngoài quan sát người góc độ lúc, Phương Nhan thực lực chỉ là bản thần, hắn lúc ấy chỉ cảm thấy thượng thương, ma giới, đại la thiên cùng với quanh mình đếm không hết thế giới, cộng đồng tạo thành một cái kỳ lạ thế giới quần thể. Nhưng bây giờ lấy thần linh ánh mắt lại nhìn bộ này tình hình, hắn lại cảm thấy tất cả những thứ này người làm điều khắc vết tích rất nặng. Nhìn chung hư vô thế giới bên trong sinh ra vô số thế giới chân thật, bọn họ lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều vô cùng xa xôi. Mỗi một cái thế giới chân thật đều là hư vô năng lượng giảm tới cực điểm chỗ sinh ra. Dương cực sinh âm cực sinh dương. Một cái cực điểm chỉ có thể sinh ra một cái cực điểm, sao có thể sinh ra cái thứ hai cực điểm? Cho nên trước mắt trường hợp này thật rất dị thường. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 47. Đối với thánh linh độ hạ thủ. Chương 47. Đối với thánh linh độ hạ thủ. Cẩn thận quan sát mảnh này giống như nho xin đồng dạng thế giới quần thể. Phương Nhan cảm giác bọn họ không hề tán loạn, mà là giống như bố thành trận thế đồng dạng ngay ngắn trật tự. Dùng nhiều như thế thế giới bố trí trận thế, thủ bút thật lớn. Đến cùng là ai? Người nào nắm giữ cường đại như thế lực lượng, đem từng cái thế giới chân thật từ hư vô thế giới các ngõ ngách na di đến cùng một chỗ, loại này thủ đoạn thật là quá đáng sợ. Lúc này, Phương Nhan tự nhận là thực lực không tầm thường, nhưng muốn hắn làm đến loại này tình trạng, hắn cũng là tuyệt đối không cách nào làm đến. Không nói những cái khác, chính là đơn thuần đẩy mạnh một cái thế giới xê dịch, hắn cũng bất lực, chớ nói chi là xê dịch nhiều như thế thế giới. A, Đại La Thiên khoảng cách thượng thương càng gần, Phương Nhan lại phát hiện một cái vấn đề mới. Phía trước đến xem thời điểm, Đại La Thiên mặc dù khoảng cách thượng thương rất gần, nhưng cũng không có gần đến bây giờ loại này trình độ. Hai lần cách nhau bất quá mấy năm, Đại La Thiên cùng Thượng Thương ở giữa khoảng cách lại ngắn không ít. Ý vị này, một số năm sau, Đại La Thiên có thể sẽ cùng Thượng Thương chạm vào nhau. Liên như là Thượng Thương cùng ma giới đồng dạng. Phương Nhan ngưng thần nhìn một hồi, nhưng là rốt cuộc nhìn không ra vấn đề khác, trong lòng của hắn không khỏi muốn nói, nếu là ta đem trận thế này phá hư, có thể hay không dẫn ra phía sau màn bố trí tất cả những thứ này người. Lập tức, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Kẻ sau màn tất nhiên có thể bố trí tất cả những thứ này, hiển nhiên là có được vô thượng vĩ lực siêu cấp cường giả, nói không chừng chính là trong truyền thuyết tiên. Lấy Phương Nhan thực lực hôm nay, đối đầu thánh nhân còn có sức đánh một trận, đối đầu tiên sợ rằng một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Hiện tại liền gặp phải loại kia tồn tại, không khác tự tìm đường chết. Mà thôi, vẫn là tiếp tục tăng cao thực lực đi. Xem ra đến bây giờ, mặc dù không biết đối phương đến cùng có mục đích gì, nhưng ít ra bây giờ còn chưa uy hiếp đến tính mạng của ta an toàn. Nghĩ đến đây, Phương Nhan lúc này mang theo Hy Ngu, tiến vào thượng thương thế giới. Thánh linh độ. Phương Nhan đem 108 kiện tín ngưỡng thánh vật mở ra, đem bố trí thành trận pháp. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển 33 cái tiểu thế giới bên trong sinh linh. Thần linh vĩ lực phun trào, từng quả sinh mệnh tinh cầu bị Phương Nhan chuyển ra tiểu thế giới, đặt ở thượng thương vô ngân tinh không bên trong. Những cái kia bị ép di chuyển sinh linh, căn bản không cảm giác được một tia chấn động. Chỉ có bên trong một chút thực lực cường đại tu luyện giả mới có thể cảm nhận được thiên đạo biến hóa. Nhưng thiên đạo càng thêm hoàn thiện, đối tu luyện giả đến nói là chuyện tốt, bọn họ chỉ là mừng rỡ như điên, cũng không đi thăm dò đến tận cùng. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, thẳng qua 19 năm, Phương Nhan mới đưa tất cả sinh mệnh tinh cầu di chuyển xong xuôi. Cái này 19 trong năm, Hy Ngu tựa như một cái thị nữ, một mực đứng hầu tại Phương Nhan bên người. Phương Nhan mới đầu còn tính toán khuyên bảo Hy Ngu truy tìm chính mình đạo, nhưng thử mấy lần không có kết quả về sau, hắn cũng liền mặc kệ. Đem công tác chuẩn bị làm xong về sau, Phương Nhan liền tính toán tay chia tách 33 cỗ thần thi. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng hỗn hợp, 33 cỗ thần thi đã dính liền đến cùng một chỗ. Muốn đem bọn họ toàn bộ mở ra, cần hao phí rất lớn khí lực. Nhưng có 108 kiện tín ngưỡng thánh vật bố trí trận pháp phụ trợ, Phương Nhan cũng không cần tiêu hao chính mình thần lực. Hắn túi đầu, lẩm bẩm, vận chuyển sinh linh thời điểm chưa từng xuất hiện, chia tách cái này 33 cỗ thần thi thời điểm, hẳn là sẽ xuất hiện đi. Thánh linh độ thành hình, có rất lớn người làm vết tích. Phương Nhan đem 108 kiện thần khí triệu hồi, chính là vì phòng bị trong bóng tối phía sau màn người thao túng. Hắn tin tưởng, đối phương nếu như còn sống, nếu như cái này thánh linh độ đối với đối phương còn có tồn tại ý nghĩa, đối phương liền nhất định sẽ xuất hiện. Đương nhiên, không xuất hiện tốt nhất. Nếu không được bình an vô sự. Phương Nhan hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển thủ đoạn cách rời 33 cỗ thần thi. Giữa thiên địa vô tận linh lực, bị thiên cương địa sát đại trận tụ lại, sau đó chuyển hóa thành thần lực cung cấp Phương Nhan tiêu xài. 33 cỗ thần thi nhận đến thần lực thoải mái, dần dần khôi phục sức sống, hình thái cũng bắt đầu thu nhỏ. Nơi đây, dần dần bao phủ thứ nhất cỗ nồng đậm thần uy, mà cái này thần uy cũng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thượng thương, mỗi một cái nơi hẻo lánh liền đều có thể cảm nhận được cỗ này thần uy. Tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không, thần sắc kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp thần uy. Sâu trong tinh không phát sinh cái gì? Là thánh linh độ phương hướng, vị yêu cuối cùng xuống tay với thánh linh độ sao? Đi, mau đi xem một chút, khẳng định có đại sự muốn phát sinh. Bình thường tu luyện giả còn như vậy, thần linh liền càng thêm không có khả năng thờ ơ đối với bình thường tu luyện giả, thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ một chút nội tình. Một tôn tân tấn thần linh, vậy mà cũng dám đụng chạm thánh linh độ, thật sự là người không biết không sợ. Hắn mặc dù mạnh hơn chúng ta, nhưng muốn đụng chạm thánh linh độ, sợ là tránh không được trả một cái giá thật lớn. Ha ha, người trẻ tuổi hảo đảm phách, chỉ mong hắn có thể tại một số tồn tại công phạt phía dưới giữ lại một chút hy vọng sống. Một tôn lại một tôn thần linh đi tới thánh linh độ phụ cận, bọn họ cái gì cũng không làm, liền đứng ngạo nghễ tại ngoài ước vạn dặm quan sát. Đến kỹ phía dưới lại có hơn 30 tôn thần linh trình diện. Phương Nhan cảm nhận được những thần linh này khí cơ, không khỏi âm thầm cười lạnh nói, chính chủ còn không có xuất hiện, tạp ngư lại tới một đống. Cái này hơn 30 tôn thần linh, từng cái đều không có ý tốt. Phương Nhan có thể cảm nhận được bọn họ trên thân ác ý, hắn không chút nghi ngờ, nếu như chính mình tiếp xuống có cái gì không thuận, những thần linh này tất nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 48. Hỏa cầu còn có thể dạng này chơi. Chương 48. Hỏa cầu còn có thể dạng này chơi. Theo Phương Nhan tùy ý thần lực càng ngày càng nhiều, 33 cỗ thần thi hoàn toàn khôi phục sức sống. Bọn họ hoàn toàn khôi phục diện mạo như trước, vậy mà cùng cái kia 33 bức tượng đá hoàn toàn giống nhau. Như thấy đồng dạng, cái này 33 tôn thần linh đến từ khác biệt chủng tộc. Trong đó, một cái nhân tộc thần linh đều không có. Giờ phút này, bọn họ cùng khi còn sống giống nhau như lúc, chỉ là không có mảy may thần niệm khí tức. Phương Nhan thả ra thần niệm cảm ứng một lát, lại không thể tại thần niệm phạm vi bao trùm bên trong tìm tới hư hư thực thực phía sau màn hấp thụ siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ là ta đang nghi? Nghĩ như vậy, Phương Nhan vất tay thả ra thần lực, chuẩn bị đem 33 cỗ thần thi bỏ vào trong túi. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ khoảng cách vô tận bên ngoài đánh phía thiên cương địa sát đại trận. Phương Nhan trong lòng hơi động, lại không có bất kỳ phản ứng nào, như cũng không nhanh không chậm thu lấy cái kia 33 cỗ thần thi. Thình lình công kích sát thực rất cường đại, nhưng thiên cương địa sát đại trận cũng không phải ăn chay. Phương Nhan đối thiên cương địa sát đại trận rất có lòng tin, không cho rằng công kích của đối phương có thể tùy tiện đem đánh tan. Oanh! Kinh khủng công kích rơi vào thiên cương địa sát đại trận bên trên, kích thích một đợt đáng sợ bạo tạc. Cho dù là thần linh cũng bị công kích như vậy sợ hãi thán phục. Thật cường hãn công kích. lực lượng mịt mờ, uy lực không chút nào không giảm. Cái này chẳng lẽ chính là thánh nhân lực lượng? Có thể là thánh nhân lực lượng, chúng ta đều làm không được mức độ này. Không nghĩ tới truyền thuyết là có thật, lúc trước 34 tôn thần linh bên trong, có một tôn nhưng thật ra là thánh nhân. Hiện tại xem ra, chết đi 33 tôn thần linh, rõ ràng đều là bị tôn này thánh nhân chém giết. Quá phức tạp đi. Cái này thánh linh độ phía sau, tất nhiên có không muốn người biết nhu đồ. Cái kia tuổi trẻ thần linh tùy tiện đụng chạm bí mật, tất nhiên sẽ chọc kẻ sau màn nổi giận. Nếu là thực lực không đủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạo tạc dư âm sau đó, thiên cương địa sát đại trận hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng tất cả mọi người biết, vừa vặn một lần kia chỉ là thăm dò mà thôi. Đón lấy bên trong, càng thêm cùng mãnh công kích tất nhiên sẽ theo nhau mà tới. Lúc này, Phương Nhan đã đem 33 cỗ thần thi toàn bộ bỏ vào trong túi, hắn nhìn hướng vừa vặn đạo kia công kích phương hướng đánh tới, lạnh nhạt nói ra, tất nhiên muốn xuất thủ, sao không thoải mái xuất thủ, trốn ở trong tối giống như chuột đồng dạng, bằng bạch hàng chính mình thân phận. Chúng thần đều lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Phương Nhan cũng dám nói như vậy. Thuyết pháp như vậy giống như ở trước mặt mắng một tôn thánh nhân là chuột. Bất luận làm sao, song phương xác định vững chắc không chết không thôi. Hắn đến cùng có cái gì sức mạnh, cũng dám làm như thế. Chúng thần trong lòng đều nghĩ như vậy, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Cùng lúc đó, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến mọi người bên hai. Vô chi tiểu bối, cũng dám đụng chạm bản tọa bố trí. Còn dám ở trước mặt vũ nhục bản tọa, thật là gan to bằng trời. Theo thanh âm này rơi xuống, Phương Nhan đối diện chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Đạo thân ảnh này to lớn cao ngạo cao lớn, dáng người thon dài, chỉnh thể bao phủ tại vô tận thất thải hào quang bên trong. Phương Nhan cảm giác cái này thất thải hào quang có chút quen mắt, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện cái này thất thải hào quang, rõ ràng liền cùng Thái Hoàng Thiên cùng Đại La Thiên ở giữa không gian thông đạo thất thải hào quang giống nhau. Một cái mắt, rất nhiều chuyện đều bị Phương Nhan nghĩ thông suốt. Không gian bích trướng không dễ dàng bị đánh nát, nhưng đối với đế cấp trở lên cường giả mà nói, muốn đánh nát không gian bích trướng nhưng cũng không phải việc khó. Chân chính khó khăn là làm sao ngăn cản không gian bích trướng phục hồi như cũ. Không gian bích trướng có năng lực khôi phục, không có thủ đoạn đặc thù, liền tính đem đánh nát, chỉ cần vượt qua một đoạn thời gian, cũng sẽ dần dần khôi phục nguyên trạng. Nhưng Thái Hoàng Thiên đến Đại La Thiên không gian bích trướng lại hết sức ổn định, thậm chí có thể bảo trì một mực mở ra. Phương Nhan một mực không hiểu là ai giở trò quỷ, nhưng bây giờ xem ra, rất có thể cùng trước mặt người có quan hệ. Phương Nhan lạnh nhạt hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn cùng ta khó xử? Người tới yếu ớt nói ra, bản tọa Thiên Hồng Thánh Nhân, ngươi muốn lấy đi chiến lợi phẩm của ta, còn muốn hỏi ta vì sao cùng ngươi khó xử? Thiên Hồng Thánh Nhân. Phương Nhan cùng với chúng thần đều đem cái tên này lặp lại một lần, đồng thời tại trong trí nhớ lục soát tin tức tương quan. Lại phát hiện ký ức bên trong cùng vốn không có người này, gọi Thiên Cầu Đồng không ít người, nhưng thực lực cảnh giới đạt tới thánh nhân giai vị chỉ có như thế một cái. Phương Nhan suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn lấy đi chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi không phục? Thiên Hồng Thánh Nhân chẹn họ một cái, không biết trả lời như thế nào. Có phục hay không vấn đề này bình thường đều là cường giả hỏi kẻ yếu, hắn Thiên Hồng Thánh Nhân nếu là nói chính mình không phục, khí thế bên trên trước hết yếu một bậc. Bởi vậy, Thiên Hồng Thánh Nhân cân nhắc liên tục, vẫn là không trả lời thẳng, hắn tức giận nói, mới vừa vận thành tiểu thần linh vị trí, cũng dám như vậy khiêu khích một tôn thánh nhân, ngươi tự tìm cái chết. Phương Nhan im lặng không nói, phất tay thả ra một cái đại hỏa cầu, đối diện đập về phía Thiên Hồng Thánh Nhân. Một chiêu này, lực sát thương không mạnh, vũ nhục tính cực mạnh. Thiên Hồng Thánh Nhân phổi đều muốn tức nổ tung, hắn sống vô số năm, còn không có từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Cầm một cái tiểu hỏa cầu nện lão tử một cái thánh nhân. Cái này xác định không phải cố ý. Như vậy sinh khí phía dưới, Thiên Hồng Thánh Nhân vậy mà quên đi ngăn cản. Vì vậy, viên kia đại hỏa cầu liền thẳng tắp đánh vào Thiên Hồng Thánh Nhân trên mặt. Một viên đại hỏa cầu mà thôi, khẳng định không cách nào tổn thương đến một tôn thánh nhân. Nhưng giờ khắc này, tất cả thấy cảnh này người đều sợ ngây người. Hỏa cầu, còn có thể dạng này chơi. DS, cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Cầu nguyện phiếu. Chương 49. Thí thần kích. Thí thánh. Chương 49. Thí thần kích. Thí thánh. Giống. Triệu Phương Nhan liên tiếp vũ nhục, Thiên Hồng Thánh Nhân cuối cùng không thể nhịn được nữa, xuất thủ lần nữa. Hắn đưa ra một ngón tay điểm hướng Phương Nhan, vô tận thần lực nháy mắt bộc phát. Một chiêu này, cuối cùng không thẹn thánh nhân chi danh. Phương Nhan sắc mặt biến hóa, không chút hoang mang vận chuyển Thiên Cương Địa Sát đại trận ngăn cản. Công kích của đối phương cường đại, nhưng Phương Nhan cũng có 108 kiện tín ngưỡng thánh vật bố trí pháp trận. Song phương ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được đây. Thiên Cương Địa Sát đại trận lực lượng ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một nửa hình tròn hình vòng bảo hộ. Thiên Hồng Thánh Nhân công kích rơi xuống hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ bên trên, cũng chỉ là kích thích từng vòng gợn sóng, căn bản không thể tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Lần này, tất cả người quan chiến sắc mặt cũng thay đổi. Đây là cỡ nào lực lượng? Thánh Nhân nén giận một kích, vậy mà đều có thể ngăn cản. Tòa trận pháp này rất cường đại, bố trí trận pháp sử dụng khí cụ, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Đế khí khẳng định không được, chẳng lẽ tòa đại trận này thuần từ thần khí bố trí? Không, cái này sao có thể? Trên đời nào có nhiều như vậy thần khí? Thiên Hồng Thánh Nhân gặp chính mình cùng với vô công, cả người cũng có chút không rõ. Phương Nhan lạnh lùng nói ra, Thiên Hồng Thánh Nhân, ngươi thủ đoạn không gì hơn cái này, như vẹn vẹn như thế, vậy ngươi hôm nay cũng không cần đi. Chúng thần nghe lời này, đều có chút kinh hãi. Hắn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn đổ thánh? Thiên Hồng Thánh Nhân cũng có chút công nghi, hắn ngược lại là không có đem Phương Nhan lời nói xem nhẹ, mà là lo lắng Phương Nhan thật có đòn sát thủ gì. Xem như một tôn sống vô số năm thánh nhân, Thiên Hồng Thánh Nhân cũng sợ chính mình lật thuyền trong mương, cho nên thường xuyên sẽ cảnh cáo chính mình, ngàn bạn không thể mù quáng tự đại. Hắn sống tuế nguyện đầy đủ lâu đời, cũng từng trải qua đủ tiểu uy tín lâu năm cường giả, bị đại tân sinh cường giả dùng không biết con bài chưa lật phản sát. Cho nên, nghe đến Phương Nhan lời nói, Thiên Hồng Thánh Nhân ngay lập tức không phải đi cười nhạo, mà là suy tư Phương Nhan có cái gì con bài chưa lật. Nhưng Phương Nhan con bài chưa lật, lại sao có thể để cho người khác biết? Cho nên, Thiên Hồng Thánh Nhân nghĩ nửa ngày, đều không thể lý giải cái đầu mối. Vì vậy, hắn chỉ có thể híp mắt nói ra, ngươi muốn lưu lại bản tọa. Vậy liền chỉ để ý thử xem. Phương Nhan nhìn chằm chằm Thiên Hồng Thánh Nhân một cái, yên lặng lấy ra một cái chuông nhỏ. Cái này chuông nhỏ rời Phương Nhan trong lòng bàn tay, rất nhanh liền dài đến cao cỡ một người, treo tại Phương Nhan trên đỉnh đầu. Chuông này chính là Phương Nhan luyện chế kiện thứ nhất thượng phẩm thần khí, có thể trấn áp thời không, hỗn độn trùng. Một tiếng to trùng vang, nháy mắt bao phủ toàn bộ thượng thương. Một nháy mắt, hết thảy tất cả đều dừng lại. Chỉ có Phương Nhan còn có thể tự nhiên hoạt động. Chẳng biết lúc nào, thí thần kích đã xuất hiện trong tay hắn. Tại lúc này ở giữa bất động một nháy mắt, hắn lại người kích hợp nhất, như lưu tinh đâm về Thiên Hồng Thánh Nhân. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, Thiên Hồng Thánh Nhân khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Phương Nhan thậm chí có thể thấy rõ Thiên Hồng Thánh Nhân trong mắt mê man, bởi vì thời gian đình chỉ, cho nên Thiên Hồng Thánh Nhân liền biểu lộ cũng không kịp biến động. Nhưng theo Phương Nhan khoảng cách Thiên Hồng Thánh Nhân càng ngày càng gần, hắn lại phát hiện, Thiên Hồng trong mắt Thánh Nhân tựa hồ có cái khác cảm xúc. Ý vị này, Thiên Hồng Thánh Nhân rất có thể muốn theo thời gian đình chỉ bên trong thoát khỏi. Phương Nhan tâm niệm vừa động, Thiên Cương Địa Sát đại trận bên trong lại lần nữa vọt tới một cỗ thần lực, tốc độ của hắn lại nhanh mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ Thiên Hồng Thánh Nhân từ thời gian đình chỉ bên trong thoát khỏi, thì thần kích đã đâm vào thân thể của hắn. Sau đó, một cỗ kinh khủng linh hồn xé rách cảm giác, để Thiên Hồng Thánh Nhân nháy mắt phát cuồng. A! Nổi giận Thiên Hồng Thánh Nhân bộc phát ra không cách nào hình dung vĩ lực, đã đâm vào hắn sát thịt thí thần kích, lại có nổ tung dấu hiệu. Trong lòng Phương Nhan vô cùng sốt ruột, lúc này phấn khởi dư lực, lại lần nữa gõ vang hỗn độn trùng. Đồng thời, Thiên Cương Địa Sát đại trận bên trong, càng nhiều thần lực tuần hướng Phương Nhan. Lại là một tiếng chu vang, Thiên Hồng Thánh Nhân lại ngạnh sinh sinh dừng lại một cái chớp mắt, như muốn nổ tung thí thần kích, cuối cùng ổn định. Nó cùng bạo hấp thụ Thiên Hồng Thánh Nhân thần hồn, tự thân phẩm chất cũng bắt đầu phi tốc tăng lên. Gần như liền tại nháy mắt, cái này nương theo Phương Nhan mấy ngàn năm thần binh, liền từ dưới chủng loại thần khí tiến cấp tới thượng phẩm thần khí. Bởi vậy có thể thấy được, thánh nhân thực lực cường đại cỡ nào. Không, nhưng không đợi Phương Nhan cao hứng, Thiên Hồng Thánh Nhân liền lại từ thời gian đình chỉ bên trong thoát khỏi. Phương Nhan sắc mặt đại biến, vội vàng lại lần nữa gõ vang hỗn độn trùng. Trong thời gian ngắn liên tục gõ vang hỗn độn trùng, trấn áp lại là một tôn thánh nhân, cái này để Phương Nhan cũng nhận đáng sợ phản vệ, hắn nhịn không được há to miệng, phun ra một cái màu vàng thần huyết. Lúc này, Thiên Hồng Thánh Nhân khí tức đã suy yếu tới cực điểm. Hắn chỉ có con mắt có thể chuyển động, nhưng trong con ngươi, giờ phút này tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì hắn giờ phút này đã suy yếu đến cực hạn, liền tính thời gian đình chỉ kết thúc, hắn cũng không có phản kháng dư lực. Cuối cùng, lại kiên trì hai cái nháy mắt, Thiên Hồng Thánh Nhân thần hồn hoàn toàn bị thí thần kích thôn vệ. Thánh nhân rơi, thời gian đình chỉ giải trừ, toàn bộ thượng thương linh khí chi vũ hạ cái không ngừng. Những linh khí này là thánh linh khí thác hư không chất dinh dưỡng, thánh nhân linh hồn bất lạc, liền cũng không cần những linh khí này. Cho nên những linh khí này liền sẽ một lần nữa vẩy hướng thế gian. Thiên Hồng Thánh Nhân thi thể hòa hợp màu tím đen tử thánh sát khí. Những này tử thánh sát khí vốn nên hướng bên ngoài quyết tán, cuối cùng ô nhiễm nguyên một mảnh tinh vực. Nhưng bây giờ lại bị thí thần kích không ngừng hấp thu. Mà thí thần kích giờ phút này cũng ngay tại phát sinh một loại chất biến. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 50. Dọa sợ chúng thần chương 50, dọa sợ chúng thần cũng không biết trải qua bao lâu, thí thần kích đem nên hút, không nên hút, toàn bộ đều hút xong. Cái này thần minh đã triệt để siêu thoát. Nó bắt nguồn từ bé nhỏ, từ một kiện bé nhỏ không đáng kể hoàng khí, cuối cùng tiến giai thành vô thượng thánh khí. Phương Nhan thu hồi Thiên Hồng Thánh Nhân thi thể, nhìn chăm chú trong tay trường kích. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong tay nhiều như vậy phẩm chất cao thần khí cũng còn không có động tĩnh, ngược lại là cơ sở nhất không bền chắc thí thần kích trước tấn thăng làm thánh khí. Đinh. Chúc mừng ký chủ rèn đúc ra vô thượng thánh khí thí thánh kích thu hoạch được chút ít thánh hồn phản hồi. Thí thánh kích phẩm chất, vô thượng thánh khí kiên cố, không thể phá vỡ sắc bén, không gì không phá đặc tính, phệ hồn cùng lúc trước so sánh, thánh khí thuộc tính miêu tả càng thêm đơn giản, cũng không có bất luận cái gì phẩm cấp phân chia. Đến đây, Phương Nhan đã sáng tỏ, thánh khí chính là hắn có khả năng rèn đúc cực hạn. Đoán tạo thánh khí phản hồi, cũng chỉ có thánh hồn một loại. Phương Nhan cẩn thận cảm ngộ một lát, phát giác chính mình thần hồn quả nhiên sinh ra một tia biến hóa, đó là bất hủ ý vị. Thánh nhân bất tử bất diệt, dù cho bị chém giết, cũng sẽ tại một số năm sau bằng vào lạc ấn trên đại đạo vết tích phục sinh. Đến lúc đó, chẳng những nhục thân có thể trùng sinh, liền ký ức cũng không tổn hại mảy may. Đương nhiên, loại này trùng sinh cần tháng năm dài đằng đẵng, cũng không phải là ngàn năm vạn năm có thể thành. Giống như vừa vặn bị giết Thiên Hồng Thánh Nhân, nếu là không có thánh nhân khác trợ giúp, sợ rằng mười mấy vạn năm bên trong cũng không thể trùng sinh. Có một tôn thánh nhân đặt cơ sở, kế hoạch của ta đại khái sẽ càng thêm thuận lợi. Phương Nhan lúc đầu định dùng 30 năm cỗ thần thi, luyện chế một kiện vô thượng chí bảo. Hiện tại lại nhiều một bộ thánh thi, nếu như đem xem như chủ vật liệu, nhất định có thể để luyện chế ra đến chí bảo càng thêm cường đại. Nói không tốt lại là một kiện thánh khí. Nơi xa, quan chiến chúng thần lúc này còn không có lấy lại tinh thần. Thời gian đình chỉ kết thúc lúc, bọn họ chỉ thấy Phương Nhan nắm lấy một thanh trường kích, đem Thiên Hồng Thánh Nhân gắt gao tiếp cận. Ngay sau đó, Thiên Hồng Thánh Nhân liền vỡ lạc. Đến mức Thiên Hồng Thánh Nhân vì sao dễ dàng như vậy liền bị Phương Nhan đâm trúng, chúng thần trong trí nhớ một điểm khái niệm đều không có. Tất cả đều quá đột ngột. Bọn họ sinh mệnh phản phất thiếu một cái đoạn ngắn. Cái này để một đám thần linh đều có chút khó mà tiếp thu. Lấy lại tinh thần, bọn họ sợ hãi sau khi, cũng không nhịn được lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Thiên Hồng Thánh Nhân lại bị chém giết. Đây còn phải nói, ta không cảm giác được khí tức của hắn, hắn hẳn là vẫn lạc. Một tôn thánh nhân, vậy mà như thế dễ dàng liền vẫn lạc. Thật sự là thật bất khả tư nghị, rất đáng sợ. Hắn đến cùng dùng loại thủ đoạn nào? Sao liền thánh nhân cũng có thể chém giết? Cái này ai biết? Càng mấu chốt chính là, chính chúng ta cái gì cũng không biết. Ta cảm giác ta Tuế Nguyệt bị chạm đi một đoạn, quá kinh khủng. Người này không thể trêu chọc, ta phải đi. Ta muốn núp xa xa. Đáng ghét. Ta thành thần mấy chục năm, lại liền một tôn tân tấn thần linh cũng không bằng, thương thiên bất công a. Phương Nhan chém giết thánh nhân, đối với một đám thần linh mà nói, xác thực là bất khả tư nghị hành động vĩ đại. Rất nhiều thần linh lòng sinh hoảng hốt, vậy mà không nói hai lời trực tiếp rời đi nơi đây. Tạm thời không đi thần linh, cũng đều cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Phương Nhan, sợ Phương Nhan tìm đến mình phiền phức. Bọn họ biết, nếu như Phương Nhan muốn đối bọn họ động một số tâm tư, như vậy liền tính trốn đến chân trời góc biển cũng giấu không được. Đối với đồng dạng tu luyện giả mà nói, thần linh vết tích xác thực khó mà nắm lấy. Nhưng đối với ngang nhau cảnh giới thần linh đến nói, muốn tìm đến một vị khác thần linh, căn bản không tính là việc khó. Dù sao, thần linh thần niệm phạm vi bao trùm quá rộng, mà còn thần linh sinh mệnh nguyên khí cũng quá mức khổng lồ. Như vậy phối hợp, làm sao có thể giấu được? Cho nên, bởi vì sợ liền đi thẳng một mạch, căn bản chính là hạ sách. Như Phương Nhan thật có ý đồ xấu, bọn họ tách ra chẳng khác nào cho Phương Nhan từng cái đánh tan cơ hội, còn không bằng lưu tại nguyên chỗ bằng vào nhân số chống lại. Cứ việc làm như vậy hy vọng cũng không lớn, nhưng cũng so đơn độc đối mặt Phương Nhan cường. Để chúng thần nhẹ nhàng thở ra chính là, Phương Nhan tựa hồ cũng không định tìm bọn hắn gây chuyện. Tại chúng thần nhìn chăm chú bên trong, Phương Nhan thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền không biết tung tích, hắn vậy mà từ thượng thương biến mất. Như vậy, Phương Nhan đi nơi nào? Hắn mang theo Hy Ngu về tới Đại La Thiên. Theo Thái Hoàng Thiên bị phản bốn hoàng nguyên, Thái Hoàng Thiên thông hướng Đại La Thiên không gian thông đạo cũng đã biến mất. Nhưng đối với một tôn thần linh đến nói, liền tính không có không gian thông đạo cũng có thể lui tới hai thế giới. Nhất là Đại La Thiên cùng thượng thương còn rất gần, dạng này hai thế giới xuyên qua liền càng nhẹ nhõm. Trở lại Đại La Thiên về sau, Phương Nhan liền bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế vô thượng chí bảo. 30 năm cổ thần thi, cộng thêm một bộ thánh thi. Phương Nhan rất muốn biết, tập hợp dạng này tài nguyên, có thể hay không luyện chế ra thánh khí. Tạo Hóa Sơn trang vắng ngắt, chúng nữ còn đang bế quan bên trong. Phương Nhan cũng không có đi quấy rầy các nàng, hắn tự mình mở ra một chút trận pháp, đem Tạo Hóa Sơn trang phong ấn tại hư vô bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu xử lý trong tay 36 bộ thi thể. Thần thi cùng thánh thi đều có không có gì sánh kịp hoạt tính, đây đối với luyện khí đến nói, đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Phương diện tốt ở chỗ, có hoạt tính tài liệu, luyện khí lúc càng dễ dàng sinh ra khí linh. Đến mức hỏng phương diện thì là, khí linh rất dễ dàng chịu thi thể khi còn sống tính cách ảnh hưởng. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu nguyện phiếu. Chương 51. Nếm thử luyện chế thánh khí chương 51, nếm thử luyện chế thánh khí đối với Phương Nhan đến nói, hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là, chính mình luyện chế pháp bảo bên trong có khác ý chí. Lúc trước luyện chế thần nữ đồ thời điểm, hắn liền hao phí rất lớn khí lực, đem đế thi bất hoạt. Hiện tại, trong tay hắn sắp bị luyện chế trở thành pháp bảo 36 bộ thi thể càng thêm cường đại, bất hoạt công tác càng là quan trọng nhất. Đạo này trình tự làm việc chỉ có thể dùng chính hắn thần hỏa, thông qua 5 tháng dài đằng đẵng nấu luyện mới có thể hoàn thành. Thần hỏa từ thần hồn lực lượng dẫn đốt, tại dùng thần hỏa đun khô quá trình bên trong, tài liệu tự nhiên sẽ lưu lại Phương Nhan thần hồn ấn ký. Kể từ đó, dù cho thần thi cùng thánh thi trong tương lai một lần nữa sinh ra ý thức, cũng chỉ có thể chịu Phương Nhan khống chế, tuyệt sẽ không chịu nguyên bản tính cách ảnh hưởng. Giải quyết bước đầu tiên về sau, tiếp xuống liền có thể chính thức bắt đầu luyện chế ra. Đến đây, thời gian đã qua gần 100 năm. Phương Nhan không có chút nào dừng lại, lúc này lấy ra một đống lớn loạn thất bát tao các loại tài liệu. Những tài liệu này đều là hắn tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, tại hư vô thế giới thu hoạch. Trong đó có chút tài liệu có đủ hư vô đặc tính, có chút tài liệu không thể phá vỡ. Trên cơ bản, đại bộ phận tài liệu đều đạt tới cửu giai, số ít tài liệu mặc dù chỉ có bát giai, nhưng cũng là có độc đặc tính chất tài liệu chân quý. Những tài liệu này toàn bộ đều tính toán làm phụ vật liệu, cũng có vô cùng trọng yếu tác dụng. Phương Nhan hao phí một phen khí lực, đem những tài liệu này cũng hòa làm một thể. Sau đó, hắn đem 36 cỗ thần thánh thi thể xả chỉnh tề, bắt đầu thiết kế kèm theo nguyên tố. Tu luyện giả căn cứ tu luyện tiến trình khác biệt, trong cơ thể vốn là có không cùng giai đoạn kèm theo nguyên tố. Thần thánh trong cơ thể kèm theo nguyên tố chính là phức tạp nhất cấm chế. Như muốn đem thần thánh thi thể luyện chế thành bảo vật, tại tạo dựng kèm theo nguyên tố thời điểm nhất định muốn thuận theo thần thánh thi thể nội bộ cấm chế, tuyệt không thể tới sinh ra xung đột. Nếu không, nhẹ thì luyện chế bảo vật phẩm chất hạ xuống, nặng thì hoàn toàn luyện chế thất bại. Phương Nhan luyện khí kinh nghiệm vô cùng phong phú, tự nhiên sẽ không phạm bên dưới loại này sai lầm. Hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định lấy Thiên Hồng Thánh Nhân thi thể xem như cả kiện bảo vật giàn khung cùng cơ sở, như vậy mới có thể để bảo vật trình độ chắc chắn đạt tới tốt nhất. Ta hiện tại có 36 cỗ thần thánh thi thể, số lượng vừa vặn phù hợp đạo gia 36 trọng thiên, không bằng liền lấy cái này 36 cỗ thần thánh thi thể làm chủ vật liệu, luyện chế một tòa thông thiên tháp. Lấy Thiên Hồng Thánh Nhân thi thể làm khung cùng căn cơ, đem còn lại 30 năm cỗ thần thi giấu tại trong cơ thể hắn, như vậy hòa làm một thể, mới có thể bất hủ bất diệt. Thần linh vẫn lạc, trong cơ thể tự thành thế giới. 36 cỗ thần thi bên trong, đã có 33 cỗ thần thi tạo thành tiểu thế giới, cái này từ trình độ nhất định thay Phương Nhan giảm bớt một chút lượng công việc, nhưng cũng cho hắn mang đến nhất định phiền phức. Hắn muốn đem cái kia 33 cỗ thần thi nhét vào Thiên Hồng Thánh Nhân thi thể bên trong, tương đương với đem 33 cái tiểu thế giới nhét vào. Muốn làm đến chuyện này, độ khó có thể nghĩ, nhưng lại thế nào khó khăn, Phương Nhan cũng phải đi làm, bởi vì đây là hắn luyện chế thánh khí duy nhất hy vọng. Hắn lại lần nữa lấy ra 108 kiện tạo hóa thánh vật tập hợp thần lực. Đối với thần linh đến nói, chỉ cần thần lực đủ, thế gian liền không có chuyện gì làm không được. Thần linh muốn làm thành chuyện nào đó, liền hai cái yêu cầu, một là suy nghĩ đầy đủ kiên định, hai là thần lực đầy đủ. Chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện này, cái khác liền không cần suy tính. Đây chính là cái gọi là tâm tưởng sự thành. Bằng Phương Nhan bản thân thần lực, trên đời có thể làm khó hắn sự tình vốn cũng không nhiều. Nhưng luyện chế thánh khí, bằng thần lực của hắn còn chưa đủ, cho nên cần phải mượn Thiên Cương Địa Sát đại trận tập hợp thần lực. Theo Thiên Cương Địa Sát đại trận bắt đầu vận chuyển, vô tận thần lực bắt đầu hướng về Phương Nhan tập hợp. Phương Nhan cũng bắt đầu thử nghiệm đem 30 năm cỗ thần thi hướng thánh thi bên trong cứng rắn nhét. Quá trình này cần thời gian, nhưng Phương Nhan hao tổn đến lên. Theo thời gian chuyển rời, 30 năm cỗ thần thi bắt đầu dần dần thu nhỏ, mà Thiên Hồng Thánh Nhân thánh thi thì chậm rãi bành trướng. Một bộ lại một bộ thần thi, tính cả đã xử lý thỏa đáng tài liệu phụ trợ, tất cả đều bị Thiên Hồng Thánh Nhân thi thể nuốt vào trong bụng. Cuối cùng, Thiên Hồng Thánh Nhân thi thể đã hoàn toàn biến hình, thon dài sát thịt thay đổi đến mập như viên cầu. Đến một bước này, mấu chốt nhất trình tự đã coi như là hoàn thành. Như vậy, thời gian lại qua hơn 300 năm. Tiếp xuống, muốn để 36 cỗ thần thánh thi thể hòa làm một thể. Dưới tình huống bình thường, khác biệt tài liệu muốn hòa làm một thể, chỉ cần dùng sức mạnh lực hỏa diễm thiêu đốt liền có thể đạt tới mục đích. Nhưng thần thánh thi thể có cường đại pháp thuật kháng tính, chỉ bằng vào hỏa diễm căn bản là không có cách đem dung hợp. Cái này cũng không làm khó được Phương Nhan, hắn hiện tại có vô tận thần lực làm hậu thuẫn, chỉ cần dùng thần lực thôi động hắn đã từng nắm giữ pháp tắc, cùng hiện tại nắm giữ cấm chế, không ngừng rèn thần thánh thi thể, lâu ngày liền có thể đem hòa làm một thể. Ở trong quá trình này, Phương Nhan còn muốn đúc thành trí bảo ngoại hình. Đừng tưởng rằng ngoại hình liền không trọng yếu, trên thực tế pháp bảo ngoại hình cũng là ảnh hưởng uy năng nhân tố trọng yếu. Kiếm muốn có kiếm dáng dấp, tháp muốn có tháp vẻ ngoài. Cao cấp bảo vật bên ngoài cũng có nhiều bí ẩn có thể làm. Không hề nghi ngờ, cái này trình tự cũng là mài nước công phu. Chỉ trước mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Phương Nhan trước mặt, Thiên Hồng Thánh Nhân đã từng cái kia giống như viên cầu thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa tinh xảo dị thường, rộng lớn trang nghiêm thần tháp. DS, cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Cầu nguyện phiếu.